Đoạt mệnh thần kiếm. Quỷ bộ tạ bách mục. TT. Kim thép xuyên thẳng qua, phát sau mà đến trước, tại hư không vạch ra đạo đạo tàn ảnh, bán trụm Trương Huyền Nghiệp quanh thân yếu hại. Nhạn phù phái thiên thủ xuyên tâm lãnh hạt. Nhất lưu cao thủ. Xoạt xoạt xoạt. Dây sắc vũ động, một vị mặt lạnh nam tử theo sát quỷ bộ sau lưng, hai cây hẹp dài tỏa liên tựa như linh xà, tại mặt đất uốn lượn xê dịch, tốc độ kinh người. Tỏa liên hắc ám, đột nhiên khẽ động, đảo qua đá núi, cái kia cao cỡ nửa người cự thạch lúc này chia năm xẻ bảy. Tam Hà Bang tỏa hồn khách Tô Dương. Bốn vị nhất lưu cao thủ, dù cho lãnh hạt, Tô Dương thực lực hơi yếu, cũng đều là trần quận dậm chân đều sẽ rung động đại địa đại nhân vật. Bọn hắn thành danh mấy chục năm, đều xem như Trương Huyền Nghiệp tiền bối. Mà lúc này, lại tại liên thủ vây giết đối phương. Không thể không nói, cùng Trương Huyền Nghiệp so sánh, bây giờ quận thành tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều không coi là gì. Kiếm khí, giữa trời du tẩu, xẹt qua mặt đất, cho dù là cứng rắn đá núi, cũng đúng bị xẹt qua từng đạo sâu sắc vết rách. Phú quý thần kiếm hóa thành đá núi thanh tùng, làm gì chắc đó, từng bước ép sát, đoạt mệnh thần kiếm, kiếm ra kinh người, từng chiêu tất sát. Trương Huyền Nghiệp đao kiếm xoay tròn, nhật nguyệt âm dương chạm luân chuyển không ngớt, đao kiếm tung hành, không để ý chút nào tự thân phòng ngự, bao phủ toàn trường, điên cuồng chém giết. Trương Huyền Nghiệp lúc này hiện lộ ra liều mạng chi năng, thật to vượt ra khỏi mấy người ngoài dự liệu. Vốn cho rằng nhiều ngày truy sát vây quét, hắn bây giờ lẽ ra tình trạng kiệt sức mới đúng, mà hắn bây giờ cuồng bạo tư thái, tựa hồ so hai ngày trước còn phải mạnh hơn một bậc. Keng. Vững như sơn nhạc phú quý thần kiếm tại bị đao kiếm tận lực nhằm vào, thay nhau bổ chúng mấy trăm đòn về sau, cuối cùng hiện ra bất ổn thái độ. Giang Hạo sắc mặt biến hóa, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chớp liên tục, thân hình thì đột nhiên co rụt lại, như là một cái chim cắt, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi đường cong, hướng về sau bay lượn. Muốn đi. Mấy ngày chém giết, Trương Huyền Nghiệp liều mạng thụ thương cũng muốn áp chế thực lực, chờ chính là giờ khắc này. Nay thời cơ sẽ đến, hắn há lại sẽ buông tha. Rên lên một tiếng, kiếm quang du tẩu như long xà, mặc cho cái kia phú quý thần kiếm vạch phá chính mình quần áo, Trương Huyền Nghiệp trường kiếm cũng bước đến Giang Hạo trước ngực. Đinh! Kim tiền chỉ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tiền tài lực lượng không gì làm không được, kim tiền chỉ đương nhiên cũng uy thế kinh người. Thân kiếm một nghiêng, Giang Hạo lại sắc mặt đại biến. Cong! Đao quang như lôi đỉnh, từ trên xuống dưới, bạo trảm mà tới. Chết! Dù cho sau lưng có quỷ bộ thần kiếm, tỏa hồn khách tỏa liên, Trương Huyền Nghiệp cùng toàn vẹn không để ý, đem hết toàn lực, chỉ vì một đao để cho Giang Hạo mệnh tang hoàng tuyển. Đao quang chém tới lồng ngực, kim quang bùng lên, Giang Hạo phun máu lui lại, nhưng cũng tránh được một kiếp. Kim tỷ giáp, kia là ta Trương gia đồ vật, bây giờ lại cứu được cửu nhân một mạng. Trương Huyền Nghiệp muốn bi phẫn cuồng hống, sau lưng kiếm quang tỏa liên dĩ nhiên tới người. Bá, một nhánh tay cụt đằng không mà lên, tỏa liên vung dậy, cũng đem khí lực một tiết ra Trương Huyền Nghiệp tầng tầng lớp lớp quất vào đất, phần lưng đột nhiên lom xuống. TT, cương châm xuống đất, tại trên sơn nham lưu lại mấy cái nhỏ bé đen lỗ. Mà chỉ còn lại cánh tay trái Trương Huyền Nghiệp cũng là một thân kêu thảm, xoay người vọt lên, trường đao mãnh liệt bổ Tô Dương. Hắn thân hình vọt lên thời điểm, đối sau lưng không quan tâm, chỉ là liều mạng thôi phát chân khí, đao đao như lôi đỉnh, hướng phía đối thủ tuân ra không thôi. Bành! Đao quang băng tán, Tô Dương phun máu rút lui, Trương Huyền Nghiệp lại trúng hai cái, mà quỷ bộ vốn muốn thừa thắng xông lên, nhưng lại không thể không dừng bước lại. Trương Huyền Nghiệp, lần nữa đi tới bên vách núi. Thúc thủ chịu trói đi. Tạ Bách Mục tiếng trầm mở miệng, ngươi đã không có đường lui. Hắc hắc. Lúc này Trương Huyền Nghiệp, tóc dài lộn xộn, đầy người máu tươi, cụt một tay run rẩy, liền ngay cả thanh trường đao kia đều đã đem khống không ở, thương thế trên người, càng là có bao nhiêu nơi chí mạng. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Ta biết các ngươi muốn cái gì. Gió núi thổi qua, thổi ra cái kia lộn xộn tóc dài, lộ ra Trương Huyền Nghiệp bi phẫn muốn tuyệt lại có lộ ra cố điên cuồng khuôn mặt, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, gầm thét liên miên. Đáng tiếc, ta cho dù chết, cũng sẽ không đem đồ vật lưu cho các ngươi. Thanh âm chưa dứt, hắn đã là lảo đảo rút lui, mặt mang cười thảm hướng phía vách núi phía dưới nhảy tới. Đừng! Tạ Bách Mục đột nhiên vọt tới trước, lại như thế nào được đến, chỉ là đem bàn tay xuất vách núi, trơ mắt nhìn xem Trương Huyền Nghiệp ngã vào cái kia mênh mông trong mây trắng, không thấy tăm hơi. Gọi người! Tạ Bách Mục đột nhiên quay đầu giống to, xuống núi lục soát, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vô dụng! Trong rừng cành lá lắc lư, sắc mặt lộ ra trắng non lanh hạc chậm rãi đi ra, quỷ sâu bên phía dưới đều là sơn cốc mạch nước ngầm, rơi xuống dưới tuyệt không sống sót khả năng. Đương nhiên, cũng đừng nghĩ tìm tới thi thể. Ừm. Tạ Bách Mục sắc mặt lạnh lẽo, chuyện này là thật. Tạ tổng bộ sẽ không cho là ta nhạn phù phái muốn nuốt một mình cái kia cựu khiếu bảo châu a. Lãnh Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, tòa này trên vách đá, đã từng rơi xuống qua mấy người, nhưng chúng ta dưới chân núi, chưa hề tìm tới qua thi thể. Đương nhiên, tạ tổng bộ muốn thử thử một lần, cũng đúng không sao cả. Mây trắng phía dưới, đá núi trong vách núi treo leo, một chỗ dây leo bao trùm chỗ, không sâu trong sân động, một vị cụt một tay lão giả khoanh chân kề sát đá núi, tư thế quái dị đến cực điểm. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, nóng rực ánh sáng giống như thực chất xuyên thấu qua dây leo bắn thẳng đến ngoại giới hư không. Bá. Mấy cây thật dài dây leo đột nhiên khẽ động, điện thiểm quấn lấy một cái từ trời rơi xuống vật thể, chậm rãi đem hắn kéo vào trong huyệt động. 8 năm. Trong huyệt động, dây leo dần dần tán đi, cụt một tay lão giả nhìn xem dây leo bên trong thân ảnh, thanh âm run nhẹ nhẹ, mẹ nó ẩn ở chỗ này chờ 8 năm, cuối cùng chờ đến hôm nay. Nhạn phu phái. Thiết ra. Ha ha. Ha ha. Chương 94, Kim Thân Công. Tôn huynh đệ, ngươi nhìn trong thành này, người đi đường như dệt, dân thương phồn hoa, nhìn qua sắc màu rực rỡ. Trên tiểu lâu, men say thượng đầu bộ khoái lưu di dựa vào cửa sổ cột, cầm một đôi mắt say lờ đờ liếc nhìn đường đi, liên miên cười khổ, nhưng trên thực tế, lại là lòng người một dạng lò luyện, thế sự như lồng giam, chúng ta thảo dân, nửa bước khó đi à. Lưu huynh. Tôn Hằng ngồi ngay ngắn đối diện, chỉ hoan âm thanh mở miệng, ngươi say. Ta là say. Lưu Di hắc hắc ngay cả cười, chỉ có say, ta mới có thể trong lòng thông khoái, trong lòng không có phiền não. Tôn Hằng ngồi tại đối diện không nói tiếng nào. Hắn đối vị này đã từng thần bộ hậu nhân cũng không hiểu rõ, nhưng đối phương lại tựa hồ như đối với mình cảm thấy rất hứng thú, sáng sớm đem hắn kéo đến trong tiểu lâu, nhổ mạnh nước đắng. Có thể nhìn ra được, vị này Lưu Di có đầy ngập phục thù, lại không chỗ thi triển, tầng tầng lớp lớp hạn chế, thậm chí để cho hắn tâm sinh tuyệt vọng. Cảm giác này, Tôn Hằng cũng biết. Chỉ bất quá, ta giống như thật với ngươi không quen a. Tôn huynh đệ, ngươi không biết, ta cái này bộ khoái làm khổ a. Lưu Di gục xuống bàn, nghiêng người hướng miệng bên trong rót rượu, bởi vì ta ra ra duyên cớ, ta tại quận thành đại nhân vật bên người không có gì nhân duyên, không chiếm được nha môn công pháp đang dược, có chút thiên phú, cũng kém không nhiều hao hết. Nấc. Ta đây kỳ thật không thế nào quan tâm. Nhưng ta bắt người, cho dù có một thân quan gia, cũng không được. Liền xem như biết rõ bọn hắn có tội, cũng bất lực. Phanh phanh. Lưu Di phát tiết một dạng đập bàn rượu phanh phanh rung động, may mắn cái này thời gian không có người dùng nữa, cũng là không sợ kinh đến người khác. Tôn huynh đệ, ta phải cảm ơn ngươi. Hắn khẽ ngẩng đầu, mắt say lờ đờ ngông lung nhìn xem Tôn Hằng, Đinh Thị Tam Hung trên người có mấy cái án mạng, nếu không phải ngươi, ta... Nấc. Đinh Thị Tam Hung. Tôn Hằng sắc mặt cứng đờ, đặt tại chén rượu trong tay cũng ngừng lại. Đúng, chính là ba người kia. Lưu Di nhếch lên ngón tay cái, hướng phía Tôn Hằng khoa tay, Tôn huynh đệ ngạnh công cao minh. Lại có thể thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục, bội phục. Không khí lâm vào tĩnh trệ. Thật lâu, Lưu Di mới lung la lung lay tại đối diện mở miệng, Tôn huynh đệ, ta không có ác ý. Đôi tròng mắt kia bên trong, thông thấu sáng tỏ, nào có men say. Tôn Hằng hít sâu một hơi, nâng chén uống một hơi cạn sạch, cất bước đứng lên, Lưu huynh, hôm nay ta còn có việc, ngày khác chúng ta lại tụ họp. Lưu huynh chậm chậm uống. Ta nâng cốc tiền thanh toán. Lưu Di nói mình không có ác ý, Tôn Hằng là tin tưởng, dù sao hiện nay khoảng cách phủ Đặng Sơn diệt cướp, đã qua mấy ngày. Nếu như hắn thật muốn tố giác chính mình, đã sớm hành động. Chỉ bất quá, cùng một người tay cầm chính mình bí mật người ngồi cùng một chỗ, Tôn Hằng trong lòng thật sự là khó chịu. Thậm chí, hắn vào thời khắc ấy, trong lòng còn từng sinh ra một tia sắc cơ. Chỉ bất quá lúc ấy vị trí quận thành phồn hoa đường đi, mà lại Lưu Di võ nghệ mặc dù không biết mạnh yếu, nhưng khinh công nhất định tuyệt hảo. Phải biết, tại chỗ hắn nhưng là tại Phi Ưng Bang Tam Đương gia nhập Vân Hạc thủ hạ đào tẩu. Tôn Hằng cũng không bắt lấy hắn nắm chắc. Lúc này mới coi như thôi. Trở lại nhà mình tiểu viện, trước cửa đã là có một người đang đợi. Tôn huynh đệ. Người tới thân mang Tam Hà Bang bên trong người phục sức, hướng phía Tôn Hằng nghiêm mặt chắp tay, nhị phu nhân cho mời. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục mở miệng, bang chủ cũng tại. Thuộc hạ Tôn Hằng, gặp qua bang chủ, nhị phu nhân. Thẩm Điệp Lan trong sân. Tôn Hằng thay đổi nội vụ đường phát xuống chế phục, đứng ở trúc đỉnh phía dưới, hướng phía bên trong hai người túi người hành lễ. Trúc đỉnh bên trong ngồi ngay thẳng một nam một nữ, nam tử thân mang nho sam, trên mặt uy nghiêm, một đôi mắt óng ánh lấp lóe, da thịt non mịn tựa như hải nhi, chính là Tam Hà Bang chi chủ, tiên thiên cao thủ Hôn Nguyên thủ Dư Tính Thạch. Ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá hắn, vóc người mặc dù không khôi ngô, lại tự có một cố làm cho lòng người xếp khí độ, đôi mắt hạ lạc, thậm chí để cho Tôn Hằng không thể không thấp xuống lưng. Loại này vô hình như thế, so cái kia Đinh Thị Tam Hung khí tức áp bách, mạnh không biết bao nhiêu cảnh giới. Tại bên cạnh hắn nữ tử, ngũ quan tinh xảo, diện mạo thành thục, dáng người nở nang vừa đúng, nhưng là dư bang chủ nhị phu nhân Thẩm Điệp Lan. Hai người lẫn nhau cầm đối phương bàn tay, không e dè ở trước mặt người ngoài hiển lộ ân ái. Trai tài gái sắc, người bên ngoài nhìn thấy, nhất định khen là một đôi bích nhân. Chỉ bất quá, theo Tôn Hằng biết, Dư Tĩnh Thạch sớm đã tuổi trên 50, có chồng già vợ trẻ chi ngại. Trừ cái đó ra, trong đình còn có một người thanh tú động lòng người đứng ở một bên, lại là Tam Hà Bang thế hệ trẻ tuổi tứ anh kiệt một trong, Tiêu Kiếm khách Nguyễn Nguyên Hương. Tôn Hằng. Dư Tĩnh Thạch âm thanh mang tư tính, càng có cỗ hơn để cho người ta khó mà cự tuyệt vận vị, ngươi ngẩng đầu lên. Tôn Hằng nghe vậy ngẩng đầu, sắc mặt vô thường đứng ở tại chỗ, mặc cho mấy người liếc nhìn dò xét. Ừm. Nhìn xem Tôn Hằng, Dư Tĩnh Thạch chậm rãi gật đầu, không tệ, không tệ. Bị đối phương liếc nhìn, Tôn Hằng thân hình không tự chủ được kéo căng, phảng phất toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu, liền ngay cả thể nội vận chuyển nội khí, đều hơi chậm lại. Có thể trong nháy mắt nhìn thấu một người tu vi, đây chẳng lẽ là tiên thiên người kỳ dị chi năng. Cũng không biết chính mình tụ khí bình tức thuật, có thể hay không che đậy kín nhục thân dị thường cường hãn. Trên lý luận, hẳn là không có vấn đề. Đương nhiên không tệ. Thẩm Điệp Lan cười tiếp lời, tuổi còn trẻ, đã tiến giai nội khí, là ta Tam Hà Bang chi phúc a. Thuộc hạ có thể có hôm nay, toàn do bang phái lực lượng. Tôn Hằng lần nữa chắp tay, trong lòng cũng là buông lỏng, này ân, Tôn Hằng vĩnh viễn không dám quên. Tốt, tốt. Dư Tĩnh Thạch đôi mắt khẽ nhúc nhích, lần nữa trọng trọng gật đầu, ta nghe nói, ngươi đang hỏi thăm nội khí cảnh luyện thể ngành công. Không tệ. Tôn Hằng gật đầu. Chuyện này không phải bí mật, hắn xin nhờ không ít người. Có Hoàng Mạc, có Ngọc Châu, còn có Trịnh Luân, thậm chí hắn còn đi tới Miên Nguyệt Lâu một chuyến, hỏi thăm Thạch Ngọc Thiền một chút, các nàng nơi đó có hay không loại này công pháp bán ra. Vì sao? Thẩm Điệp Lan có chút hiếu kỳ mở miệng, ngạnh công khó luyện, tốn thời gian cũng nhiều, hiệu quả nhưng không thấy lớn bao nhiêu, sợ là sẽ phải kéo dài người tu vi tiến độ. Thuộc hạ trời sinh lực lớn, đã từng học qua một chút ngạnh công sơ thiện pháp môn, có chút tâm đắc, cho nên muốn ở phương diện này thử một chút. Tôn Hằng nín hơi mở miệng, càng là cố ý hiển lộ một chút thập tam hoành luyện, chỉ bất quá hơi phát lực, liền thu liễm. Thì ra là thế. Dư Tĩnh Thạch chậm rãi gật đầu, thân thể ngươi lực lượng, sắc thực so với thường nhân cường đại, không luyện ngạnh công, là có chút đáng tiếc. Chỉ bất quá. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, mới tiếp tục mở miệng, chúng ta trong bang tuy có mấy vị tu luyện ngạnh công, lại đều không tính là phát triển, vẫn là thôi đi. Phu quân. Thẩm Điệp Lan ở một bên nhẹ nhàng vặn vẹo vòng eo, ôn nhu mở miệng, ngươi còn không biết ta. Để cho Thiên Hùng bái nhập Âu Dương gia Kim Linh Trúc, thế nhưng là Tôn Hằng cùng Ngọc Châu hai người phát hiện. Lúc trước ta sợ hãi ban thưởng quá nặng, ngược lại cho hắn rước lấy phiền phức, cho nên cũng không có cái gì quà tặng. Hiện nay, hắn thành tựu nội khí, lại là tuổi trẻ tài cao, ngươi có phải hay không nên đền bù một chút hắn? Nha! Dư Tĩnh Thạch nghiêm sắc mặt, lần này mới thật sự là quan sát tỉ mỉ lên Tôn Hằng. Một lát sau, hắn trầm giọng mở miệng, Tôn Hằng, ngươi có thể nghĩ tốt, thật muốn một môn luyện thể ngành công. Xem ở ngươi trợ Thiên Hùng phân thượng, nếu như ngươi bây giờ đổi lời nói, muốn khác đồ vật, còn kịp. Tôn Hằng hơi chần chờ một chút, vẫn như cũ nghiêm mặt mở miệng, thuộc hạ vẫn là hy vọng có thể có môn ngạnh công tu luyện. Ừm. Nhìn qua, Dư Tĩnh Thạch đối Tôn Hằng lựa chọn có chút không quá đồng ý, bất quá cũng không nhiều lời, chỉ là nghiêng người sang, tại Thẩm Điệp Lan bên thai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Thẩm Điệp Lan đôi mắt sáng lên, thâm ý sâu sắc mắt nhìn Tôn Hằng, quay thân đứng lên, không biết đi tới nơi nào. Một lát sau, Thẩm Điệp Lan cầm một quyển sách đi tới, tự mình đưa cho Tôn Hằng, tiểu gia hỏa. Hy vọng ngươi thật có thể tại ngạnh công phía trên có thành tựu. Đây là quyển sách này trang bìa chắc địch, lại không văn tự. Đây là một môn tên là Kim Thân Công ngạnh công, chính là nhạn phù phái Phùng Tử Ngọ tuyệt kỹ thành danh. Năm đó hắn có việc cầu ta, dùng công pháp này làm trao đổi. Dư Tĩnh Thạch nói đến chuyện cũ, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, môn công pháp này, cũng chia 7 tầng. Bất quá, liền ngay cả Phùng Tử Ngọ bản thân, cũng chỉ tu luyện tới tầng thứ 6, đến cái kia loại cấp độ. Cũng xem là không tệ. Phùng Tử Ngọ. Tôn Hằng túi đầu, mặc niệm cái tên này, không phải là nhạn phù phái 8 vị trưởng lão một trong Thác Thiên Lực Sĩ Phùng tiền bối. Hắn nếu nghe ngóng nơi nào có ngạnh công, tự nhiên cũng sẽ thăm dò được những này am hiểu ngạnh công cao thủ. Mà Phùng Tử Ngọ, chính là một vị ngạnh công cao minh người. Đồng thời, có thể trở thành nhạn phù phái trưởng lão, mỗi một vị đều là nội khí viên mãn nhất lưu cao thủ. Dư Tĩnh Thạch gật đầu, không sai, chính là hắn. Chương 95. Việc mới phải làm. Từ lúc bước vào nội khí cảnh về sau, Tôn Hằng đều có chút hoài nghi mình phải chăng lúc tới vận chuyển. Đầu tiên là dùng tiền tiến vào điện tàng khố lầu 2, tuyển 2 môn cao minh công pháp. bây giờ lại được môn này hiếm thấy luyện thể ngạnh công kim thân công. Như không phải còn có chính mình nội khí cảm giác so sánh với thường nhân yếu kém thiếu hụt, sợ là lại không tiếc nuối. Ngoài ra, Phù Đãng Sơn diệt cước, mặc dù Trương Huyền Nghiệp đã chết, nhưng phó đường chủ Tô Dương người cũng bị thương nặng. Hắn cần bế quan dưỡng thương, sợ là trong vòng 1-2 năm sẽ không lộ diện, thậm chí nghe nói sẽ còn tạm thời tháo bỏ xuống Đông Hà Đạo phó đường chủ thân phận. Như thế đến nay, Tôn Hằng ngắn thời gian bên trong cũng liền không cần phải lo lắng bởi vì Tô Trung sự tình mà dẫn tới hắn phục thù. Trước mắt xem tới, cũng không cần cân nhắc đường chạy. Ngược lại là cái kia Thiệu Cương cha Thiệu An. Hôm qua hai người từng trong bang gặp qua một lần. Lúc ấy Thiệu An biểu lộ, để cho Tôn Hằng cảm giác, như không phải cố kỵ lúc đương thời người khác ở đây, đổi lại một cái chỗ không có người, hắn sợ là đều sẽ đối với mình thẳng hạ sát thủ. Dù sao, Thiệu Cương mất tích, Tôn Hằng là duy nhất có thể nghi người. Thiệu An xem như Tô Dương tay trái tay phải, sớm đã đả thông thập nhị chính kinh, chỉ bất quá tại nhị lưu cao thủ bên trong cũng không phát triển. Tôn Hằng đối mặt hắn, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Cũng là bởi vì cái này mấy ngày nay Tôn Hằng một mực thâm cư không ra ngoài, chưa từng thò đầu ra, liền chờ Thẩm Điệp Lan triệu kiến. Bây giờ có bang chủ cùng Thẩm Điệp Lan bối thự, Thiệu An lại nghĩ phục thù chính mình, sợ cũng không dám như vậy trắng trợn. Nghĩ không ra, người dĩ nhiên là nhanh như vậy liền tiến giai nội khí. Đá xanh lát thành trên đường phố, phía trước nữ tử chắp hai tay sau lưng, thân thể thẳng tắp, đến eo tóc dài nhẹ nhàng lắc lư, thoải mái bên trong mang theo cỗ khí khái hào hùng. May mắn mà thôi. Tôn Hằng theo ở phía sau, đem được đến bí tịch cùng hai hạt hoàng long đan bỏ vào trong ngực, trầm âm thanh mở miệng, không so được Nguyễn Tiểu Thư được trời ưu ái. Không cần đến khiêm tốn. Nguyễn Nguyên Hương hơi hơi quay người, tuy là tán dương, nhưng vẫn như cũ ngạo khí mười phần, ngươi thiên phú xác thực không kém, bất quá xuất thân quá thấp. Tại nội khí cảnh trung quy là thành tựu có hạn. Tôn Hằng sắc mặt cứng đờ, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn biết do Nguyễn Nguyên Hương nói đúng lời nói thật, nhưng có đôi khi lời nói thật cũng rất là đả thương người. Ngươi cảm thấy ta nói không đúng. TERUISNCUATUIVN Nguyễn Nguyên Hương khỏe miệng hơi nhếch, không đợi Tôn Hằng trả lời, đã xoay người sang chỗ khác, cất bước tiếp tục mở miệng, có câu nói rất hay, cùng văn phu vũ, xuất thân thấp hèn, tài nguyên liền thiếu đi. Tập văn còn có thể chỗ rửa thiên phú có thành tựu. Nhưng luyện võ, chỉ có thiên phú còn xa xa chưa đủ. Giống như trong tay ngươi Hoàng Long Đan, trong bang giá bán 50 lượng bạc một viên, hai hạt cơ hồ còn kém không nhiều có thể chuyển đổi thường nhân một năm thành quả tu luyện. Nhưng muốn mua, ngoại trừ có tiền còn không được. Bởi vì trong bang mỗi tháng Hoàng Long Đan sản xuất có hạn, muốn ưu tiên cung ứng trong bang quyền thế tử đệ. Lại nói, 100 lượng bạc mặc dù không nhiều, nhưng đối với ngươi mà nói, sợ cũng không phải một cái con số nhỏ a. Đi theo phía sau Tôn Hằng vẫn như cũ sắc mặt lãnh đạo, không nói một lời. Mặt khác, ngươi còn lựa chọn tu luyện ngành công. Nguyễn Nguyên Hương khinh thường cười lạnh, loại công phu này, không chỉ cần phải nhất định thiên phú, hơn nữa còn muốn quanh năm suốt tháng kiên trì tích lũy mới có thể có thành tựu. Một ít võ công kỹ pháp, còn có thể có mưu lợi chỗ. Mà luyện thể ngành công, hừ. Ngành công khó luyện, mà lại tương đối mà nói cũng không có lời, đây là lẽ thường. Giống như tu luyện khinh công, trưởng pháp, kiếm pháp loại hình, chỉ cần rèn luyện một phần thân thể là đủ. Nhưng ngạnh công khác biệt, nó yêu cầu rèn luyện toàn thân, tốn thời gian tự nhiên đối lập khá nhiều, mà lại đối tư chất yêu cầu cũng không thấp. Đại thành về sau, luyện thể ngạnh công uy lực chưa hẳn có thể so sánh được những công pháp khác. Giống như Nguyễn Gia U Nguyệt kiếm phương pháp, không chỉ có kiếm pháp tinh diệu, còn có thể mượn nhờ binh khí chi lợi, đối mặt ngạnh công, tự nhiên chiếm lợi lớn. Cũng là bởi vì cái này nội khí cảnh tu luyện ngạnh công người cũng không nhiều, phát triển người tự nhiên cũng liền càng ít. Nhìn Tôn Hằng một mực yên lặng không lên tiếng, Nguyễn Nguyên Hương đoán chừng cũng là cảm thấy mình một người nói chán, lập tức đưa tay ném đi, liền đem một vật ném tới. Tiếp lấy. 3. Tôn Hằng đưa tay tiếp lấy, lại là một cái mộc bài màu đen, đây là vật gì? Nhị phu nhân cùng ngươi giới thiệu việc mới phải làm. Nguyễn Nguyên Hương tóc dài lắc nhẹ, ngươi tại Đông Hà Đạo đắc tội với người. Đây là Nam Hà Đạo đường khẩu tuần sát sứ, một cái nhàn tản việc phải làm, gần nhất phụ trách tổ chức chúng ta người từ lĩnh Tây Quảng Mỏ triệt xuất tới. Lĩnh Tây Quảng Mỏ. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, cái kia mỏ bạc. Không sai. Nguyễn Nguyên Hương cười khẽ gật đầu, đây chính là một cái công việc béo bở a. Mặc dù chỉ có 2 tháng thời gian, bất quá đầy đủ để ngươi vớt lên một thanh, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, loại sự tình này cũng không thường có. Ừm, đây là nhị phu nhân cố ý đối ngươi chiếu cố. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Nhị phu nhân tri ân, thuộc hạ tuyệt không dám quên. Tôn Hằng lúc này gật đầu, lại là hỏi, bất quá, chúng ta người vì sao muốn rút đi? Chẳng lẽ mỏ bạc khô kiệt rồi? Làm sao có thể? Đoán chừng là biết rõ Tôn Hằng đối trong bang sự tình không hiểu rõ, Nguyễn Nguyên Hương tiếp tục nói thêm vài câu, lĩnh Tây Quặng Mỏ là triều đình, chúng ta chỉ là phụ trách khai thác mà thôi, 10 năm kỳ hạn đã đến, kế tiếp 10 năm, từ Nhạn Phù phái người phụ trách tiếp nhận. Nhạn Phù phái. Tôn Hằng yên lặng gật đầu, đây chính là một cái cắm rễ Trần Quận chừng 300 năm đại phái, liền xem như triều đình, tại Trần Quận cũng phải cấp nó mấy phần mặt mũi. Nhạn Phù phái có 3 vị tiên thiên, trưởng môn Vi Hộ càng là Trần Quận đệ nhất cao thủ, uy danh hiển hách, bọn hắn muốn nhúng tay quặng mỏ sinh ý, chúng ta cũng không thể không để cho. Nguyễn Nguyên Hương nói đến Nhạn Phù phái thời điểm, ngựa khí có chút kỳ quái, có không cam lòng lại dẫn chút thân cận, bất quá, bọn hắn cũng buông tha một cái tiêu cục con đường cho chúng ta, nói đến, cũng không tính ăn thiệt thòi. Có ăn hay không thua thiệt Tôn Hằng không biết, nhưng loại này không tự nguyện nhượng lại, rất rõ ràng Tam Hà bang liền ở vào hạ phong. Xem như Trần Quận gần với triều đình thế lực lớn nhất, Nhạn Phù phái tại Trần Quận cơ hồ là một tay che trời. Nhạn Phù phái đương đại trưởng môn Vi Hộ càng là một cái cường thế người, tại Dư Tĩnh Thạch vừa vặn tiến giai tiên thiên thời điểm, hắn từng đến nhà bái phỏng, giam ba câu liền đem danh tiếng đoạt tận, lại làm cho người không có chút nào tính tình, cũng là một vị nhân vật truyền kỳ. Bây giờ Nhạn Phù phái, khí vận chính long, trong phái người, có đôi khi liền ngay cả nha môn người đều không để vào mắt. Đúng rồi. Trong khi tiến lên Nguyễn Nguyên Hương đột nhiên ngừng lại bước, tóc dài phía dưới, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, qua mấy tháng, là ta hôn kỳ, đến lúc đó ngươi cũng tới đi. Hôn lễ. Tôn Hằng sững sờ, sau đó vội vàng chắp tay, chúc mừng, chúc mừng. Lại không biết là vị nào tài tuấn, có thể may mắn cưới được Nguyễn Tiểu Thư. Tên hắn, ngươi hẳn nghe nói qua. Nguyễn Nguyên Hương cái cổ dương lên, hình như có tự đắc chi ý, Nhạn Phù phái tụ để du long tiết tung ý ỉa. Là hắn. Tôn Hằng một quái lạ, khó trách vừa rồi Nguyễn Nguyên Hương đang nói đến Nhạn Phù phái thời điểm ngự khí có chênh lệch chút ít nhường, nguyên lai là muốn xuất giá tới đó à. Quả thật là gả đi khuê nữ bắt ra ngoài nước, cái này còn không có xuất giá đâu, liền đã có chênh lệch chút ít tâm. Đương nhiên, loại lời này Tôn Hằng đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Tại hạ vừa tới quận thành thời điểm, may mắn gặp qua Tiết công tử một mặt, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Hắn cười chắp tay, hai vị đều là thanh niên tài tuấn, nhất thời bích nhân, đây là ông trời tác hợp cho. Ừm. Nguyễn Nguyên Hương tuy là giang hồ nữ tử, nói đến nhà mình hôn sự, vẫn như cũng là trên mặt ngượng ngùng, lúc này gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cường tự mở miệng, hắn cái này người, quả thật không tệ. Ta cũng rất hài lòng. Kỳ thật. Nguyễn Nguyên Hương sửa sang trên trán tóc dài, lần nữa tiến lên, nếu không phải xảy ra chút chuyện, ta là không có ý định sớm như vậy liền kết hôn. Tuổi nhỏ thời điểm không tại giang hồ sông sáo, về sau sợ là không có cơ hội. Thân nữ nhi, luôn luôn thân bất do kỷ. Tôn Hằng hơi hơi nghiêng đầu, ngược lại là nhớ tới vị này Nguyễn Nguyên Hương trên thân còn có cái vị hôn phu tới. Nghe nói, nàng cái kia vị hôn phu gặp may, bây giờ đã là quận thành nhân vật phong vân. Đại khái cũng là bởi vì như thế, Nguyễn Nguyên Hương việc hôn nhân mới có thể nhanh như vậy liền định ra tới đi. Nghĩ đến đây, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhi nữ tình trường, không liên quan đến bản thân. Chương 96, Thế Thái. Tôn Hằng chỗ ở, hoàn toàn như trước đây đơn giản. Bàn ghế, không nhốn bụi trần. Không có hoa tươi tô điểm, đồ sứ gấm áo lông, chỉ có một ít thư sách, chỉnh tề xếp chồng chất cùng một chỗ. Không trà, không rượu, lại thêm không mỹ nữ làm ấm giường. Giống như khổ hành tăng, chưa từng chủ động tăng thêm hết thể ngoại vật. Nhưng liền xem như tại dạng này địa phương, vẫn như cũ có người đang ra sức quét dọn gian phòng. Góc phòng góc, chỗ ngồi mặt tối, phàm là có thể nghĩ đến địa phương, nàng đều sẽ từng cái lau sạch sẽ. Không phải lau nữa. Tôn Hằng nhìn xem bận rộn sơ hạ, im lặng lắc đầu. Đưa tay ngăn lại nàng động tác, mà lại đoạn này thời gian ta đoán chừng cũng sẽ không ở nơi này ở, quét dọn lại sạch sẽ, cũng là vô dụng. A. Sơ hạ ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo một chút mồ hôi, hai tay cầm khăn lau qua lại vặt mẹo, cái kia Tôn đại ca ngươi muốn đi đâu? Phòng lao trống không cũng không tốt ta. Dù sao ta cũng không có việc gì, có thời gian ta liền đến giúp ngươi quét dọn được. Ngươi đến không đem mình làm ngoại nhân. Một cái thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa vang lên. Tay cầm một cái hộp gỗ ngọc châu đi đường mang gió tiến nhập trong phòng, đầu tiên là hướng phía Tôn Hằng nhọn miệng cười, lại là mặt lạnh nhìn về phía Sơ Hạ, xem ra ngươi thật rất nhàn, ta có phải hay không muốn trở về nói cho nhị phu nhân một tiếng, để cho nàng cho nhiều ngươi thêm chút việc. Nhìn ngươi tới, Sơ Hạ gương mặt xinh đẹp tái đi, thanh âm lắp bắp mở miệng, "Ngọc, Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Ngươi cũng có thể đến, ta vì cái gì không thể tới?" Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua nàng trong tay khăn lau. Biểu lộ càng phát ra chán ghét, trên sách nói, người sang có tự mình hiểu lấy, ta nhìn ngươi chính là không rõ đạo lý này. Mà lại, một cái đại cô nương ra, chẳng biết xấu hổ hướng trong nhà người khác chạy, làm cái này làm cái kia, ngươi muốn mặt không muốn. Nhị. Ngọc Châu. Tôn Hằng khẽ lắc đầu, đừng nói khó nghe như vậy, Sơ Hạ giúp ta thu dọn đồ đạc, ta rất cảm kích. Chỉ bất quá. Hắn hơi hơi quay người, nhìn về phía Sơ Hạ, ta chỗ này bây giờ không có cái gì tốt thu thập, ngươi cũng không cần như thế. Tôn Đại ca. Sơ Hạ ngẩng đầu lên, sắc mặt đã biến trắng xám khó coi, thần sắc hơi có vẻ bối rối đảo qua Tôn Hằng, lại hướng phía Ngọc Châu cung kính cong người, Ngọc Châu tỷ tỷ, nếu nơi này không ta chuyện gì, vậy ta liền đi về trước. Hừ. Ngọc Châu hừ lạnh một tiếng, không nói một lời, thẳng nhìn chằm chằm Sơ Hạ cúi đầu, chạy chậm đến hướng ra ngoài bước đi. Đợi cho bóng người tung tích hoàn toàn không có thời điểm, nàng mới quay mặt lại, hướng phía Tôn Hằng mang theo oán trách mở miệng, Tôn Đại ca, ta biết ngươi người tốt, nhưng cũng không thể thế này chiếu theo nàng. Nàng loại người này, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi hôm nay không đuổi nàng đi, ngày mai nàng liền có thể chui vào ngươi trong chăn, ngươi tin hay không? Tôn Hằng một mặt im lặng, ngươi nói quá khoa trương. Không có chút nào khoa trương. Ngọc Châu hai mắt vừa mở, âm thanh mang xem thường mở miệng, lúc trước, Sơ Hạ tại thị trấn bên trên thời điểm, không phải cũng là leo lên Trần Thiếu ra sao? Nhìn nàng như thế, không chừng thân thể còn làm không sạch sẽ. Tôn Đại ca, ngươi bây giờ thế nhưng là trong bang chạm tay có thể bỏng hồng nhân, coi như muốn nữ nhân, cũng muốn môn đăng hộ đối, sao có thể muốn nàng loại kia rách dưới hàng. Nói xong lời cuối cùng, mặt nàng trên mặt, hơi mang ra một chút ngượng ngùng, càng có một loại đối Sơ Hạ tức giận. Ngươi càng nói càng khoa trương. Tôn Hằng khẽ nhíu mày, không nguyện ý tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, tới ngồi. Nói đến, lần này ta có thể nhìn thấy bang chủ cùng nhị phu nhân, còn nhiều hơn uổng cho ngươi giúp đỡ truyền lời. Tôn Đại ca, ngươi cùng ta còn khách khí làm gì? Lại nói, coi như không có ta nhắc lên, phu nhân nghe nói, cũng sẽ muốn gặp ngươi. Ngọc Châu hé miệng cười một tiếng, hai mắt lại là tròn vo trong suốt, 15 tuổi nội khí, Tôn Đại ca về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nói xong đem trong tay hộp gỗ hướng phía trước một đường, đúng rồi, đây là ta cho ngươi chọn lễ vật, không đáng mấy đồng tiền, lại là ta tấm lòng thành. Nha! Tôn Hằng cười tiếp nhận, là cái gì? Ngọc Châu thần thần bí bí mở miệng, Tôn Đại ca mở ra nhìn xem. Vậy ta phải xem thật kỹ một chút. Tôn Hằng mở ra hộp gỗ, hai mắt không khỏi khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Châu, gật đầu mở miệng, ngươi có lòng, tạ ơn. Tôn Đại ca thích liền tốt. Nhìn thấy Tôn Hằng một mặt hài lòng, Ngọc Châu không chịu được mặt mũi tràn đầy mang cười, cái này đào hân, là ta từ phố Nam một cái hành thương nơi đó mua được. Loại này nhạc khí, cũng không thấy nhiều, ta lúc ấy lần đầu tiên, liền nhìn chúng. Cảm ơn. Tôn Hằng cầm lấy trong hộp gỗ đào hân, nhẹ nhàng thưởng thức hai lần, cái này nhưng so với ta nguyên lai cái kia tốt hơn nhiều lắm. Kia là, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Ngọc Châu vặn vẹo thân hình, thái độ tự có một khấu ngạo khí, quân thành, thứ gì đều so Thanh Dương chân tốt. Mặc kệ là ăn vẫn là mặc. Ừm. Nàng ngưng lại một chút, thanh âm một nu, Tôn Đại ca, ngươi vẫn là gọi ta nhị nha đi, nghe dễ nghe. Tôn Hằng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đã là có thể nhìn ra nàng đôi mắt bên trong cái kia cùng Sơ Hạ không khác nhau chút nào ánh mắt. Trong thoáng chốc, Tôn Hằng tựa hồ cảm nhận được thế sự biến ảo, tình người ấm lạnh. Trước tiểu giữ quân quân tự khoan, nhân tình phiên phúc tự ba lan. Bạch thủ tương chi do an kiếm, chu môn tiên đạt tiếu đạt quan. Kiếp trước cổ nhân nữa bài thơ, nước chảy mây trôi tại Tôn Hằng thủ hạ hiện hiện, theo bút mực chuyển hướng, rơi vào trong trang giấy. Nhìn xem có chút giải tiến kiểu chữ, Tôn Hằng mỉm cười, vứt bỏ bút khóa cửa, cự tuyệt khách lạ, bước vào hậu viện trong mật thất. Kim, đại biểu cho bất hủ. Kim thân công, ý là thành tựu bất hủ chi thân công pháp, tuy nói có chút khoa trường, nhưng công pháp này cũng xác thực tinh diệu cường hãn. Cũng là Tôn Hằng trước mắt đoạt được công pháp bên trong mạnh nhất một môn. Công pháp này hết thảy 7 tầng. Mỗi tăng lên một tầng, thực lực đều sẽ có bay vọt cách thức tăng trưởng. Theo trên sách miêu tả, kim thân công 7 thành viên mãn, nhục thân gần như kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, nội khí cảnh giới đều có thể hoành hành không sợ, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó ngạnh kháng tiên thiên cao thủ. Đương nhiên, sự thật thế nào, lại cũng chưa biết, dù sao còn không có nghe nói có người tu luyện tới tầng thứ 7. Khép sách lại sách, Tôn Hằng nhắm mắt trầm tư. Môn này kim thân công, giảng cứu trong ngoài hợp nhất, thành tựu cuối cùng bất hủ kim thân. Một khi có thành tựu, không chỉ có đao kiếm khó thương, mà lại giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có quần quận cự lực đi theo, uy năng cường hãn. So sánh dưới, cơ hồ đơn thuần cường hóa bên ngoài thập tam hoành luyện, liền kém xa nó. Lấy Tôn Hằng dự đoán, hắn bây giờ nhục thân cường độ, có thể so kim thân công 4 tầng viên mãn gần như tầng thứ 5 tình trạng. Nhưng hắn ngũ tạng lục phủ khuyết thiếu hữu hiệu rèn luyện, thì đối lập yếu kém, phát lực cũng còn lâu mới có thể so. Vị kia nhạn phù phái Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ nhưng là tu luyện tới tầng thứ 6, bình thường đi lên nói, chỉ có nội khí viên mãn người, mới có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Mà lại, người này tựa hồ còn người mang một môn cường hãn chú y pháp. Tại dĩ vãng trong chém giết, ngoại trừ song chú y bên ngoài, Phùng Tử Ngọ càng là lấy người khoác huyền thiết trọng giáp hiện thân, chỉ là suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh, liền biết đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là tại nhạn phù phái 8 vị trưởng lão bên trong, Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ cũng là số 1 số 2 tồn tại. Cái này cũng chứng minh, ngạnh công vẫn là có nhất định chỗ thích hợp. 4 tầng kim thân công. Vung xuống trong tay thư sách, Tôn Hằng thật dài bất hơi, sau đó cũng không chút nào chần chờ cầm lấy một viên hoàng long đan, nuốt vào trong bụng. Nhiệt lưu phun trào, xuôi theo kinh mạch du tẩu, sau cùng tụ hợp vào đan điền. Hoàng long đan chính là lấy mấy chục loại quý hiếm thảo dược luyện chế mà thành, nội ẩn tinh hoa, xa so với tráng khí đan phải cường đại. Tôn Hằng hai mắt nhắm chặt, hai tay cất vào bụng dưới, thâm vận thiếu dương thần công, chậm rãi luyện hóa thể nội dược lực. Kim thân công đương nhiên tầng thứ tư lên, đều cần nội khí phụ trợ, không có cường đại nội khí, tuyệt khó khăn nhục thân có thành tựu. Thừa dịp thời gian nhận trước, còn có mấy ngày nhàn rỗi, Tôn Hằng hy vọng chính mình có thể tại trong lúc này, đem thập tam hoành luyện, triệt để chuyển hóa làm kim thân công. Như thế đến nay, dù cho thực lực gia tăng có hạn, sức tự vệ cũng sẽ tăng nhiều. Tuy nói rời đi Đông Hà Đạo, Thiệu An muốn đối với mình động thủ sợ là khả năng không lớn, nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hay là muốn mau chóng tăng thực lực lên. Bây giờ Tôn Hằng, đối mặt tam lưu nhân vật, trừ phi như Tam Hà Bang Tư Anh Kiệt bực này nhân vật, cái khác đã là không sợ hãi chút nào. Nhưng đối mặt Thiệu An, luôn luôn kém hơn một bậc. Dù cho buộc phát tiềm lực, sợ cũng chưa hẳn có thể uy hiếp được đối phương. Mà ví như có thể đem kim thân công tu luyện tới tầng thứ 5. Liền xem như Thiệu An không để ý mặt mũi, tự mình xuất thủ, Tôn Hằng cùng có sức chống cự. Tu luyện không biết tuế nguyệt, mới thoáng cái mấy ngày đã qua, đã là đến đi nhậm chức kỳ hạn. Mà Tôn Hằng nhục thân thiên phú cũng không có để hắn thất vọng. Kim thân công tầng thứ 4. Thành. Chương 97, mất trộm. Nam Hà đạo hà vực nhỏ hẹp, cũng không có bao nhiêu thuyền lui tới, thương lộ có thể nghĩ. Cho nên, Tam Hà bang cái này đường khẩu, chủ yếu phụ trách kỳ thực là trong bang phân tán sự tình. Hộ vệ, tra xét, tuần thủ, các loại, tương đương cùng loại với trong nhà hộ viện tay chân chi trách. Cùng cái khác đường khẩu so sánh, Nam Hà đạo cao thủ cũng nhiều bên trên một chút. Tôn Hằng trước mắt người lãnh đạo trực tiếp tên Miêu Hưng, tên hiệu Thiết Xích, là một vị nhị lưu cao thủ. Người đắc tội qua Thiệu An. Lần thứ nhất gặp mặt, vị này dáng người cao gầy nam tử trung niên liền ôm Tôn Hằng, cười ha hả mở miệng, hắn xin nhờ ta giết ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, nhị phu nhân tự mình chỉ đích danh đưa tới người. Ta trừ phi đầu bị lừa đá, mới có thể làm loại kia việc ngốc. Thiệu An. Tôn Hằng hút mạnh một hơi, đối phương quả nhiên không có ý định buông tha mình, lập tức vội vàng hướng phía đối phương nghiêm mặt chắp tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, miêu chấp sự về sau nhưng có phân phó, thuộc hạ không dám không theo. Ha ha. Ha ha. Miêu Hưng cởi mở cười to, một mặt hào khí, về sau đều là nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì. Từ đoạn này thời gian tiếp xúc đến xem, vị này Thiết Xích Miêu Hưng. Là một vị tính cách ngay thẳng người. Loại người này, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, làm việc không đủ tinh tế. Lẽ thường mà nói, như hắn như vậy tính cách, là sẽ không an bài đến đốc tra mỏ bạc loại này việc phải làm bên trên. Dù sao quặng mỏ mỗi ngày xuất ra, đều muốn chính xác đến một ly một hảo, cần tâm tư tỉ mỉ nhân tài có thể đảm nhiệm. Mà Tam Hà Bang đem hắn an bài ở chỗ này, hiển nhiên là chấp nhận bọn hắn cái này một đám người tại quặng mỏ cuối cùng thời gian phòng trong no bụng túi tiền riêng. Dù sao qua mấy tháng mỏ bạc liền không về chính mình quản lý, cuối cùng mấy ngày này, sao không trắng trợn vơ vét một trận. Dù cho nơi này có trong nha môn người thẩm tra, lại có nhạn phủ phái sớm tiến vào chiếm giữ người giám sát, nhưng muốn đến chút chỗ tốt, lấy bọn hắn thân phận, vẫn là dễ như trở bàn tay. Có chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu ăn ngon uống sướng. Có thể tại đoạn này thời gian tiến vào chiếm giữ quặng mỏ người, tại Tam Hà Bang đều có chút quan hệ, một tháng mỗi người gần 100 lượng bạc vào túi, liền xem như mỗi ngày sơn chân hải vị. Sợ cũng đầy đủ. Thậm chí, có người đặc biệt từ quận thành đưa tới mấy cái nữ kỹ, bồi tiểu làm vui, ngày đêm sinh ca. Loại này ngày tốt lành, một mực lan tràn đến Tam Hà ba người sắp toàn bộ rời khỏi quặng mỏ thời điểm. Lúc này, đã không có đại ngạch ngân lượng thống nhất ngoại vận. Trên đại đạo, ba chiếc xe ngựa ngã lệch trên mặt đất, cờ gấm chiêu bài tản mát trên mặt đất, thiết bị bao khỏa toa xe chia 5 x 7, bên trong đồ vật cũng tung tích hoàn toàn không có. 9 bộ thi thể, nổn ngang lộn xộn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi ảm đạm, còn chưa ngưng kết, mùi máu tanh bốn phía phiêu đãng, hiển nhiên khoảng cách xảy ra chuyện thời gian còn không dài. Giá. 7 con tuấn mã lao nhanh mà đến, tại trên quan đạo mang ra thật dài cho bụi. Suy. dây cương kéo, tuấn mã móng trước dương lên, tê ngang đứng thẳng, một vị nam tử cao gầy đã mượn lực từ trên lưng ngựa nhảy một cái mà đi, tung bay mấy trượng, rơi mảnh này lộn xộn chỗ chính giữa. Mà mẹ nó. Miêu Hưng hai con ngươi trợn trừng, chửi ầm lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí căn bản là không có cách ngăn chặn. Sau lưng hắn, Tôn Hằng mấy người cũng liền một mạch xuống ngựa, nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn, liếc nhìn hiện trường, sắc mặt đồng dạng cực kỳ khó coi. Rát cuống họng mắng to một trận, Miêu Hưng quay đầu nhìn về phía đồng hành một người, hai con ngươi xích hồng mở miệng, dư sương, nhóm này bạc có bao nhiêu? Ghi vào chương mục, có 2.000 lượng. Dư sương khỏe miệng giật một cái, tiếng trầm mở miệng, ở đây đều là người một nhà, trong lòng đều hiểu, chương mục 2.000 lượng, đó chính là 3.000 lượng. Thêm ra đến cái kia 1.000 lượng, nhưng là cho trong bang hiếu kính. Bọn hắn cho dù có bối cảnh, cũng không thể ăn một mình. 2.000 lượng. Miêu Hưng gật đầu, dưới chân đi qua đi lại, lại thêm hôm trước 3.000 lượng, chính là 5.000 lượng. Số tiền kia. Nếu là tìm không thấy mà nói, ít nhất hơn phân nửa đều phải muốn chính chúng ta đến lấp. Ở trong sân người, nghe vậy lại biến sắc. 5.000 lượng bạc, bọn hắn đem đoạn này thời gian thôn đều phun ra sợ cũng không đủ. Mà lại, việc phải làm đập phá, trong bang xử phạt cũng sẽ không thiếu. Đến cùng mẹ hắn là ai làm? Miêu Hưng rắc cuống họng giống to, dám đắc tội nha môn cùng chúng ta Tam Hà Bang, chẳng lẽ công việc không kiên nhẫn được nữa không được? Manh mối. Ngồi xổm ở trong thi thể không ngừng tìm kiếm Tôn Hàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Miêu Hưng mở miệng, ngươi đến xem cái này thương thế. Ừm. Miêu Hưng thân hình dừng lại, bước chân một điểm, đã thoáng hiện tại Tôn Hàng bên cạnh, có cái gì phát hiện? Tôn Hàng xoay chuyển thi thể, đem thi thể trên lồng ngực quần áo giật ra, một cái hơi xanh trưởng ấn đập vào mi mắt. Tôn Hàng đưa tay đè lên cái kia trưởng ấn. Phía dưới mềm nhũn một mảnh, từ trưởng ấn nhìn, người hạ thủ là cái thuận tay trái, trưởng kinh hùng hậu, thi thể nội bộ cốt nhục từng dùng, manh mối, ngươi hẳn phải biết loại này trưởng pháp a. Phù binh trưởng. Miêu Hưng hai mắt nheo lại, trong miệng hung hăng mở miệng, là nhạn phù phái người hạ thủ. Lần này áp vóc người, có 4 vị nội khí, trong đó lao phạm một tay trưởng hà kiếm tại Tam Lưu bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Có thể để cho bọn hắn liền chạy trốn đều làm không được, người hạ thủ, võ nghệ tuyệt không phải hời hợt. Dư Sương cũng ngồi xổm người xuống, sắc mặt âm trầm nhìn xem cái kia vết thương, bất quá, nhạn phù phái người, vì mấy ngàn lượng bạc đắc tội chúng ta cùng triều đình, cũng không về phần A. Tôn Hằng cũng là nhẹ nhàng gật đầu, phù bình trưởng mặc dù là nhạn phù phái võ học, nhưng biết nó, cũng chưa hẳn là nhạn phù phái người. Manh mối, có động tĩnh. Đúng lúc này, phía sau một vị tay cầm một cái hộp gỗ nam tử đột nhiên hai mắt sáng lên, lớn tiếng mở miệng, ngân tử thượng bạch một phấn, để cho ta cái này con dế có phản ứng. Mỏ bạc, đều có truy tung kỹ lưỡng, chỉ bất quá lần trước không có phản ứng, lần này lại ngoài ý muốn có manh mối. Nha! Miêu Hưng nghe vậy, lúc này động thân đứng lên, hai mắt sáng rõ, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta a. Thuốc bột truy tung, đều có thời gian hoặc là khoảng cách hạn chế, một khi vượt qua, liền không có tác dụng, lúc này chính là giành giật từng giây thời điểm. Đám người chở mình lên ngựa, thậm chí không kịp thanh lý thi thể. Đã tìm dấu vết hướng phía một cái tiểu đạo dục ngựa chạy đi. Sau nửa canh giờ, một chỗ tới gần quặng mỏ tiểu trấn phía trên. Miêu Hưng tay cầm mấy khối bạc vụn, đem một cái quán rượu chủ quán một cước gạt ngã trên mặt đất. Cạch cạch cạch. Chủ quán tại trên ván gỗ quần cuộn đảo quanh, kêu thảm đụng ngã mấy cái vò rượu, tiếng vỡ vụn nối liền không dứt. Mà lúc này quán rượu khách nhân sớm đã xa xa thoát đi, thậm chí liền liên tiếp quán rượu xung quanh cửa hàng cùng đóng cửa lạc khóa. Chỉ sợ trêu chọc đến bọn này Tam Hà Bang bên trong người. Vì chính mình đưa tới phiền phức. Thế nhân e ngại Tam Hà Bang, bởi vậy có thể thấy được lồn đốm. Nói, cái này bạc là từ đâu mà đến? Cái này mấy cái bạc bên trên, liền có bọn hắn Tam Hà Bang độc nhất vô nhị bí chế thuốc bột, có đã rất nhạt, cơ hồ quan sát không ra. Đại hiệp, đại hiệp. Đầu đầy sám trắng hôn hợp chủ tiệm không để ý bị đau, nằm dạp trên mặt đất, ô hô kêu rên, lão hủ mỗi ngày đều muốn thu một chút tán toái bạc, cái này mấy khối, thật sự là nhớ không được a. Không nhớ ra được. Miêu Hưng khỏe miệng giật một cái, cười lạnh, không nhớ ra được, cái kia cướp bạc tử chuyện, chính là ngươi làm. Hắn từ một bên kéo qua một cái ghế, đại mã kim đao ngồi xuống, liếc nhìn toàn bộ quán rượu, một vạn lượng bạc, cũng không biết ngươi có thể hay không lấy ra. A, quán rượu lão bản đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi đều là hoảng sợ, lão hủ hoan uổng A. Hoan uổng A. A. Miêu Hưng khinh thường cười một tiếng, ta ngân là tại trong nhà người tìm đến, có hoan uổng hay không? Ngươi vẫn là đến trong nha môn nói đi. Hắn tự nhiên nhìn ra được, việc này cùng tiệm này ra hẳn là không hề quan hệ. Nhưng nếu bạc là tại hắn nơi này tìm tới, làm cái dê thế tội, cũng có thể đem chính mình hái ra ngoài. Những người khác, hiển nhiên cũng là cùng Miếu Hưng đánh đồng dạng chú ý. Nhìn về phía chủ quán ánh mắt, nhất là bất thiện. Chỉ không biết, cái tiệm này ra, có thể lấp bên trên bao lớn khoảng không long. Chủ quán. Tôn Hằng một mực khoanh tay, đứng sau lưng Miêu Hưng, lúc này đột nhiên mở miệng, mặc dù mỗi ngày đều có cho ngươi bạc vụn, nhưng cái này mấy cái, hẳn không phải là một lần cho a. A. Chủ quán sớm đã thần sắc bối rối, nghe vậy chỉ là phản xạ có điều kiện gật đầu, không phải, không phải, tại tiểu nhân nơi này dùng nữa, một lần không dùng đến nhiều như vậy. Vậy cái này trong hai ngày, đều có ai nhiều lần tiến ngươi trong tiệm? Ừm. Tay cầm bạc vụn Miêu Hưng lông mày nhíu lại, không khỏi chậm rãi ngồi thẳng thân hình. Không sai, chúng ta thiếu bạc, chỉ ở hai ngày này. Hai ngày này. Hai ngày này. Chủ quán ngây người nửa ngày, đột nhiên mở mắt kêu to, Nghĩa Trang, phía nam cái kia Nghĩa Trang người. Chương 98, đột ngột vây giết. Nghĩa Trang. Bình thường chỉ tạm thời chứa nghèo khổ người không nơi an táng thi thể. Loại địa phương này, bình thường đều khoảng cách nơi phồn hoa khá xa, người ở hy lưu đến. Ngay hôm đó, Nghĩa Trang lại tới một cỗ tinh xảo xe ngựa. Chính là chỗ này. Quán rượu lão bản bị người mang theo cái cổ nhảy vào dưới ngựa, hướng phía cách đó không xa cái kia tòa nhà đen xì công trình kiến trúc chỉ một cái, các vị đại hiệp, ta đã sớm cảm thấy nơi này người không được bình thường. Một cái nghĩa trang, không có gì tiền thu, lại có thể trải qua một đoạn thời gian liền đến ta nơi đó cầm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, cái này không bày rõ ra tiền tài lai lịch bất chính sao. Khẳng định chính là bọn hắn ăn hùng tâm báo tử đảm, đem bàn tay đến các vị ra chuyện này trên thân. Chủ tiệm mặt mo và mẹo, một mặt oán giận. Đang khi nói chuyện, liền ngay cả cái kia vươn đi ra ngón tay, đều khẽ run lên. Đầu. Dư Sương gãi gãi rối bời tóc, tiến đến Miêu Hưng bên người, nhỏ giọng mở miệng, xe ngựa kia, tựa như là nhạn phủ phái tiết ra. Ta đã nhìn ra. Miêu Hưng quay lại trừng mắt liếc hắn một cái, nhạn phủ phái tiết ra tiêu chí, hắn làm sao có thể nhận không ra. Lập tức nhịn không được khỏe miệng co quắp động, cắn răng giọng căm hận nói, thật là nhạn phủ phái người động thủ. 89 phần 10. Có người ở một bên lẩm bẩm. Không phải là nhìn chúng ta gần nhất vơ vét quá ác, bọn hắn muốn cho chúng ta điểm màu sắc xem một chút đi. Thảo. Miếu Hưng mạnh mẽ dậm chân, một thanh rút ra bên cạnh trên lưng ngựa huyền cương xích, đi, cùng ta đi qua, liền xem như tiết ra, hôm nay việc này cũng phải cấp lão tử một cái công đạo. Thật coi chúng ta Tam Hà Bang không ai a. Việc quan hệ tự thân lợi ích, lý lại đứng tại chính mình cái này một mặt, coi như làm lớn, bọn hắn cũng không sợ. Tiết ra tuy mạnh, bọn hắn Tam Hà Bang cũng không phải ăn chay. Rõ. Mấy người liếc nhau, đều là cùng nhau gật đầu xác nhận. Hào hào hào. Một đoàn người xuống ngựa, bước dài mở ra, khí thế hùng hổ thẳng đến Nghĩa Trang mà đi. Miêu Hưng đi ở đằng trước đầu, bước nhanh đi tới Nghĩa Trang trước cửa, chính là đột nhiên vung lên trong tay huyền cương trọng thước. Vâng. Nặng đến mấy chục cân huyền cương xích mang theo cổ phái nhiên chi lực, thẳng rơi cửa lớn phía trên. Một tiếng vang thật lớn, trước mắt hai phiến cửa lớn, lúc này thoát ly cái chốt trụ, hướng về sau ngã xuống. Áp lên một mảnh bụi mù. Mặc dù Miêu Hưng khí thế hung mãnh, nhưng kỳ thực vẫn là lưu lại thêm chút sức. Bằng không, cửa này cũng sẽ không như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Người bên trong, cút ngay cho ta đi ra. Cánh cửa rơi xuống đất thanh âm còn chưa tan đi đi, Miêu Hưng thân hình đã phá vỡ bụi mù, bay xuống trong viện, hướng phía bên trong phòng giống to. Người nào? Tiếng kinh hô từ trong nhà vang lên, tiếng bước chân theo sát phía sau, quần áo phân phật, đao kiếm quang hàn. Trong nháy mắt liền có mấy đạo thân ảnh từ trong phòng xuyên ra ngoài. Miêu Hưng. Một người trong đó, thân mang cẩm bào, đầu đội cao quan, sinh tướng mạo đường đường, khi nhìn đến Miêu Hưng thời điểm, hai mắt không khỏi co rụt lại, là ngươi. Nguyên lai là Tiết công tử. Miêu Hưng đôi lông mày nhíu lại, cũng nhận ra người này, lại là nhạn phủ phái Tiết gia đại công tử Tiết Lễ. Tiết gia thế hệ này hai vị bản gia công tử cũng không tính phát triển, ngược lại là một cái nghĩa tử danh tiếng đại thịnh. Nhưng đây cũng không phải là nói Tiết Lễ thực lực yếu, hắn đồng dạng cũng là một vị nhị lưu cao thủ, chỉ bất quá tuổi tác khá lớn, lúc tuổi còn trẻ không sánh bằng cái khác người đồng lứa mà thôi. Miêu Hưng nhìn đối phương, cười lạnh, một tay nhẹ nhàng vung vẩy trong tay huyền cương xích, lời nói mang theo sự trâm trọng, ngươi đường đường một vị Tiết gia công tử, làm sao lại đến cái này Hoàng Sơn giã linh tới. Miêu Hưng quay đầu chung quanh, nghĩa mai chi ý càng rõ ràng, nơi này chính là Nghĩa Trang, nằm phần lớn là không nhà để về người thi thể, chẳng lẽ nơi này sẽ có ngươi Tiết công tử nhận biết người. Hắc hắc. Hắc hắc. Thân là Miêu Hưng thuộc hạ, lúc này tự nhiên muốn đi theo ồn ào, giữa sân lúc này tiếng cười quái dị liên miên. Miêu Hưng. Tiết Lễ nheo cặp mắt lại, trái phải nhìn khắp bốn phía, đột nhiên lạnh lùng hừ một cái, nguyên lai là ngươi à. Cái gì là ta? Miêu Hưng nhướng mày, đi theo đầu tóc ngẩng lên, nói đi, giết chúng ta người, đoạt chúng ta bạc, làm gì cũng nên có cái thuyết pháp à. Tiết Lễ hai mắt, tựa hồ hiện lên một vẻ nghi hoặc, bất quá trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, ngươi muốn cái thuyết pháp.
Tốt.
Hắn hơi hơi lui lại, đại thủ vẫy một cái, A Phúc, thật tốt chú ý bọn hắn. Hắn ngữ khí cổ quái, để cho Miêu Hưng một đoàn người không khỏi nhíu chặt lông mày, Tôn Hằng càng là giật mình trong lòng, sinh ra một cỗ cảm giác không ổn.
Vâng, thiếu gia.
Sau lưng Tiết Lễ, một cái sắc mặt phúc hậu trung niên nhân tay chuyển một chuôi to lớn đại Phật Châu, cười hì hì tiến lên một bước.
Miêu chấp sự, thất lễ.
Cách. Cũng không gặp hắn thế nào động tác, nghĩa trang hai bên tường gạch đột nhiên lắc lư một cái, lập tức, lít nha lít nhít lô đen trong nháy mắt hiện hiện. Hàn ý hiện lên, Tôn Hằng thân hình đột nhiên siết chặt.
Miêu Hưng càng là hai mắt co rụt lại, thẳng cất giọng hét lớn, cẩn thận.
Chỉ bất quá, đã muộn.
Cong.
Cơ lò xo va chạm thanh âm vang lên, vô số kình nó bắn ra hàng loạt, giữa trời hóa thành đạo đạo hư ảnh, kín không kẽ hở đem Miêu Hưng bọn người nơi ở đều bao phủ.
Tiết Lễ.
Ngươi dám.
Miêu Hưng cuồng hống, cao gầy thân hình nhưng là đột nhiên một cuộn tròn, co lại thành một đoàn.
Vù vù.
Huyền cương trọng thức vòng quanh người vũ động, tàn ảnh tung bay, như là lá sen triển khai, tầng tầng lớp lớp đem hắn bao khỏa trong đó.
Lách cách.
Một trận loạn hưởng, trong chốc lát, không biết bao nhiêu cái dài bằng bàn tay tên nỏ rơi xuống trên mặt đất, đi theo ngã xuống, còn có ba bộ thủng trăm ngàn lỗ thi thể.
Những người khác nhưng không có Miêu Hưng tốt như vậy thân thủ. Những này lực có thể xuyên qua kim thạch kính nó, liền xem như nội khí hảo thủ, cũng vô pháp ngạnh kháng.
Mà như thế dày đặc bắn ra hàng loạt, cũng triệt để khóa cứng bọn hắn tranh né con đường.
Ở đây bên trong, ngoại trừ Miêu Hưng bên ngoài, cái khác hai cái trốn xuống tới, cũng là bởi vì tả hữu có người thay thế bọn hắn chịu tiễn, lúc này mới may mắn tránh được một kiếp.
Ngược lại là Tôn Hằng, một mực thân ở tối hậu phương, phát giác càng là kịp thời, thân hình một băng bắn ra, trong nháy mắt liền thối lui đến cạnh cửa khu vực an toàn.
Dù cho có mấy cây tên nỏ phóng tới, cũng bị hắn tầng thứ tư kim thân công, ngạnh sinh sinh gắng vượt qua.
Giữa sân xích ảnh vừa thu lại, Miêu Hưng nắm thước đứng thẳng, trận to hai mắt, không thể tin nhìn xem Tiết Lễ, họ Tiết, ngươi điên rồi.
Hắn thấy, Tiết Lễ đúng là điên rồi, một lời không hợp liền giết người không tính là gì, vậy cũng muốn nhìn giết là ai.
Vì cái gì giết người?
Việc này, xa xa không đến mức A.
Ta không điên.
Tiết Lễ đôi mắt băng lãnh, nhìn xem Miêu Hưng giống như lại nhìn một người chết. Nếu bị các ngươi tìm được nơi này, vậy cũng đừng nghĩ còn sống rời đi.
Ngươi!
Miêu Hưng còn muốn đang nói cái gì, nhưng Tiết Lễ cũng đã không còn cho hắn cơ hội.
Nhuyễn Kiếm!
Tiết gia ngoại trừ Lưu Vân Phi tụ danh chấn nhất phương bên ngoài, Nhuyễn Kiếm đồng dạng là nhất tuyệt.
Phi nhanh Nhuyễn Kiếm kiếm như lưu tinh, một chiêu thường thường không có gì lạ thương tùng đón khách đã điểm đến Miêu Hưng mặt.
Nhuyễn Kiếm thân kiếm run rẩy, như là linh xà, kiếm ảnh phá không phát ra tê tê rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa góc độ. Phệ nhân tính mệnh.
Đối mặt một lòng muốn lấy tính mạng mình Tiết Lễ, Miêu Hưng không còn gì khác ý nghĩ, trong lòng trầm xuống, trong tay Huyền Cương Xích đã mang theo ngột ngạt thanh âm, nên đón tiếp lấy.
Huyền Cương Xích một kích này, đại xảo nhược chuyết, nhìn như một cái phản kích, lại đem chiêu kiếm kia đều khóa kín.
Bành!
Kinh khí tiêu tán, trên mặt đất bụi đất hướng phía bốn phương phá vỡ, bên cạnh một gốc cây nhỏ ào 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 rung động, tại kinh phong bên trong, không biết hạ xuống bao nhiêu thân cảnh.
Tiết Lễ sắc mặt không thay đổi. Giữa sân chỉ có kiếm ảnh lấp lóe, như long thành điểm tướng, sắc ý lăng nhiên, chớp mắt bao phủ đối thủ.
Miêu Hưng cương xích nặng nề, mỗi một kích đều mang ra tiếng vang trầm trầm, ra sức ngăn cản, hai người những nơi đi qua, dưới chân mặt đất vỡ ra, cửa phòng vỡ vụn.
Chém giết, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao trào.
Oanh!
Rách nát nghĩa trang, tại hai vị nhị lưu cao thủ chém giết kình phong bên trong, lung la lung lay, cuối cùng không thể kiên trì, ầm vang đổ sụp.
Hai cánh tay ôm xà nhà gỗ, khối lớn vách tường đổ ập xuống hướng phía hai người rơi đập, lại bị báo tắc kình phong tùy tiện vỡ ra.
Mà phong ốc sụp đổ sau hiển lộ đồ vật, thì để cho Miêu Hưng đôi mắt co rụt lại, trong lòng cuồng loạn không thôi.
Đi mau!
Miêu Hưng điên cuồng vũ động huyền cương trong thước, bước lui Tiết Lễ, lớn tiếng gào thét, trở về, nói cho đường chủ.
Các ngươi ai cũng đi không được.
Kiếm quang đánh gãy Miêu Hưng thanh âm, so với hắn đem hết toàn lực, Tiết Lễ liền lộ ra thong dong rất nhiều,
thậm chí còn có thừa lực dò xét những người khác.
Cái kia vị diện sắc mặt phúc hậu nam tử trung niên A Phúc vừa xài bước xuất, đã là đi tới hai vị Tam Hà Bang bên trong người trước mặt, đưa tay hư duỗi, cười tủm tỉm chặn bọn hắn đường đi.
Mà Tôn Hằng sau lưng chỗ cửa lớn, cũng xuất hiện hai cái cự hán.
Hai người này thân cao chừng 2 mét, một tiếng phì nhục qua lại loạn chiến, đi trên đường đại địa chấn động, nhưng thân pháp dĩ nhiên là cũng không chậm, liền như vậy cười gần nên đón tới.
Về phần mấy người kia, cũng đồng dạng cầm đao kiếm trong tay, vô thanh vô tức đem một đoàn người bao vây lại.
Bọn hắn không ngờ tới, một lần ngoài ý muốn tuần sát, dĩ nhiên là trong nháy mắt chuyển biến làm thời khắc sống còn vây giết.
Chương 99, luyện huyết trì. Đó là vật gì? Tam Hà Bang còn sót lại ba người bị người bao bọc vây quanh, lưng tựa lưng đứng ở tới gần cửa lớn vị trí. Dù cho tình thế nguy cấp, nhưng này phế tích bên trong dị vật, vẫn như cũ hấp dẫn lấy bọn hắn ánh mắt. Kia là một cái tương đương ba cái hòm lớn nhỏ hố vông, đào sâu dưới mặt đất, bên ngoài nguyên bản có che lớp vật, chẳng qua hiện nay chẳng biết tại sao đã khứ trừ. Hố vông bên trong, không có vật khác, chỉ có không biết bao sâu lộ ra đỏ tươi kỳ quái chất lỏng. Tựa hồ là huyết. Hơn nữa còn là vừa vặn rời đi thân thể không lâu máu tươi. Chỉ bất quá không có mùi máu tanh, ngược lại loáng thoáng còn lộ ra cỗ mùi thơm ngát, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Là luyện huyết chỉ. Vừa rồi may mắn tránh được một kiếp, Dư Xương sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run run, nhìn xem trước mặt A Phúc bọn người, càng là mắt lộ hoảng sợ, bọn hắn là ma môn yêu nhân. Luyện huyết chỉ. Ma môn yêu nhân. Hai người khác sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ma môn hai chữ này, đối với giang hồ nhân sĩ mà nói, chính là một cái cấm kỵ. Lúc trước Tôn Hằng tại Miên Nguyệt lâu bị người bịt mặt tập sát, thân trong ma môn nhiên huyết chỉ, tự nhiên cũng đặc biệt hỏi thăm một chút cái này ma môn đến cùng là vật gì. Nhưng thế nhân đối ma môn biết rất ít, duy nhất có thể lấy xác nhận, là phàm là ma môn nơi ở, nhất định nương theo lấy giết chóc, tử vong. Mà luyện huyết chỉ, chính là ma môn một cái trọng yếu tiêu chí. Vật này, tựa hồ có thể tinh luyện nhân thể tinh huyết, luyện chế đan dược, lấy trợ người trong ma môn tăng trưởng tu vi. Nhạn phù phái dĩ nhiên là lương tựa ma môn. Bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Đi. Dư Xương hét lớn một tiếng, cùng đồng bạn liếc nhau, sách đao liền hướng trước mặt A Phúc chém tới. Hắn đao pháp không tệ, nội khí ra chỉ phía dưới, múa hổ hổ sinh phong. Mà lại cùng người thường khác biệt, Dư Xương là cái thuận tay trái, đao pháp không đi đường ngay, nhất là ra ngoài ý định, đối mặt địch nhân, thường thường có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Một người khác thì tay dùng loan đao. Lưới đao lóe lên, đã phát sau mà đến trước, chém về phía đối thủ cổ họng. Trước mặt vị này A Phúc cho bọn hắn lực áp bách cực lớn, thực lực không biết sâu cạn, bây giờ toàn lực xuất thủ, cũng chỉ là muốn bức lui đối phương, tốt thừa cơ đào tẩu. Ma môn nghe đồn, để bọn hắn cơ hồ không có đấu trí. Chỉ bất quá, đối mặt hai người thế công, vị này tên là A Phúc Phúc Hậu Nam Tử lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đón thân đao bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Đinh! Mười ngón như hoa sen tỏa ra. Đúng mức xuất hiện tại trong ánh đao đường, song đao run lên, đã dán hắn thân hình nghiêng nghiêng hạ xuống. Mà A Phúc thì thừa cơ tiến lên, năm ngón tay hư rội thành trưởng, mang theo lực lượng chẳng trề, đánh phía hai người. Giết! Dư Xương hơi đỏ mặt, đột nhiên ra sức chuyển đao, thân hình chuyển động, không để ý đem chính mình ở vào nguy hiểm phía dưới, cũng muốn bổ về phía đối phương. Cái này tên là A Phúc người, không thể nghi ngờ là cao thủ. Thậm chí còn có thể là một vị nhị lưu cao thủ. Thân là Nam Hà đạo đường khẩu người. Chém giết kinh nghiệm phổ biến phong phú, Dư Xương hai người minh bạch, đối mặt loại người này, bọn hắn chỉ có liều mình xuất thủ, mới có một tia phần thắng. Ừm. Hai người động tác, không thể nghi ngờ để cho A Phúc khẽ nhíu mày, lập tức thân hình lưỡng ngang, né qua một kích này, bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, vô hình kình khí bao táp mà ra. Đối mặt Dư Xương hai người, hắn thành thạo điêu luyện, cũng không muốn lấy thương đổi chết. Dù cho khả năng chỉ là vết thương nhẹ. Vân Long chỉ. Môn này chỉ pháp có xuất quỷ nhập thần chi năng. Tại nhạn phù phái cũng là đại danh đỉnh đỉnh, lại không nghĩ vậy mà tại tên này đều chưa biết nhân thủ bên trên thi triển đi ra. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Dư Xương hai người đã là khí tức bất ổn, hiện ra chống đỡ hết nổi hình dạng. Về phần Tôn Hằng, hắn sau khi khiếp sợ, thứ nhất thời gian liền đem ánh mắt đặt ở một chỗ khác trên chiến trường. Nơi đó mới là mấu chốt. Chỉ tiếc, Miêu Hưng hiển nhiên không bằng Tiết Lễ. Thậm chí đều không thể mang cho đối phương bao lớn áp lực. Mà Tiết Lễ trong tay cái kia hàn quang ẩn ẩn nhuyễn kiếm. Cũng làm cho Tôn Hằng da thịt thích chặt, lông tơ nổ lên. Coi như tăng thêm chính mình, cũng không có khả năng địch nổi vị này Tiết gia đại công tử. Vì kế hoạch hôm nay, trốn. Tại Dư Xương động thủ một khắc này, Tôn Hằng cũng đột nhiên quay đầu, thẳng đến cửa lớn phóng đi. Hắc hắc. Đối diện hai cái cự hán liếc nhau, cười hắc hắc, một người trong đó tiến lên bước ra một bước, thân hình một kéo căng, đầy người thịt béo trong nháy mắt kéo căng, từ một cái to mọng cự hán hóa thành một vị khôi ngô cự nhân. Sách quyền hướng phía Tôn Hằng đối diện đập tới. Nhạn phù phái thôn vân công. Đây là nhạn phù phái một môn kỳ dị công pháp, một khi tu luyện, hình thể biết càng ngày càng mập, càng lớn, cũng không chịu chào đón. Nhưng công pháp này nhập môn đơn giản, một khi có thành tựu, lực lượng cực lớn, mà lại người này bộ pháp linh hoạt, rất khó đối phó. Những người khác cũng không xuất thủ, tất cả đều cười hì hì nhìn xem Tôn Hằng không biết tự lượng sức mình nhấc trưởng nên kích. 3. Quyền trưởng va nhau. Kết quả lại cũng không như bọn hắn trong tưởng tượng như vậy.
Tôn Hằng mặt không đổi sắc, ổn lập tại chỗ. Cự hán nhưng là sắc mặt cứng đờ, cánh tay run rẩy. Hắn còn chưa từ xương ngón tay truyền đến kịch liệt đau nhức bên trong lấy lại tinh thần, nắm đấm chầm xuống, đã bị Tôn Hằng một thanh nắm chặt. Hô! Phát lực nhấc lên, cái này trọng đại 300-400 cân cự hán, đã là bị Tôn Hằng giơ lên cao cao, cánh tay hất lên, người này đã mang theo cỗ báo táp kình phòng, hung hăng đánh tới hướng cửa lớn của cửa. Vâng! Một cái cự đại thân ảnh, đánh vỡ tường cửa, áp đảo một mảnh tường gạch, cuộn cuộn lấy rơi vào bên ngoài đại đạo. Người kia còn chưa dễ rủa lấy bỏ dậy, liền bị từ trong nội viện vượt ra Tôn Hằng lần nữa một cước, hung hăng đập bay. Luận lực lượng, Tôn Hằng xưa nay không sợ, đồng cảnh giới bên trong, hắn còn không có chạm qua mạnh hơn hắn. Ngăn lại hắn. Thẳng đến lúc này, trong viện nhạn phủ phái đám người, mới hồi phục tinh thần lại, tiếng hét lớn liên miên vang lên. Bạch! Thân hình vừa vặn vượt ra nghĩa trang, còn chưa tới kịp chạy trốn, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đã từ bên cạnh bước tới. Keng! Tôn Hằng hai tay duỗi ra, hàn mang bắn bay, lại là hai thanh phi đao. Hống! Một tiếng hét lên, sau lưng bóng đen bao phủ, một vị khác đầy người thịt béo cự hán cùng đánh tới, hai tay duỗi ra, liền phải đem Tôn Hằng ôm vào trong ngực. Những người khác cũng là đao kiếm tề thi, điên cuồng vọt tới. Bành! Một kích trọng quyền, cự hán lảo đảo rút lui, Tôn Hằng thân hình kéo căng, hướng phía trước đột nhiên một xuyên, ngăn ở phía trước một người đã phí sức không ở, đụng bay hướng một bên. Đinh đinh đang đang. Quanh người đao kiếm tề vũ, Tôn Hằng thân pháp chuyển động, tránh đi chân mày ở giữa yếu hại, nhưng tiến lên con đường cũng ở đây bị ngăn trở. Hống! Rít lên một tiếng, phía sau cái kia cự hán lần nữa vươn tay chụp tới, rất có đem hắn quấn trong lòng bàn tay chi ý. Muốn chết! Mắt thấy người chung quanh lần nữa vây tới, ngăn lại đường đi, Tôn Hằng phẫn nộ phía dưới, mãnh liệt cắn hàm răng một cái, đạp lên mặt đất. Ầm ầm! Như địa long xoay người, dưới chân đại địa bên trên lúc này hiện ra không ít vết nước. Mà hắn thì hai tay giương lên, đã là cùng cái kia cự hán song trưởng đụng vào nhau. Bành! Cự lực tuôn ra, Tôn Hằng thân hình nghiêng về phía trước, đối thủ còn chưa đứng vững, hai chân đã tầng tầng lớp lớp quỳ trên mặt đất. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cự hán đầu ngẩng cao, cái cổ, trán nổi gân xanh lên, ngày xưa mọi việc đều thuận lợi khí lực áp chế, bây giờ đúng là thành một chuyện cười. Tiếng xương nước vang lên, cự hán miệng rộng mở ra, trơ mắt nhìn xem chính mình hai tay dần dần vặn mẹo, biến hình, nhưng không có biện pháp gì có thể nghĩ. Giết! Tiếng gầm gừ tại một bên vang lên, kình phong gào thét, một vật đập tầm ầm tới. Đây là một chiếc đũa lớn, đầu đũa so cái kia cự hán đầu tóc còn lớn hơn hai vòng, tại một người trong tay quơ, hung hăng rơi đập Tôn Hằng phía sau lưng. Bành! Quần áo nứt ra, đại địa rất nhỏ rung động, mà Tôn Hằng thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là cái kia màu đồng cổ trên da thịt lộ ra một chút ngân trắng. Giữa sân, đoạn mất hai tay cự hán còn muốn dây rùa, đầu tóc liền bị Tôn Hằng hai tay đè lại, đột nhiên phát lực uốn éo. Cách! To béo nao đại đột nhiên chuyển động 360 độ, cổ đứt gãy, giặt dẻo nao đại tại trên cổ lắc tới lắc lui mấy lần, thân hình khổng lồ, đã là chậm rãi hướng xuống đất ngã xuống. Bành! Bụi mù kích thích, cũng làm cho vây tới một đám người giật mình trong lòng. Kim! Kim thân công! Tay cầm đại chủ y người kia lảo đảo rút lui, lắp bắp mở miệng, môn này tại nhạn phù phái đại danh đỉnh đỉnh luyện thể ngạch công, bọn hắn đương nhiên sẽ không biết được. Thác thiên lực sĩ thần uy, đối nhạn phù phái địch nhân đến nói, chính là một trận ác ngộng. Chỉ bất quá. Bọn hắn sợ là không có nghĩ qua, người một nhà dĩ nhiên là cũng sẽ có một lần đối mặt công pháp này thời điểm. Ác ngộng, liền rơi vào chính bọn hắn trên thân người. Cuốn lấy hắn. Có mắt người mắt khẽ động, ngửa âm thanh giống to, đừng để hắn chạy trốn. Những người khác hai mắt sáng lên, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Đúng à, chính mình đánh không lại hắn, nhưng có người có thể đánh qua, chỉ cần đem người này cuốn lấy, chờ bên kia thu thập xong đối thủ, lại đến thu thập hắn cũng không muộn. Mà Tôn Hằng, nhưng là hai mắt nhíu lại, sát tâm nổi lên. Bá. Giữa sân bóng người lắc lư, lục địa buôn đằng thuật kích thích chân khiếu huyệt, Tôn Hằng đùi một băng bông lỏng, giống như dưới chân thả một cái dòng dọc, đông nhiên thoáng hiện tại một người trước người, một quyền điên cuồng ra. Lưỡi đao đứt gãy, người kia thân hình nghiêng về phía trước, nơi ngực hướng xuống long xuống, đã là không một tiếng động. Bành! 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 Liên một mạch ba đòn, ba người ngã xuống đất, chỉ cần bị đuổi kịp, không có người nào có thể chống đỡ được Tôn Hằng một quyền. Dừng tay! Bá! Bóng người thoáng hiện, kinh khí bao táp, đạo đạo kinh khí hoặc hút hoặc thả, qua lại lôi kéo, để cho Tôn Hằng bộ pháp không thể không ngừng lại. Tốt ngành công! A Phúc hai tay nhuốm máu, xuất hiện tại Tôn Hằng trước mặt. Lạnh như băng mở miệng, sợ là đã kim thân công 4 tầng viên mãn a. Liên để ta lĩnh giáo một chút. Tôn Hằng im lặng quay đầu, từ cũ nát môn hộ nơi, có thể nhìn thấy trong viện cái kia mới thêm hai cỗ thi thể. Mà Miêu Hưng gào thét, cũng càng ngày càng yếu. Không có bao nhiêu thời gian. Cách đó không xa, trong rừng cây, một vị người cụt một tay đứng yên trên ngọn cây, nhắm lại hai mắt, hướng phía nghĩa trang nhìn ra xa. Không sai biệt lắm. Yếu ớt tiếng vang về sau, trên ngọn cây bóng người lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Chương 100, Diệp Huyền. Vị này tên là A Phúc Người, làm không phải nhị lưu cao thủ, nhưng ở tam lưu bên trong, nhất định là đỉnh tiêm tồn tại. Vân Long chỉ quỷ thần khó lường năng lực, kinh lực bách chuyển thiên hồi, có thể đánh xa, có thể gần giết, mọi việc đều thuận lợi. Tại nội khí cảnh giới, môn võ kỹ này cũng là Trần Quận Giang Hồ công nhận có thể tính đỉnh tiêm một nhóm kia một trong. Giống như lúc này, Tôn Hằng thời gian cấp bách, lại bị ngăn lại đường đi, tức thì nóng giận xuất thủ, vừa ra tay chính là lôi đỉnh chi lực. Đại ngã bi thủ liên hoàn thức. Hắn song trưởng như mưa to gió lớn, trưởng kinh mênh ngông, khuấy động bốn phía lá rụng bay tán loạn. Liên hoàn trưởng ảnh thế năng băng sơn, bởi vì có Tôn Hằng thích hợp lực tinh tế nhập vi khống chế cùng một thân cự lực, đại ngã bi thủ môn này bình thường trưởng pháp, nhưng cũng có kinh người năng lực. Mà khinh công lục địa buôn đằng thuật không thể nghi ngờ cũng là mười phần thích hợp Tôn Hằng, cơ bắp run run phía dưới, dưới chân hắn giống như đạp lên phong hỏa luân, cự ly ngắn xê dịch, bộc phát, tốc độ đều nhanh kinh người. Lúc này hắn sát tâm nổi lên, toàn lực hành động. Đổi lại khác đối thủ, sợ là tuyệt khó khăn ngăn cản. Nhưng A Phúc lại có thể sắc mặt không thay đổi từ đầu đến cuối ngăn ở Tôn Hằng trước mặt. 3. Một đạo chỉ sức lực tại Tôn Hằng lòng bàn tay đột nhiên vỡ ra, đầu tiên là nội khí bộc phát, sau đó lại hóa thành từng tia từng sợi khí kình, muốn hướng ra thịt kinh mạch bên trong chui vào, có thể nói vô cùng quỷ dị. Chỉ bất quá, Tôn Hằng nhục thân đã tới kim thân công 4 tầng viên mãn, cái kia kình khí mặc dù có thể ngăn hắn một ngăn, nhưng căn bản vô pháp thương tới bên trong. Kim thân công toàn lực vận chuyển Tôn Hằng, cũng triệt để bỏ phòng ngự, hai tay mạnh mẽ thoải mái, uy thế kinh người. Cho dù là vị này A Phúc, công pháp tinh diệu, cũng không thể không liên tiếp lui về phía sau, tạm thời tránh mũi nhọn. Thậm chí, dần dần rơi vào hạ phong. Nếu như cứ thế mãi, coi như Tôn Hằng bị hắn chặn đường, chính hắn sợ cũng khó thoát trọng thương hoặc chết một lần khả năng. A. Một tiếng buồn bực quát, A Phúc trên thân đột nhiên bốc khí bốc hơi nhiệt khí, mười ngón chỉ vào, bén nhọn âm thanh lặng yên hiện hiện. Điểm huyệt tiệt mạch thủ. Đây là Vân Long chỉ trong đó sát phạt tuyệt chiêu, lấy nội khí kích thích kinh mạch buộc phát cường hãn chỉ sức lực, mười ngón phía dưới, liền xem như thép tinh cũng có thể xuyên thủng. Đắc. Đắc. Chỉ trường lần nữa chạm vào nhau, Tôn Hằng nhục thân vận kình vô song không giả, nhưng chiêu thức nhưng cũng đơn sơ, kém xa Vân Long chỉ tinh diệu. Đụng nhau phía dưới, cánh tay hắn cùng lồng ngực đột nhiên đau xót, động tác hơi hơi chậm chạp, màu đồng cổ trên da thịt cũng lặng yên hiện hiện một vệt điểm đỏ. A Phúc sắc mặt hơi mừng, hắn sợ sẽ nhất là chính mình thế công vô pháp uy hiếp được đối phương, bây giờ xem tới, chính mình vẫn có phần thắng. Tôn Hằng động tác có chút dừng lại, đã là lần nữa công tới. Mà lần này, hắn trên da thịt cái kia màu đồng cổ màu sắc càng rõ ràng, trưởng kinh không hiện, hai con ngươi lại như bên trong huyết văn như tê liệt biến đường đỏ. Tình thế cấp bách liều mạng, Tôn Hằng cũng bất chấp gì khác, thẳng nghiền ép tiềm năng, triệt để bộc phát. Bành! Lại là một lần chạm vào nhau, A Phúc sắc mặt cứng đờ. Thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, giống như phía sau có một cây vô hình dây thừng, lôi kéo hắn điên cuồng triệt thoái phía sau. Nhưng mà, Tôn Hằng lại thế nào khả năng buông tha hắn, mặc cho hắn lần nữa dây dưa chính mình. Một tiếng buồn bực quát, hắn thân hình cũng ra sức điên cuồng sông, hai người vừa lui tiến, một cái thân pháp nhẹ nhàng, một tư thế cuồng bạo, chớp mắt chính là sông ra hơn 20 trượng có hơn. Truy đuổi bên trong, hai người giao thủ cũng không dừng lại, ngược lại càng phát ra kịch liệt. Khí kình bạo hưởng liên miên. A Phúc khỏe miệng đã là có máu tươi tràn ra, thương càng thêm thương. Hừ. Rên lên một tiếng, A Phúc xương ngón tay hơi run lên, thể nội khí bộc phát, một ngụm máu tươi khỏa thành huyết tiễn, mang theo cỗ sắc bén chi khí, trực phún Tôn Hằng hai mắt. Mà bản thân hắn, nhưng là không lo được xé rách kinh mạch nhói nhói, thân pháp đột biến, hướng phía một bên bay lượn mà đi. Cái kia đạo huyết tiễn tự nhiên không gây thương tổn được Tôn Hằng, nhưng cũng có thể cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Hắn lại cược. Cực Tôn Hằng sẽ không truy chính mình, mà là chọn đào tẩu. Như thế đến nay, chính mình liền có thể trốn được một mạng. Về phần Tôn Hằng có thể hay không đào tẩu. Có công tử tại, hắn coi như trốn, lại có thể trốn được bao xa. Hắn ý nghĩ không thể nghi ngờ là đúng. Tôn Hằng vừa chuyển động ý nghĩ, đã bỏ đuổi giết hắn ý nghĩ. Chỉ bất quá, lại có những người khác không muốn buông tha hắn. Ma môn yêu nhân, người người có thể chu diệt. Bá. Hàn mang chợt hiện. Tôn Hằng phi nước đại thân hình đột nhiên dừng lại, liền liền tim nhảy tựa hồ cũng tại thời khắc này ngừng lại. Tại hắn đôi mắt bên trong, chỉ có một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo này hàn quang, đúng là để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ là tại nơi nào thấy qua. Mà cái kia hướng phía nơi xa bay lượn A Phúc, bị hàn quang lướt qua, thân hình một nghiêng, thân ở giữa không trung, đầu tóc đã ly thể rơi xuống đất. Một vật xoay tròn mà quay về, rơi vào một vị cụt một tay nam tử trong tay, lại là một thanh thường nhân vứt bỏ không cần đao gãy. Vị này chính là Tam Hà Bang bằng hữu. Nam tử hướng phía Tôn Hằng cầm đao ra hiệu, đến vừa vặn, Diệp Mộ gần nhất vừa vặn tra được nhạn phù phái cùng ma môn cấu kết tung tích chạy đến nơi đây, bằng hữu vừa vặn làm chứng. A. Phía sau trong viện, Miêu Hưng kêu thảm vang lên lần nữa, thanh âm tuyệt vọng, không cam lòng, hiển nhiên đã là đến tuyệt cảnh. Ừm. Cụt một tay nam tử lông mày nhíu lại, còn có khác bằng hữu, trước tạm cứu người. Lời còn chưa dứt, Tôn Hằng thấy hoa mắt, người kia liền lấy một loại tốc độ kinh người, hướng phía nghĩa trang phóng đi. Đường xá bên trong, người này đao gậy chớp động, nhạn phù phái còn lại mấy người không hề có lực hoàn thủ, liền liền một mạch mệnh tang hoàng tuyển. Tôn Hằng đứng ở nguyên địa, lông mày thích chặt, tại nguyên chỗ hơi suy tư, cuối cùng vẫn là chạy về phía nghĩa trang. Lấy người này triển lộ võ nghệ đến xem, lẽ ra không kém vị kia Tiết Lễ. Chỉ là không biết, hắn ra sao thân phận. Đợi cho Tôn Hằng một lần nữa bước vào nghĩa trang thời điểm, đầy người máu tươi Miêu Hưng đã bị cái kia cụt một tay nam tử cứu lại, đang tựa ở một chỗ vách tường hài cốt liều mạng thở. Tiết Lễ. Loạn phát phía dưới, cụt một tay nam tử ánh mắt phức tạp nhìn đối phương, quả nhiên, các ngươi nhạn phù phái Tiết gia quả nhiên cùng ma môn có lớn lao quan hệ. Ngươi là người phương nào? Mà Tiết Lễ, cũng chính lấy một bộ suy tư ánh mắt nhìn xem cụt một tay nam tử, tựa hồ từ đối phương trên thân nhìn ra chút cái gì. Ta là ai? Cụt một tay nam lặp lại một lần, đột nhiên cười lên ha hả, Tiết Lễ, ngươi thật là quý nhân nhiều chuyện quên a. Tiếng cười vừa rơi xuống, thanh âm người này lạnh lẽo, đao quang đột nhiên hướng phía Tiết Lễ chém xuống. Diệp Mộ ngươi không biết, cái kia Diệp Mộ trong tay đao pháp, ngươi trung quy sẽ không biết ta. Đinh. Đao gãy, nhuyễn kiếm liền một mạch va chạm, Tiết Lễ liên tiếp lui về phía sau, trong chớp mắt, trong mắt đã là tràn ngập sợ hãi. Cụt một tay, đao gãy, tàn phổ, hợp thành một vị Trần Quận truyền kỳ cố sự, cố sự nhân vật chính, cùng bọn hắn Tiết gia càng là quan hệ chặt chẽ. Thiên Tàn Cẩu. Ba chữ này, bị Tiết Lễ từng chữ nói ra, hai con ngươi trợn lên, phảng phất không thể tin. Không sai. Nam tử cũng không truy kích, cầm đao đứng thẳng, tại Hạ Diệp Huyền, Thiên Tàn Tẩu chính là ân sư. Đây không có khả năng. Tiết Lễ hai con ngươi tán loạn, giống như điên cuồng đại hống đại khiếu, hắn đã chết, ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi xác định? Diệp Huyền nhếch miệng lên, tựa hồ lời nói bên trong có chuyện, có vài người, luôn có người hy vọng hắn sẽ chết, nhưng hắn lại sẽ không bao giờ chết. Len keng. Hàn mang lại xuất hiện. Tụ để thanh long. Soạt. Đao gãy vào vỏ. Diệp Huyền thân hình xuất hiện sau lưng Tiết Lễ, thấp thanh âm, lặng yên bay vào hắn trong thai. Ngươi yên tâm đi thôi, không bao lâu, các ngươi Tiết gia, nhạn phù phái, đều sẽ xuống dưới cùng ngươi. Là ngươi. Bạn. Tiết Lễ há to miệng, muốn nói cái gì, nơi cổ họng lại đột nhiên hiện hiện một vết nước, máu tươi cuồn cuộn. Thi thể lảo đảo trước chạy hai bước, cuối cùng vẫn bất lực ngã đổ. Vị huynh đài này. Diệp Huyền không để ý đến Tiết Lễ thi thể, cất bước đi tới Miêu Hưng bên cạnh, ngươi thế nào? Không chết được. Miêu Hưng giãy giụa lấy thân thể, muốn nâng người, lại toàn thân bất lực, đành phải gian nan mở miệng, đa tạ Diệp đại hiệp tương trợ tri ân. Tại Hạ Miêu Hưng, Tam Hà Bang bên trong người, về sau như có phân phó, xông pha khói lửa, không chối từ. Miêu Hưng khách khí. Diệp Huyền khoát tay cười một tiếng, một mặt hào khí, bất quá, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta thu thập một chút, mau chóng rời đi đi. Đúng, đúng. Miêu Hưng liên tục gật đầu, lại chú ý Tôn Hằng, tiểu Tôn. Ngươi giúp đỡ Diệp đại hiệp thu thập một chút, ma môn đồ vật, chớ đụng lung tung. Ừm. Đúng rồi, dư xương bọn hắn thế nào? Tôn Hằng dừng bước lại, trầm mặc vô thanh. Mà thôi. Phía sau Miêu Hưng thanh âm trầm thấp, ngươi đi mau đi. Nghĩa trang phía dưới có một cái mật thất, theo sát luyện huyết chỉ, mật thất môn hộ ẩn nấp, lại không có thể tránh được vị kia Diệp Huyền con mắt. Huyết tùy đan. Diệp Huyền mở ra một cái hộp gỗ, dùng tay vê lên bên trong một viên đỏ bừng như máu viên đan dược, mở miệng yếu ớt. Đan này nội ẩn nhiều loại thiên địa linh vật, phí tổn đắt đỏ, có thể tráng thể tụ khí, công hiệu cường hãn không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, vật này còn xen lẫn không biết bao nhiêu tinh huyết lệ khí, như không ma môn bí pháp, phục dụng về sau, dụng niệm bộc phát, huyễn tượng vô cùng, chúng ta căn bản là không có cách sử dụng. Nha! Tôn Hằng khẽ gật đầu, vậy thật đúng là đáng tiếc. Đúng vậy a. Diệp Huyền cũng là một mặt tiếc nuối gật đầu, nghe nói vật này kích phát là thân người tiềm ẩn tại trong nhục thể bản năng dục vọng. Cho dù là công pháp bên trong hiếm thấy thanh tâm bí thuật, cũng không có hiệu quả lớn lắm. Sau lưng hắn, Tôn Hằng động tác đống nhiên dừng lại, một lát sau mới ánh mắt phức tạp mở miệng, dạng này à? Ừm. Diệp Huyền gật đầu, Tôn huynh đệ, nơi đây cũng không có bao nhiêu đồ vật, có thể đủ chứng minh nhạn phù phái cùng ma môn quan hệ, ta còn có việc, không thể ở lâu, trước hết cáo tử. Diệp đại hiệp không theo chúng ta cùng một chỗ về thành sao? Tôn Hằng nghiêng đầu nhìn lại, ma môn không đề cập tới, nhạn phù phái thế lực thế nhưng không nhỏ, chuyện này tất nhiên sẽ kinh động triều đình, Diệp đại hiệp không tới làm cái chứng kiến. Ta sẽ đi. Diệp Huyền đầu tóc khẽ nâng, chỉ bất quá, không phải hiện tại. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, hỏi dò. Phù Đãng Sơn, quỷ sầu huyên. Nơi đây mây khói bao phủ, vách núi dốc đứng phía trên, bóng loáng như bích. Đừng nói thường nhân, chính là đỉnh tiêm võ lâm cao thủ, sợ cũng không dám ở này leo núi trú lưu. Mà lúc này, lại có một thân ảnh, tay thuận đủ cùng sử dụng, dọc theo cái này ngàn trượng vách núi, từ dưới hướng lên trên di chuyển nhanh chóng. Nhìn thật kỹ, người này lại là cụt một tay. Mặc dù cụt một tay, nhưng người này thân pháp linh hoạt như vượng, tại vách núi treo leo phía trên chằn trọc xê dịch, như dẫm trên đất bằng. Nửa ngày qua đi, nhân thủ này kéo một cây sợi đằng, đột nhiên chui vào trong núi đá một mảnh dây leo bên trong, không thấy tăm hơi. Diệp Huyền rơi vào hang động, đột nhiên đen tối, để cho hắn nhịn không được hơi híp mắt lại, sau một lúc lâu, mới tính thích ứng. Tại cái này không thâm động đáy huyệt bộ, có một vị cụt một tay lão giả tư thế quái dị ngồi ở chỗ đó, kề sát đá núi, một mực lẳng lặng nhìn xem hắn. Lão này chính là Thiên Tàn Cẩu, vốn là Trần Quận một vị nhân vật truyền kỳ, tiên thiên cao thủ, lại không nghĩ trước kia bị người ám hại, lúc này lại đã không thể động đậy, chỉ có thể ở đây địa chờ chết. Ở trên người hắn, bò đầy một loại kỳ dị thảo đằng màu sắc đỏ sậm, rễ cây đâm vào trong cơ thể hắn, tựa như cùng hắn hợp hai là một. Kia là huyết hành thảo, một loại thiên địa linh vật, khát máu mà sống, uống no máu tươi về sau, sẽ kết một loại huyết long quả, nội ẩn linh khí, trị được trăm thương. Lúc trước Diệp Huyền rơi xuống vách núi, thân chịu trọng thương, chính là phục dụng huyết long quả, mới tính khôi phục một chút thực lực. Sư phụ! Diệp Huyền hướng phía lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng tay từ phần lưng gỡ xuống một cái bao, triển khai, bên trong lại là đóng gói rượu ngon đồ ăn. Ừm! Lão giả đối với rượu kia đồ ăn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng, sau đó lại nhìn về phía đã đổi tên đổi họ Trương Huyền Nghiệp, thế nào, sự tình đều làm xong. Thanh âm hắn có chút quái dị, như là tiểu nhi bi bô tập nói, vô cùng gượng gạo. Nhưng Diệp Huyền lại biết, đây chẳng qua là bởi vì đối phương rất lâu không nói lời nào, biến không thuần thục mà thôi. Làm xong. Nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Huyền rót một chén rượu, đặt ở lão giả dưới thân, tiếp tục nói, ta cắt Tam Hà Bang một điểm bạc, lặng lẽ đặt ở nghĩa trang, để bọn hắn truy lùng đi qua. Tóm lại, nhạn phù phái tiết ra cấu kết ma môn sự tình, chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn đừng nghĩ thoát thân. Cấu kết. Lão giả lạnh lùng mở miệng, ngươi quá để mắt bọn hắn, một cái tiểu nhạn phù phái tiết ra, ngay cả cho ma môn sách giày cũng không xứng. Đừng nói tiết ra, chính là nhạn phù phái, sợ cũng không có khả năng vào ma môn mắt. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, ma môn thật đáng sợ như vậy? Từ đủ loại lời đồn đến xem, ma môn cực kỳ khủng bố, nhưng tựa hồ lại lạ thường người qua xa, thế nào kinh khủng, nhưng cũng không rõ lắm. Thậm chí có rất nhiều người, đem ma môn nghe đồn, cũng làm là khuyết đại nói như vậy. Ở trong đó, liền bao quát hắn. Ma môn đương nhiên đáng sợ. Lão giả miệng rộng mở ra, ngực bụng co rụt lại, dưới thân chén rượu bên trong rượu đã hóa thành một đầu dòng nước, đổ vào trong miệng hắn. Tinh tế phẩm vị, lão giả mới tiếp tục mở miệng, ngươi nói nghe qua nghe đồn, coi như lại khuyết đại gấp 10, sợ cũng không cách nào hình dung ma môn kinh khủng. Diệp Huyền chân mày vẩy một cái, nhưng không có lên tiếng. Lão giả nhìn ra Diệp Huyền trong mắt không phục, bất quá chỉ là khẽ hừ nhẹ một chút, cũng không nhiều lời. Ma môn thế lớn lại có thể thế nào? Còn không phải bị tiên minh, triều đình áp chế, trăm ngàn năm qua đều không được thò đầu ra. Diệp Huyền lần nữa cho lão giả đổ đầy rượu, chậm tiếng nói, lần này, tiết ra là chết chắc, sư phụ thủ, cũng coi là báo một chút. Chỉ là tiết ra, còn thiếu rất nhiều. Lão giả lần nữa há to miệng rộng, hút vào rượu, trên mặt hiển hiện nộ khí, năm đó ta cùng tiết lộ vẻ nhân tương giao rất tốt, thậm chí phá lệ thu hắn nghĩa tử làm đồ đệ. Dù cho phát giác hắn cùng ma môn có liên hệ, cũng tốt lời khuyên bảo. Ai biết, hắn mặt ngoài đáp ứng ta đoạn tuyệt cùng ma môn quan hệ. Trong bóng tối lại thiết kế hại ta. Lúc trước vây giết ta, chính là nhạn phù phái hai vị tiên thiên. Khi đó ta may mắn không chết, đã lập thệ, thù này không báo, mẹ nó tàn thể không làm người. Diệp Huyền đứng người lên, đi qua đi lại, sư phụ, lấy ngài suy đoán, nhạn phù phái rất có thể sẽ bỏ xe giữ tướng, lấy nó cắm rễ Trần Quận khổng lồ quan hệ, bỏ qua tiết ra, rất có thể sẽ bảo trụ tự thân. Yên tâm, ta sớm có kế sách. Lão giả cười lạnh một tiếng, qua nhiều năm như vậy, ngày qua ngày hàng đêm đều đang suy tư phục thủ, Nhạn Phù phái tất cả ứng đối, hắn cũng tất cả đều nghĩ tới. Tại Dương An quận, có một vị tiên sư tên Khâu Vân đạo nhân, chính là triều đình đăng tiên ti bên trong người. Người này gia tộc trước kia bị ma môn tàn sát hầu như không còn, chỉ có hắn một người chạy trốn, lúc này mới vào đăng tiên ti. Từ đó về sau, phàm là có ma môn tin tức, bất luận thật giả, hắn đều sẽ xuất thủ diệt sát. Hắn hiện tại hẳn là còn ở nơi đó, ngươi đi tìm hắn, có hắn ra mặt, Nhạn Phù phái tuyệt đối khó thoát một kiếp. Rõ. Diệp Huyền đứng thẳng người, không người xác nhận. Tam Hà Bang, nhìn xuyên sườn núi. Một gian trong nhà gỗ, Tôn Hằng giơ cao hai tay, đang bị cùng nhau dạng Tam Hà Bang phục sức nam tử soát người. Đối phương lục soát rất không cẩn thận, chỉ là trên người Tôn Hằng nhẹ nhàng sợ đánh mấy lần, hiển nhiên chính là tại ứng phó chuyện này. Ở một bên trên bàn gỗ, đặt vào Tôn Hằng mấy thứ phân tán đồ vật. Một chút ngân lượng, một cái đào hân, một chuôi từ cái kia A Phú trên thân nhặt được đại hào Phật Châu cũng thành hắn sở hữu tư nhân thưởng thức. Tôn huynh đệ, mấy ngày nay phải vất vả ngươi. Thu hồi sợ đả động làm, đối phương chắp tay hướng phía Tôn Hằng ấy náy cười một tiếng, can hệ trọng đại, ngươi chỉ ủy khuất, ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian. Người này khuôn mặt xuất chúng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trong mắt mang theo bừng bừng khí khái hào hùng, tuổi tác không lớn, lại là một vị nhị lưu cao thủ. Tôn Hằng nghe nói qua tên hắn, La Huy. Tam Hà Bang tứ anh kiệt bên trong thần bí nhất vị kia, cựu cung thần thương La Huy. Nguyên lai hắn một mực là tại xử lý trong bang một chút không tiện thấy hết sự tình, không thế nào lộ diện, cho nên có vẻ hơi thần bí. Tôn Hằng quay lại cười nói, không cần đáp ứng kém chút mạo, còn có tiền bạc cầm, ta là ước gì loại chuyện tốt này càng nhiều càng tốt. Ha ha. La Huy ngửa đầu cười to, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, Tôn huynh đệ ngược lại là xua đuổi khỏi ý nghĩ. Bất quá, không chỉ có riêng chỉ là có tiền cầm. Hắn thủ đoạn nhất chuyển, một cái bình sứ đã xuất hiện tại lòng bàn tay. Tráng khí đan, 4 hạt, coi như là huynh đệ ở chỗ này bồi thường. Chờ ngươi tiêu hóa xong cái này 4 hạt đan dược, đoán chừng cũng có thể đi ra. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, lập tức nhấc tay tiếp nhận nói, vậy tại hạ liền chịu chi vô lễ. Đây là ngươi nên được. La Huy nhẹ nhàng khoát tay, kéo qua một chiếc ghế băng ghế tòa hạ, ta đoán chừng, việc này qua đi, trong bang sợ là đối ngươi còn có khác khen thưởng. Ví như thật có, vậy tại hạ tuyệt sẽ không khách khí. Tôn Hằng cười cười, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, La Huynh, không biết chúng ta manh mối hiện tại thế nào? Thân thể khôi phục thế nào? Hắn A. La Huy bước cằm, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn thụ thương quá nặng, người mặc dù không có việc gì, võ công nhưng không kém là mấy phế đi. Về sau, sợ cũng không cách nào lại thi triển nội khí, chỉ có thể như người thường bình thường. Ngươi yên tâm, trong bang sẽ chiếu cố thật tốt hắn. Ừm. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sắc mặt hơi ngẩm. Cứ như vậy đi. La Huy đứng người lên, vỗ nhẹ Tôn Hằng bả vai, mấy ngày nữa liền muốn qua Tết, huynh đệ ủy khuất một chút, có gì cần, cứ việc cùng cửa ra vào hai người kia sách, bảo đảm thỏa mãn ngươi. Như thế, vậy liền cảm ơn. Tôn Hằng ôm quyền, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói đến, Nguyễn Tiểu Thư cùng vị kia tụ để thanh long hôn sự, ngay tại mấy ngày nay, không biết các nàng hôn lễ. Như thường lệ cử hành. La Huy cười thần bí. Kia là cái cơ hội tốt, không phải sao? Tôn Hằng sững sờ, thật lâu im lặng. Đêm, bốn phía vô thanh. Trong nhà gỗ, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve này chuỗi được đến Phật Châu. Một đoạn thời khắc, sàn sạt, nhỏ bé thanh âm từ trong tay truyền đến, một phấn bay xuống, một viên Phật Châu dần dần tại hắn chỉ trưởng bên trong tăng dã, lộ ra bên trong một viên huyết hồng viên đang ăn dược. Chương 102, tiến bộ. Vị kia Diệp Huyền có thể một chiêu đánh giết nhị lưu cao thủ Tiết Lễ. Bản thân tất nhiên là một vị nhất lưu cao thủ, thậm chí rất có thể nội khí viên mãn. Liền ngay cả hắn, đều đánh giá cái này huyết tủy đàn công hiệu không thể tưởng tượng, Tôn Hằng lại há có thể không tâm động. Nhất là tại nó tác dụng phụ vừa vặn bị chính mình khắc chế tình huống dưới. Kích phát nhục thân bản năng dục vọng, sinh ra ảo giác, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà Tôn Hằng đối với mình nhục thân trường khống, sợ là đương thế không ai bằng. Có lẽ, mình có thể vượt qua bộ kia tác dụng, luyện hóa viên thuốc này hiệu. Viên đan dược tới tay, đỏ bừng như máu, một mùi thơm bay tới, để cho người ta thèm nhỏ dãi, cùng cái kia luyện huyết chỉ mang cho hắn cảm giác không khác nhau chút nào. Bất quá nghĩ tới đan dược này bên trong trộn lẫn đồ vật, Tôn Hằng cũng là sinh lòng khó chịu, dạ dày khó chịu. Mà thôi, coi như là người khác cho mình hiến máu. Đem viên đan dược đặt ở bên miệng, Tôn Hằng cẩn thận từng ly từng tí rỗi lươi thêm một chút. Lạnh lẽo cảm giác, giống như gió lạnh, dọc theo cổ họng thẳng hướng trong thân thể xuyên, để cho hắn dồn sức đánh một cái giật mình. Sau một khắc, toàn thân cơ bắp màng xương, ngũ tạng lục phủ, cùng nhau nóng lên, giống như ngâm trong nước nóng, không gì sánh kịp thư sướng cảm giác đương nhiên trong lòng dâng lên. Loại cảm giác này, để cho người ta như lên tiên cảnh, phiêu phiêu dục tiên, toàn vẹn quên ngoại vật. Phanh! Phanh! Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, tim đập lặng yên một chậm, huyết dịch vận chuyển cũng chậm vỗ, toàn thân cứng ngắc không có chút nào sinh cơ, cái kia cỗ thư sướng cảm giác cũng lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Có hiệu quả. Khoe miệng khẽ động, Tôn Hằng trong hai mắt đầu tiên là hiện hiện kích động, lại là biến nổi lên nghi ngờ. Mặc dù khắc chế trong lòng hiện hiện dục vọng, nhưng tựa hồ cũng không có cường hóa chính mình nhục thân dấu hiệu. Một tơ một hào cường hóa cũng không có. Trầm tư chỉ chốc lát, Tôn Hằng sắc mặt siết chặt, đột nhiên đem trong tay viên đan dược thả vào trong miệng. Theo hắn biết, có rất nhiều dược, không có sử dụng nhất định liều lượng, là không có hiệu quả. Có lẽ, cái này huyết tủy đan cũng là như thế. Hắn cử động lần này ví như có chính xác ma môn đệ tử nhìn thấy, sợ cũng sẽ kinh đến cái cảm. Huyết tủy đan, cho dù là người trong ma môn, cũng còn chưa hề có người như vậy nuốt. Chính xác phục dụng phương pháp, đều là đem thuốc này đánh vào bụng, lấy bí pháp chậm rãi luyện hóa, há có thể như thế nuốt sống công việc nuốt. Dạng này tiêu hóa ngược lại là nhanh, nhưng dược lực phản vệ, cũng sẽ lớn hơn mấy lần, nguyên bản chín thành nhập ma khả năng, sợ là cũng thay đổi thành 10 phần 10. Cốc cốc. Dường như cực địa gió lạnh hiện hiện, lãnh ý dâng lên, Tôn Hằng răng trên răng dưới cửa ải không khỏi qua lại đụng một cái, thậm chí liền liên thể biểu, đều trong nháy mắt này kết xuất một tầng xương lạnh. Vâng! Như núi lửa bộc phát, liệt diễm gào thét. Vô cùng vô tận sóng nhiệt, tại rét lạnh qua đi, trong nháy mắt tuôn hướng toàn thân, ngũ tạng lục phủ. Nóng! Giống như thân ở hỏa lô, nhưng cỗ này nhiệt lực lại không nhập vào cơ thể biểu, chỉ ở bên trong cháy hừng hực. Tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, thân thể của mình, tựa hồ cũng muốn bị cái này nhiệt lực chỗ hòa tan. Cơ bắp, màng xương, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều hóa thành một mảnh xích hồng, từng chút hướng phía thoát ly chính mình trưởng khống phương hướng di động. Đã từng đối nhục thân từng ly từng tí, không chỗ không đạt cảm giác lực, đúng là tại thời khắc này biến có chút mơ hồ. Cung liên hỏa làm bạn, còn có cái kia làm hao mòn tinh thần kỳ dị dục vọng, vô thanh vô tức hiện lên náo hải. Từng cái thân ảnh quen thuộc trong đầu liền một mạch hiện lên, cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt biểu hiện, hoặc cười hoặc khóc, câu nhân tâm huyền, mê hoặc tâm trí. Phanh phanh. Phanh phanh. Cấp tốc nhịp tim, để cho Tôn Hằng miệng lớn mở ra, bộ mặt dữ tợn, đem hết toàn lực tranh thủ lấy nhục thân trường khống. Có lẽ là dược hiệu có hạn, có lẽ là Tôn Hằng thiên phú thật sự là kinh người, cái kia cố cùng nhiệt chi lực, cuối cùng không thể triệt để cách trở Tôn Hằng đối với nhục thân trường khống. Chuẩn. Tại khôi phục nhục thân trường khống một khắc này, Tôn Hằng tinh thần chấn động. Trong đầu hết thể ảo giác, không còn sót lại chút gì. Thể nội, vô số liệt diễm, như là tinh mịn cự chủ y. Không ngừng đánh lấy nhục thân, bất luận trong ngoài. Đỏ bừng hai mắt tinh quang lóe lên, thể nội vô tự tôi luyện, đột nhiên sinh ra biến hóa. Kim thân công. Vâng. Sóng nhiệt cuồn cuộn, băng hỏa luân chuyển, Tôn Hằng nhục thân đống nhiên xích hồng, đống nhiên tuyết trắng, không ngừng chuyển đổi. A. Tiếng kêu thảm thiết, đột ngột mà lên. Tôn Hằng giật mình trong lòng, đang muốn mở mắt, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, tiếng kêu này, dĩ nhiên là không phải từ ngoại bộ truyền đến. A. Tiêu thê lương thảm thiết. Phảng phất tại gặp đến từ địa ngục cực hình, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, còn có cái kia tựa như chân thực ảo giác. Liệt diễm bên trong, một cái không ra người, hướng phía trên đưa hai tay, trong miệng kêu thảm thê lương. Trên người hắn đau đớn, trong lòng tuyệt vọng, sợ hãi, một mạch xông vào Tôn Hằng trong óc. Không chỉ là một người, chừng mấy chục người kêu thảm, gào thét, đủ loại cảm xúc, đột nhiên dâng lên, để cho Tôn Hằng trong đôi mắt tinh quang trong nháy mắt cứng đờ, cơ hồ dần dần châm luân. Frank. Phanh. Chỉ có một tia lý trí, để cho Tôn Hằng điều khiển chính mình nhịp tim càng ngày càng chậm, càng ngày càng trì hoãn. Nương theo lấy tim đập chậm chạp, thân thể của hắn bên trên hết thể đặc thù, cũng bắt đầu biến chậm lụt, thân thể hết thể sinh động đặc thù cũng dần dần tan biến. Bao quát trong óc ảo giác, đối với hắn ảnh hưởng cũng càng ngày càng yếu, tiếng kêu thảm kia, cũng càng ngày càng mơ hồ, ảo giác, càng ngày càng không rõ rệt. Chẳng biết lúc nào. Hô! Hô! Tràn đầy mồ hôi Tôn Hằng đầu tóc buông xuống, hai tay án lấy ván giường, liều mạng thở. Hắn tóc dài, đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, từng sợi rũ xuống gương mặt. Quần áo, càng là sớm đã ướt đẫm, kề sát da thịt. Nhục thân, tê dại cảm giác suy yếu, trước nay chưa từng có mãnh liệt, để cho hắn hai mắt hiện hoa, như muốn tại chỗ bất tỉnh đi. Đây là lần thứ nhất. Hắn kem chút mất đi đối với mình nhục thân trường khống. Không thể ngủ. Mặc dù trong lòng rã rời, nhưng lý trí nói cho hắn biết. Lúc này thể nội dược lực chính là thích hợp nhất luyện hóa thời điểm, tận dụng thời cơ. Lảo đảo nâng người, Tôn Hằng bước nhanh đi tới dưới bệ cửa sổ, đem cái kia sớm đã lạnh thấu nước trà liều mạng hướng trong bụng liều mạng rót vào. Nhiệt lực tiêu tán, ý lạnh dâng lên, để cho Tôn Hằng tinh thần chấn động. Lập tức lại không chần chờ, thẳng nguyên địa đâm cái trung bình tấn, kim thân công toàn lực vận chuyển, suy yếu nhục thân, giống như tham lam đại thụ, điên cuồng thôn hấp lấy thể nội dược lực. Nhục thân, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng tăng trưởng. Sau 5 ngày, đã đổi một thân quần áo sạch, Tôn Hằng khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, thẩm vận Thiếu Dương thần công. Chân khí ở trong kinh mạch giạt rào lưu chuyển. Nguyên bản nhỏ bé khí lưu, bây giờ đã là mạnh chừng mấy lần. Thập nhị chính kinh, đầu thứ nhất kinh mạch, quan thông. Mở hai mắt ra, dù cho đã qua 5 ngày, Tôn Hằng đôi mắt bên trong vẫn như cũ có không thể tưởng tượng nổi cảm xúc thoáng hiện. Một viên huyết tùy đan, cơ hồ thì tương đương với chính mình hơn 3 năm khổ luyện tu hành được đến nội khí số lượng. Mà nó tuyệt đại bộ phận dược lực, vẫn là dùng tại cường hóa nhục thân phía trên. Bây giờ Tôn Hằng kim thân công, đã triệt để đi vào tầng thứ tư cảnh giới viên mãn, nguyên bản ngũ tạng lục phủ yếu hạng, cũng bị bổ túc. Thậm chí, hắn còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, đột phá tầng thứ 5 thời cơ, tựa hồ đang ở trước mắt. Sờ lên bên cạnh thân Phật Châu, còn có 11 viên. Tôn Hằng khoe miệng, nhịn không được hơi hơi nhếch lên. Màn đêm buông xuống, thứ 2 viên huyết tủy đan vào bụng. Đồng dạng tra tấn, nhưng có một lần kinh nghiệm về sau, Tôn Hằng đã có thể bảo trì nhất định lý trí, ngạnh sinh sinh vượt qua cái kia ảo giác xung kích. 4 ngày. Lần này, tiêu hóa đan dược, hắn chỉ dùng 4 ngày. Mà kim thân công, cũng thừa cơ đột phá, tiến giai tầng thứ 5. Thứ 3 viên đan dược, Tôn Hằng dùng 3 ngày. Trong đó, tầng thứ 5 kim thân công nổi lên mấu chốt tác dụng. Về sau mỗi một viên đan dược, hắn luyện hóa cần thiết thời gian, cũng thay đổi càng ngày càng ít. Đối lập, dược hiệu cũng càng ngày càng yếu, nhất là đối nhục thân tăng phúc, dần dần cơ hồ không có hiệu quả. Một tháng sau. Hô. Trên giường, Tôn Hằng mặt không biểu tình mở ra hai con ngươi. Trong hai mắt tinh quang lóe lên, một cỗ cường hãn khí tức lóe lên liền biến mất, da thịt tầng ngoài một vệt âu vàng, cũng ẩn vào bên trong. Thập nhị chính kinh, thứ 6 đường kinh mạch, quan thông. Kim thân công, tầng thứ 5 viên mãn. Chương 103, Trần Quận tình thế. Tại Tôn Hằng lúc bế quan tu luyện, quận thành cũng có một kiện đại sự phát sinh. Chỉ bất quá, đợi hắn đi ra, việc này đã còn dư ba. Nghe nói không? Tiết gia cấu kết ma môn, giết người luyện đan, tiết phủ trên dưới hơn 200 nhân khẩu, đều bị ép vào đại lao. Còn không phải thế. Nha môn người ngược lại là sẽ chọn thời gian, tại tiết tung y thì ngày đại hôn động thủ, tất cả cùng tiết gia có quan hệ người đều ở đây. Không chỉ là tiết gia, liền ngay cả nhạn phủ phái hai vị trưởng lão cùng không ít hảo thủ, cũng bị đè xuống nhà ngục. Lúc ấy mang đi người, nghe nói thế nhưng là kéo gần hơn một dặm dài. Ta cũng nghe nói, Lưu Huynh, ngươi ngày đó ngay tại hiện trường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cho nói một chút. Này! Người kia đầu tóc nhẹ lay động, trên mặt một mảnh hưng phấn, các ngươi không biết, tiệc cưới ngay từ đầu, chúng ta cũng đều ngóng trông tiết ra có thể tại ngày vui bên trên cho nhiều điểm thưởng ngân, tiêu xài tiêu xài. Ai biết, không đợi được thưởng ngân, bên trong đột nhiên liền đánh lên. Giang gia, Tam Hà bang cao thủ, cùng một chỗ động thủ. Bên ngoài nha môn người cũng đột nhiên xuất hiện, đem tiết phủ vây quanh, liền liên đối chấn phủ nha tiên thiên cao thủ kim châm độ ách phạm tiền bối đều tới. Có người nghi hoặc mở miệng, có thể ta nghe nói, lúc ấy không có chết mấy người a? Là không có chết mấy người. Đối phương nhẹ gật đầu, nghe nói, là bởi vì Tam Hà ba người sớm tại trong rượu hạ độc, bọn hắn gả nữ, thế nhưng là có đầu bếp cùng theo đi tới. T. Giữa sân hơi lạnh liên rút, tốt âm độc thủ đoạn. Đây coi là cái gì? Tiết gia cấu kết ma môn, đối phó bọn hắn, chẳng lẽ còn phải quang minh chính đại hay sao? Lời ấy có lý. Ma môn yêu nhân, người người có thể chu diệt, cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chỉ bất quá, nhạn phù phái. Chớ nói lung tung, chuyện này còn không có kết luận. Có người đột nhiên hạ giọng, tiết lộ vẻ nhân tại hôn lễ ngày đó liền chết, con của hắn sớm bị đưa đi, vẫn là bị nhạn phù phái người vượt trên đến, nhạn phù phái hẳn không có cấu kết ma môn. Vậy nhưng chưa hẳn. Nói cẩn thận. Nói cẩn thận. Nói đến, còn có một cái chuyện lý thú. Vị kia Lưu Huynh Nhãn Châu xoay động, nói sang chuyện khác cười nói, các ngươi có biết, lúc ấy phủ nha phái tới phối hợp phạm tiền bối người là ai? Là ai? Bạch Y Tu Sĩ Triệu Minh Nghĩa. Ừm. Người này tựa hồ nghe lấy có chút quen tai a. Mấy người qua lại đối mặt, một người trong đó hai mắt sáng lên, đột nhiên vỗ đùi, Triệu Minh Nghĩa, đây không phải là Nguyễn Gia Tiếu Kiếm khách nguyên lai vị hôn phu sao? Không sai. Lưu Huynh gật đầu. Đáng tiếc, lúc trước Nguyễn Gia xem người ta không lên, khăng khăng muốn đem nữ nhi gả cho Tiết Gia. Bây giờ tốt chứ, trước vị hôn phu mang người đem Tiết Gia tịch thu. Ha ha, việc này, Triệu Minh Nghĩa xem như làm đoạn tuyệt. Bất quá, hắn lúc nào có một cái bạch y tú sĩ tên hiệu rồi. Các ngươi không biết. Vị kia Lưu Minh nghiêm sắc mặt, ngày đó ta là tận mắt nhìn đến, cái kia Tiết Tung Y liền nguyên bản còn xuân phong đắc ý, kết quả trong nháy mắt liền rơi xuống nhân sinh thung lũng, trong tuyệt vọng, hắn dĩ nhiên là muốn theo Triệu Minh Nghĩa đơn đấu.
Đơn đấu?
Vị kia Triệu Minh Nghĩa không phải một vị tay trói gà không chặt thư sinh sao? Hắn làm sao có thể là Tiết Tung Y liền đối thủ?
Ai?
Lúc ấy ta cũng là nghĩ như vậy. Lưu Huynh hai mắt sáng lên, nói, nhưng sự thực là, tụ để Thanh Long Tiết Tung Y liền dù cho toàn lực xuất thủ, vẫn như cũ không phải Triệu Minh Nghĩa đối thủ. Lúc ấy tình hình chiến đấu là, Triệu Minh Nghĩa ổn chiếm thượng phong, vô dụng mấy chiêu, liền đem Tiết Tung Y liền cầm xuống, bởi vì hắn lúc ấy áo trắng thịnh tuyết, cho nên được một cái bạch y tú sĩ xưng hô.
Làm sao có thể?
Thế nào không có khả năng?
Lưu Huynh hai mắt vừa mở, các ngươi sợ là không biết. Vị này bạch y lý tú sĩ thế nhưng là bái hiển dương quán vị kia lao thần tiên sư phụ.
Ta nghe nói, hắn tu luyện minh ngọc công chính là trong giang hồ không truyền tuyệt học, tu vi cũng đến nhị lưu cao thủ cảnh giới.
Bái hiển dương quán.
Một đám người lâm vào trầm mặc.
Sau đó mới có người chậm rãi gật đầu, thì ra là thế, có vị kia tại, chuyện gì đều không kỳ quái.
Đúng rồi, lúc ấy còn có một cái chuyện lý thú.
Lưu Minh cười hắc hắc, không chờ bọn họ hỏi do, thẳng nói. Vị kia tiếu kiếm khách hẳn là một mực bị mơ mơ màng màng, lúc ấy còn muốn tại tụ để Thanh Long Tiết Tung Y để làm một đôi bỏ mạng nguyên lương tới.
Hắc hắc, đáng tiếc, nàng bị Nguyễn Phó Bang chủ điểm hôn mê bất tỉnh, bằng không chúng ta liền có thể nhìn thấy vợ chồng bọn họ lưỡng cộng đồng đại chiến bạch y lý tú sĩ chẳng cảnh.
Còn có chuyện như thế.
Ha ha,
ha ha,
tiếng cười luyện thành một mảnh.
Tại bọn hắn cách đó không xa, Tôn Hàng yên lặng đặt chén rượu xuống, nâng người đứng lên.
Chủ quán, tính tiền.
Xuống tiểu lâu, Tôn Hằng thản nhiên hướng phía chỗ ở phương hướng bước đi.
Khoảng cách Tiết phủ kinh biến, đã qua một đoạn thời gian, mà hắn cũng từ cấm đoán bên trong khôi phục tự do.
Đoạn này thời gian, Trần Quận tình thế có thể nói là một ngày bách biến, để cho người ta hoa mắt, không biết thế nào vừa nơi.
Đầu tiên là Tam Hà Bang cùng Nhạn Phủ phái lấy Tiết gia cùng Nguyễn gia hai vị người trẻ tuổi hôn sự làm điểm xuất phát, dự kết hai nhà chuyện tốt. Vì ứng đối về sau quận thành thế lực biến hóa, có rất nhiều thế lực đều làm ra phản ứng.
Giống như Quảng Thịnh Tiêu Cục, vì để tránh cho bị hai phái tận lực nhằm vào, ngay tại đoạn trước thời gian gia nhập phủ thành 12 gia tiêu cục tạo thành kết bạn tiêu hành. Ví dụ như Nam Lăng Thương hội thiết lập tại Trần Quận chi nhánh ngân hàng đặc biệt tới một vị có hy vọng tiên thiên cao thủ tòa chấn.
Giang gia thế lực co vào.
Vân vân.
Nhưng sự tình không đổi kịp biến hóa.
Trong nháy mắt, hai nhà hôn sự đã thất bại, Tiết gia càng là cả nhà bị hạ làm chắc, vĩnh viễn không xoay người khả năng.
Thậm chí Nhạn Phù phái cũng thay đổi tràn ngập nguy hiểm.
Hai phái liên minh, càng là triệt để không đùa.
Ngược lại là Tam Hà Bang cùng Giang Gia, gần nhất đi rất gần, có tin tức sừng, bọn hắn tựa hồ vọng tưởng mượn nhờ triều đình chi lực, cưỡng ép nuốt vào Nhạn Phù phái.
Chỉ bất quá, nha môn thái độ có chút lập lờ nước đôi.
Mặc dù đối Tiết gia hạ tuyệt sát lệnh, nhưng đối Nhạn Phù phái, lại cũng chưa chết truy dồn sức đánh, thái độ mập mờ.
Những việc này, quan hệ đến quận thành mỗi người, không ai có thể không để ý.
Liền xem như Tôn Hằng, cũng không thể không phân ra một chút tinh lực, lấy ứng đối ngoại giới biến hóa.
Tôn Hằng.
Ngay tại Tôn Hằng đi tới chính mình trước cửa, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra thời điểm, một cái gấp rút thanh âm, đột nhiên từ đường đi bên kia vang lên.
Ừm.
Tôn Hằng nghiêng đầu, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía người tới, Hoàng tiền bối.
Ngươi làm sao lại tới đây?
Người tới lại là Hoàng Mạc.
Vẫn như cũng là cái kia thân đỏ chót trường bào, trên mặt da đốm mồi cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên thân khí tức càng là yếu ớt, chỉ bất quá hôm nay thần sắc lại nhiều phần nôn nóng.
Ta có việc tìm ngươi.
Ừm, vào nói.
Vào phòng, Hoàng Mạc không chút khách khí ngồi tại một tấm đại ủy phía trên, hô hấp dồn dập mở miệng, có nước hay không?
Tôn Hằng lắc đầu, ngươi chờ một chút, ta đi đốt.
Hào hào hào.
Nóng hổi nước sôi cuốn lên lấy lá trà, tại trong chén qua lại xoay tròn, nhiệt khí bốc hơi bên trong, là Hoàng Mạc cái kia trải qua nhiều năm không thay đổi âm lãnh biểu lộ.
Hoàng tiên bối. Khách quý ít gặp a.
Tôn Hằng đẩy qua cái chén, tại đối diện ngồi xuống, ngươi thế nào có thời gian đến ta cái này địa phương nhỏ đến.
Hoàng Mạc mặt lạnh lấy mở miệng, ta có việc muốn tìm người hỗ trợ.
A.
Tôn Hằng khỏe miệng cong lên, ngươi không nói, ta còn tưởng rằng là ta có việc, xin ngươi giúp một tay tới.
Bất quá cuối cùng vẫn là tương giao một trận, hắn hít vào một hơi, chậm rãi nói, không biết tiền bối có chuyện gì cần phải ta.
Ta có một người muội muội.
Hoàng Mạc nâng chén trà lên. Lạnh lùng trên mặt hiện hiện một cỗ tâm tình rất phức tạp, ta nhớ được, ta đã nói với ngươi.
Ừm.
Tôn Hằng hơi suy tư, khẽ gật đầu.
Chẳng qua nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, Hoàng Mạc cùng hắn cô em gái kia, tựa hồ đã cả đời không qua lại với nhau.
Nàng.
Nàng đoạn trước thời gian tìm được ta.
Hoàng Mạc túi đầu xuống,
làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn biểu lộ, nàng gả cho nam nhân kia, là cho nhạn phủ phái làm việc. Hiện nay, ngươi cũng biết nhạn phủ phái tình huống, nhà các nàng bị người để mắt tới, cho nên muốn tìm ta nghĩ một chút biện pháp. Hắn liền ngay cả mình đều chiếu cô không tốt, có thể có biện pháp nào, trong bang nhân duyên càng kém, duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Tôn Hằng. Tôn Hằng nhíu mày, lắc đầu nói, Hoàng tiên bối, loại sự tình này tốt nhất đừng lẫn vào, theo ta được biết, trong thành phàm là cùng nhạn phủ phái có quan hệ, đều bị người để mắt tới, ta cũng bất lực. Hoàng Mạc đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Hằng, Tôn Hằng, ta biết ngươi có thể làm được. Tam Hà bang 15 tuổi nội khí, ngươi mở miệng bảo vệ một cái không quan trọng gì người, người khác khẳng định sẽ cho ngươi một bộ mặt. Làm gì đây? Tôn Hằng kỳ quái nhìn về phía Hoàng Mạc, ngươi không phải nói ngươi rất đáng ghét muội muội của ngươi sao? Nhiều năm như vậy nàng đều chưa có xem ngươi, lúc này có việc, lại tìm tới cửa, ngươi còn muốn giúp nàng. Hoàng Mạc một mặt tâm trầm, thật lâu im lặng. Ta có thể cho ngươi thù lao. Thù lao? Tôn Hằng nhìn chằm chằm Hoàng Mạc nửa ngày, mới chỉ hoan âm thanh mở miệng, ngươi có thể cho ta cái gì? Trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền? 300 lượng bạc. Hoàng Mạc duỗi ra ba ngón tay, bất quá, ta không thể cho ngươi, ta đã dự định quan tài, tốt nhất tử đàn vật liệu. A. Tôn Hằng lần nữa nhẹ a một tiếng, trợn trắng mắt. Bất quá ta biết rõ ngươi cũng không thế nào cần bạc. Hoàng Mạc hai mắt trợn lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng, ngươi hẳn phải biết, năm đó ta cũng là nội khí, chỉ bất quá gặp một vị nhị lưu cao thủ chặn giết, phế đi công. Lúc ấy chúng ta có bốn người, cũng chỉ có ta một người trốn thoát. Ngươi khó nói không muốn biết ta là thế nào làm được sao? Ừm. Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, sắc mặt dần dần biến ngưng trọng. Chương 104, Thất tinh điểm huyệt thuật. Hoàng Mạc cho Tôn Hằng lưu lại một kinh hỉ. Thất tinh điểm huyệt thuật. Đây chính là hắn nói tới thù lao, một môn cùng loại với trong truyền thuyết thiên ma giải thể đại pháp loại hình kỳ dị pháp môn. Môn công pháp này, cùng Tôn Hằng nghiền ép nhục thân, bộc phát tiềm lực phương pháp có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá, so sánh với chính hắn dã man bộc phát, thất tinh điểm huyệt thuật hiển nhiên càng thêm tinh diệu, uy lực cũng lớn hơn. Di chứng ngược lại càng nhỏ hơn. Công pháp này có thể phân 3 tầng. Tầng thứ nhất, lấy nội khí phối hợp thủ pháp, kích thích nhân thể ba khu yếu huyệt, có thể bộc phát vượt qua bản thể gấp đôi chi lực. Tầng thứ hai, ngũ tinh điểm huyệt, có thể lại thêm gấp đôi, như thế đã so Tôn Hằng bộc phát tiềm lực còn mạnh hơn. Tầng thứ ba, thất tinh toàn bộ triển khai, có thể tăng phúc nhân thể 4 lần chi lực, chỉ bất quá di chứng 10 phần nghiêm trọng. Lúc trước Hoàng Mạc, chính là thất tinh toàn bộ triển khai, mới có thể tại sơ nhập nội khí không lâu tình huống dưới, tại một vị nhị lưu cao thủ thủ hạ trốn được tính mệnh. Chỉ bất quá bởi vì tiếp tục thời gian quá dài, sau đó bản thân hắn lọt vào công pháp phản vệ, nhục thân mặc dù may mắn khôi phục, thể nội kinh mạch cũng đã không được. Tôn Hằng hơi chút nếm thử công pháp này, liền hài lòng nhẹ gật đầu, đáp ứng Hoàng Mạc yêu cầu. Quân thanh đoạn này thời gian tình thế khẩn trương, hành tẩu tại trên đường cái, cũng có thể nhìn ra đám người bất an. Nhất là thành Tây một vùng. Tôn Hằng cùng Trịnh Luân hành tẩu tại trên đường phố, rất rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía truyền đến xem kỹ ánh mắt. Thật là tan đàn xẻ nghé. Tương đổ mọi người đầy a. Tại nội vụ đường đáp ứng chênh lệnh Trịnh Luân đảo mắt trái phải, lắc đầu liên tục, theo ta thấy, chỉ cần phủ nha mở miệng nhận định nhạn phù phái cấu kết ma môn, nơi này phụ thuộc nhạn phù phái người, sợ là tất cả đều phải tao ương. Cái này hai con đường thượng nhân, tất cả đều là nhạn phù phái cá nhân liên quan. Ngược lại chưa chắc là môn nhân đệ tử, nhưng nhạn phù phái gia đại nghiệp đại, một cái ôm đồm lên núi đưa đồ ăn người, đều có thể niên nhập bách kim. Nhạn phù phái cường thịnh thời điểm, những người này đều là trong mắt người khác ông nhà giàu, người người hâm mộ. Lúc này à? Chính là rất nhiều mắt người bên trong đợi làm thịt cứu non. Lúc này không có động thủ, không ở ngoài là còn không thể xác định, nhạn phù phái có thể hay không sống qua một kiếp này. Nghe nói chúng ta Tam Hà bang có người đặc biệt giá thấp thu mua nơi này bất động sản. Tôn Hằng gật đầu, dư quang đảo qua một mặt viện lạc trước cửa gián tiếp bán ra chữ, nghĩ đến gần nhất thu hoạch rất tốt à. Là không tệ. Trịnh Luân nhếch miệng cười một tiếng. Trong bang có tiền thu, trước hết nhất đạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ là nội vụ đường, hầu như không cần tiêu bao nhiêu bạc, chỉ cần bảo vệ bọn hắn bình an, là có thể đem khế nhà nắm bắt tới tay. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể tướng ăn quá khó nhìn, Giang gia cùng những người khác, cũng có tham dự. Chỉ bất quá, có vài người còn thấy không rõ sự thật, còn muốn lấy nhạn phù phái có thể tránh được một kiếp này. Tôn Hằng bước chân dừng lại, quay đầu nói, thế nào? Chính huynh cảm thấy, lần này triều đình sẽ không bỏ qua nhạn phù phái. Ta có thể nghe nói, vì thoát nạn, nhạn phù phái thế nhưng là liên tiếp mấy ngày, liên tục không ngừng hướng phủ nhà vận chuyển đồ vật. Ngoài ra, nhạn phù phái thế nhưng là tọa trấn Trần quận mấy trăm năm thế lực to lớn, thâm căn cố đế, thực lực cường hãn. Lấy Tôn Hằng nhìn, triều đình muốn đối nó động thủ, cũng cần suy tính một chút hậu quả. Nhạn phù phái thoát nạn khả năng không lớn. Trịnh Luân hai mắt nhắm lại, trong mắt tinh quang đập, liên lụy đến ma môn, chỉ cần có người chăm chú truy cứu, nhạn phù phái ngay tại kiếp nạn trốn. Mà lại, nhạn phù phái chiếm cứ Trần quận xung quanh hơn nửa tài nguyên khoáng sản, quận thành sinh ý gần hai tầng lợi nhuận, thế này một khối to thịt béo, ai không muốn cắn một cái. Cho phủ nha tặng lễ, cũng không chỉ là nhạn phù phái. Khoe miệng của hắn nhếch lên, tiếp tục lạnh giọng mở miệng, theo ta được biết, chúng ta nội vụ đường đã có kế hoạch, một khi nổi lên, như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất an nhạn phù phái thế lực. Điểm ấy, đường chủ thậm chí cùng Giang gia từng có thương thảo. Tóm lại, nhạn phù phái chính là muốn thoát thân, những người khác cũng không cho phép. Chuyện này, Tôn Hằng lắc đầu cười khổ, bất kể như thế nào, xem ra lần này phủ nha đều là cuối cùng được lợi người. Không sai. Trịnh Luân gật đầu, hiện tại phủ nha các vị đại nhân tòa nhà, từ ban ngày đến đêm tối, tất cả đều bị người chặn lấy đưa tiền, không điểm thân phận, thậm chí ngay cả bọn hắn cái bóng đều không gặp được. Hỗn loạn thế đạo. Tôn Hằng im lặng lắc đầu, cất bước tiếp tục tiến lên. Đây là một chỗ đơn sơ tiểu viện, cột cửa thấp bé, cửa phòng cũ nát, bên trong chốt cửa tựa hồ cũng gặp phải phá hư, bị người một lần nữa dùng cái đinh đinh bên trên. Bành bành. Tôn Hằng rời bước trước cửa, giơ tay đập cửa phòng, có ai không? Trong tiểu viện tất tiếng sột soạt tốt thanh âm vang lên, chờ nửa ngày, mới có người cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ngươi tìm ai? Trong khe cửa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một kẻ thân thể kéo căng thân ảnh. Tại hạ Tam Hà Bang Tôn Hằng. Tôn Hằng lui lại một bước, ra hiệu chính mình không có địch ý, chịu Hoàng Mạc Hoàng tiền bối nhờ vả, mang nàng muội muội người một nhà rời đi. Là đại ca người. Soạn. Chốt cửa kéo ra, hai cái cầm trong tay đao mổ heo một nam một nữ xuất hiện ở trước mắt. Hai người này một thân mang dầu áo dài, đều là khoảng 40 năm tuổi, dáng người so sánh với thường nhân hơi có vẻ to béo, chỉ bất quá mắt mang tơ máu, rất rõ ràng tinh thần không tốt. Theo Hoàng Mạc nói, muội muội nàng gia chủ phải chịu trách nhiệm cho nhạn phù phái người mổ heo, nhìn tình huống như vậy, hẳn là hai người bọn họ không sai. Lúc này gặp đến Tôn Hằng, trong đó nữ tử trên mặt vẻ kích động, vội vàng chú ý hai người đi vào, hai vị mau vào, tiến đến ngồi. Mà nàng một bên nam tử, thì vẫn như cũ mang theo cố cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí đánh giá hai người. Đừng chậm trễ thời gian. Trịnh Luân một mặt chán ghét nhìn xem bọn hắn cái này một cỗ mùi lạ tiểu viện, nhướng mày, phất tay đánh gậy nữ tử khiêm lượng, các ngươi thu thập một chút đồ vật, tranh thủ thời gian theo chúng ta đi đi. Tôn huynh tại chúng ta chỗ ở phụ cận cho các ngươi thuê một chỗ phòng ở, các ngươi trước tiên ở nơi đó tránh đầu gió. Yên tâm, nơi đó là chúng ta Tam Hà Bang địa bàn, không ai sẽ động các ngươi. Chuyện này, hai người liếc nhau. Nữ tử kia lại tựa hồ như là quản sự, lúc này gật đầu, tốt, tốt. Hai vị chờ, chúng ta thu thập một chút, vậy liền đi qua. Nhanh lên. Trịnh Luân thúc giục một câu. Nữ tử vội vã gật đầu, nhanh, rất nhanh. Nói xong cũng là đẩy nam tử, cuống quýt lui về tiểu viện. Một trận loạn hưởng về sau, xuất hiện lần nữa, ngoại trừ bao lớn bao nhỏ bên ngoài, sau lưng bọn hắn, còn theo tới một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi đều là 16-17 tuổi. Mặt mang bối rối chi sắc. Bọn hắn đẩy một cái độc vòng xe đẩy, xe trên bảng tràn đầy mập dầu, để lên bao khỏa, đống chừng cao cỡ một người. Xem bọn hắn liên phá đồng sắt vụn đều hướng bên trên thả, Trịnh Luân nhịn không được sầm mặt lại, chỉ bất quá cố kỵ Tôn Hằng ở một bên, mới cố nén không có nổi giận. Chờ một chút. Chỉ bất quá, một bên Tôn Hằng đột nhiên đại thủ một thanh, ngăn lại cái này một nhà bốn miệng, nhìn về phía cái kia cô gái trẻ tuổi, ta thế nào nghe nói, nhà các ngươi chỉ có một đứa con trai. Người này là ai? Ừm. Trịnh Luân sầm mặt lại, đã tiến lên một bước một cước đem cái kia đẩy người dầu mỡ nam tử đã bay, đồ hỗn trướng, không biết tốt xấu. Đại nhân, đại nhân. Nữ nhân biến sắc, vội vàng lôi kéo sau lưng nam nữ trẻ tuổi quỳ xuống, dập đầu khóc lớn, đây là trượng phu ta huynh đệ ra hài tử, nàng chỉ là hài tử, cái gì cũng không biết. Ngài lòng từ bi, đáng thương nàng, đem nàng cũng cùng một chỗ mang đi đi. Huynh đệ ra hài tử. Tôn Hằng ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía nam tử cùng nữ hài kia, quả nhiên, ngũ quan bên trên ngược lại là có mấy phần giống nhau. Hô! Cất bước mang gió, Tôn Hằng đột nhiên vượt qua mấy mét khoảng cách, đại thủ mở ra, hung hăng hướng phía cô bé kia phủ đầu trùng tới. Kinh phong đập vào mặt, khí thế hung mãnh, không ai sẽ hoài nghi, hắn một trường này, sẽ đem cô bé kia đầu tóc cho đánh nát. A! Một tiếng kêu sợ hãi, cô bé kia thân hình run lên, dưới thân đã hào 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 lưu lại một chút nước tới. Hô! Trường phong dừng lại. Tôn Hằng bàn tay kề sát nữ hải ra đầu ngừng lại. Mà thôi. Thu về bàn tay, Tôn Hằng lắc đầu nâng người, cùng đi đi. Thân thể đối phương biến hóa không có dấu giếm được Tôn Hàng ánh mắt, cô gái này mặc dù luyện võ qua nghệ, nhưng rất rõ ràng không tinh. Cái tuổi này còn nhục thân suy yếu như thế, tất nhiên không phải là đại nhân vật gì ra con cháu. Mà lấy Tôn Hàng bây giờ thực lực, địa vị, chống được một chút việc nhỏ, vẫn là không có vấn đề gì. Đi. Ngoài cửa, một người nhẹ nhàng hừ lạnh, ta nói các ngươi có thể đi rồi sao? Tôn Hàng đột nhiên quay người, nhìn về phía người tới, ánh mắt lộ ra suy tư. Ngươi là? Trương Cổ. Người này hắn gặp qua, tại Đông Hà Đạo Thập Lý Cử thời điểm, hắn từng đi theo Tô Trung bên cạnh thân, gặp qua người này một mặt. Ân, rất rõ ràng, đây là tới gây chuyện. Chương 105, Phong Linh Châu. Trước cửa, năm người ngăn lại đường đi, tất cả đều là một thân Tam Hà Bang Bang Trung chế phục cách ăn mặc, phủ đầu một người lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hằng, chính là Đông Hà Đạo Đường khẩu Trương Cổ. Trương Cổ. Trịnh Luân ở một bên tiến lên một bước, nhíu mày nhìn đối phương, ngươi có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Trương Cổ quét hai người một chút, đầu tóc hướng phía sau bốn người dương lên, ta ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi đây là ý gì? Thế nào, kiếm ăn cũng có thể đào đến nhà mình huynh đệ trong chén rồi. Nơi này chính là chúng ta Tam Hà Bang đã sớm coi trọng bàn. Bọn hắn là bằng hữu ta người nhà. Trịnh Luân mắt nhìn một mặt âm trầm Tôn Hằng, mở miệng đem việc này ngăn lại, ta muốn dẫn đi mấy người, Trương huynh sẽ không ngay cả mặt mũi này cũng không cho à. Trịnh huynh mặt mũi, tại hạ đương nhiên cho. Trương Cổ hai tay khoanh, ôm ở trước ngực, bước bát tự bước hướng Tôn Hằng tới gần, bất quá, đây thật là huynh đệ quan hệ. Đương nhiên. Trịnh Luân trầm giọng nói, Trương huynh nhân tình, tại hạ tuyệt sẽ không quên, đợi cho có nhàn, nhất định tại sẽ tân lầu thật tốt mở tiệc chiêu đái Trương huynh. Trịnh huynh khách khí. Trương Cổ rút ra hai tay, hướng phía Trịnh Luân tùy ý chắp tay, chỉ bất quá, các ngươi nội vụ đường phụ trách kiểm kê thu hoạch, làm việc lại là chúng ta. Người một nhà này, sớm liền bị huynh đệ coi trọng. Chính huynh cứ như vậy đem người mang đi, huynh đệ cũng không tốt cho phía trên bàn giao à. Mà lại, thanh âm hắn dừng lại, đưa tay hướng phía sau hai người tiểu cô nương kia chỉ một cái này nữ hoa, thế nhưng là nhạn phủ phái Đinh Thăng độc nữ, mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng cũng không thể nói cho liền cho à. Đinh Thịnh. Chính Luân nhướng mày, người này là nhạn phủ phái chủ quản công việc bên trong một cái quản sự, tính không được đại nhân vật gì. Nhưng nếu bị người bắt quả tang, quả thật có chút khó làm. Bất đắc dĩ thở dài, Trịnh Luân ngự khí trầm dần, Trương huynh, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Vạch ra nói tới, tại hạ nhận. Trịnh huynh nghiêm túc như vậy làm gì? Trương Cổ hai vai hơi dựng ngược lên, một bộ ung dung tư thái, đều là nhà mình huynh đệ, trên mặt đi qua cũng liền được. Lập tức, hắn đưa tay hướng phía sau một mực, nữ hoa kia là không thể cho, về phần cái khác ba cái, một người 300 lượng bạc, thế nào? 300 lượng. Trịnh Luân mặt tối sầm. Nhà này người xem xét liền biết không phải cái gì giàu có người, đừng nói một người 300 lượng, chính là ba người hết thảy 300 lượng, bọn hắn sợ cũng không bỏ ra nổi tới. Đây là rõ ràng không nể mặt mũi. Sau lưng Tôn Hằng, từ lúc Trương Cổ xuất hiện, mấy người bọn họ đã là một mặt sợ hãi, lúc này càng là thân hình run rẩy, cơ hồ phải khóc ra thành tiếng. Mà trẻ tuổi nữ hải, càng là mắt lộ tuyệt vọng, thân hình sủi lơ trên mặt đất. Ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Mà lúc này, Tôn Hằng cuối cùng tiếng trầm mở miệng. Hắn hướng về sau chỉ một cái, thanh âm đạm mạc, người, ta muốn dẫn đi. Tiền, không có. Ừm. Trương Cổ sầm mặt lại, mắt mang xem thường đảo qua Tôn Hằng, tiểu tử, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Thế nào, mới đi mấy tháng, liền quên ông chủ cũ. Đến, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi thế nào đem người mang. Bành. Giữa sân bóng người nhón lên, một vật ngồi chỗ cuối ném ra ngoài, bay thẳng mấy trượng, mới rơi xuống trên mặt đất, quần quận lấy rơi phương xa. Tôn Hằng thu hồi nằm đấm, nhìn cũng không nhìn ở phía xa trên mặt đất dãy rủa Trương Cổ, ánh mắt đạm mạc quét về phía ngăn ở trước cửa mấy người khác, ta hiện tại muốn đem người mang đi, còn ai có ý kiến? Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Soạt. Một thanh chỉnh tệ như một tiếng vang lên sau đó, những người khác trong nháy mắt tránh ra con đường, đem đầu gắt gao buông xuống, không nói tiếng nào. Đi thôi. Quay lại thân hình, Tôn Hằng hướng phía sau mấy người gật đầu ra hiệu, con người cất bước đi về phía cửa lớn. Hảo. Phía sau, Trịnh Luân trừng mắt nhìn, cổ họng nhấp nhô hai lần, lúc này mới lấy lại tinh thần, cất bước đuổi theo. Mà cái kia một nhà ba người cùng cô gái trẻ tuổi, cũng là sững sờ một chút, mới một mặt cuồng hỉ lấy lại tinh thần, đẩy Độc Luân xa, theo sau. Bây giờ Tôn Hằng, sớm đã xưa đâu bằng nay. Chỉ luận thực lực, kim thân công 5 tầng viên mãn hắn, liền xem như tại nhị lưu cao thủ bên trong cũng có thể ít có hiệu. Đặt ở Tam Hà Bang, cũng gần như chỉ ở những cái kia chính phó đường chủ phía dưới. Mạnh hơn người khác, lác đác không có mấy. Liền xem như tại toàn bộ Trần quận trong giang hồ, như hắn nguyện ý, cũng có thể lập tức lập xuống nổi tiếng danh hảo. Tại cái này võ lực trí thượng thế đạo bên trong, hắn đối mặt một cái bình thường tam lưu nhân vật, sớm đã không cần đến khách khí. Thậm chí, liền ngay cả phí chút miệng lưỡi, hắn cũng lười mở miệng. Nghĩ không ra a. Đi một khoảng cách, Trịnh Luân mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một mặt sợ hãi thán phục nhìn về phía Tôn Hằng, Tôn huynh đệ mặc dù tiến cấp không lâu, thực lực lại như thế cường hãn. Ngươi này thiên phú thần lực ta cũng có nghe nói, nhưng nghĩ không ra dĩ nhiên là mạnh như vậy. Là hắn quá yếu mà thôi. Tôn Hằng lắc đầu, nếu như không đón đỡ ta một quyền kia, muốn thu thập hắn, cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy nói như thế, cũng đầy đủ kinh người. Trịnh Luân vẫn như cũng là một mặt đồng ý, đối Tôn Hằng thái độ cũng càng phát ra nhiệt tình. Có thực lực, còn có tiềm lực, đây chính là về sau Tam Hà Bang sắp từ từ bay lên cự tinh A. Đắt. Trong khi tiến lên Tôn Hằng đột nhiên ngừng lại bước, mắt mang kinh dị hướng phía bầu trời nhìn lại. Đó là cái gì? Trịnh Luân ngẩng đầu, trên mặt không khỏi giật mình. Chân trời không mây, một mảnh xanh thẳm, tựa như một khối to lớn màu lam thủy tinh treo lơ lửng. Liên tại cái này chân trời bên trong, mấy đạo điểm trắng, như mũi tên xuyên không, lấy một loại tốc độ kinh người từ phía trên bên cạnh xuyên thẳng mà tới. Trong chớp mắt, cái kia điểm trắng đã là một người lớn nhỏ, định thần nhìn lại, lại là từng đầu thần dị vô cùng tiên hạc. Thân ở không trung, tiên hạc liền có lớn như vậy, ví như đặt ở trước mắt, sợ là có thể so cự hổ. Mà nhất là để cho người ta kinh ngạc, nhưng là tại cái kia tiên hạc phần lưng, lại có bóng người ngồi xếp bằng. Kia từng cái đạo bào tung bay bóng người, mặc dù thấy không rõ tướng mạo, nhưng ngồi hạc bay lên không, mắt nhìn đại địa không trung, khí độ tất nhiên là bất phàm. Đăng tiên ti tiên hạc. Trịnh Luân trong miệng thì thào, sau đó lại là trên mặt vui mừng, đăng tiên ti người tới, nhạn phù phái sự tình liền rốt cuộc gáp không đi xuống, no xong. Nhạn phù sơn, núi này cao vút trong mây, nguy nga đứng sướng sướng. Nhạn phù phái liền sinh ra ở đây sơn. Trong mấy trăm năm, nhạn phù phái ở đây sơn bên trong, xây dựng rất nhiều cung điện, vân vụ phiêu miểu bên trong, tựa như tiên cảnh. Trong núi, cổ mục cầu trương, thác nước chút xuống, màu xanh biếc mênh mông, cùng cái kia tiên cảnh tôn lên lẫn nhau tương hợp. Ly. Trong cao không, đột nhiên vang lên một thanh hí giải. Một đầu to lớn tiên hạc hiện ra không trung, sau lưng nó, mây trắng bị lôi ra từng tia từng sợi mây khói, tiên hạc hai cánh dựng ra, lúc này cuốn lên gào thét không chỉ phong bạo. Nơi đây cảnh sắc ngược lại không kém. Một cái khoan thai thanh âm, từ tiên hạc phần lưng vang lên, đến từ Dương An quận Khâu Vân đạo nhân ngồi ngay ngắn tiên hạc phần lưng, trường bào đón gió bay bay, tựa như tiên nhân. Phong cảnh lại tốt, bị ma môn ô nhiễm, cũng không phải đất lành. Lại là một đầu tiên hạc phá không mà đến, Phong đạo nhân đặt chân lưng hạc, hướng phía Khâu Vân đạo nhân xa xa thi lễ. Khâu Vân đạo nhân hai mắt nhắm lại, nhà tâm thanh mở miệng, đạo huynh thân là nơi đây cung phụng, lại không biết ma môn xâm nhập, thân ở vị không nhu trước, tội vậy. Phía sau, lại là bốn đầu tiên hạc y đi theo tự xuyên thẳng mà đến, mỗi loại mang một vị tuổi trẻ đạo nhân, rơi phía sau hai người. Là. Phong đạo nhân cười khổ một tiếng, đem đầu hơi thấp, đợi chút nữa bần đạo đi đầu động thủ, coi như chuộc tội thế nào. Ừm. Khâu Vân đạo nhân khẽ gật đầu sọ, đã sớm nghe nói đạo hưu chân ngôn quyết cùng Phong Linh Châu uy năng bất phàm, hôm nay đang muốn thấy một lần. Đạo hưu khách khí. Phong đạo nhân cười khẽ gật đầu, lập tức đưa tay trái ra, nhẹ nhàng nâng lên một chút. Thanh quang lóe lên, một viên cực đại bảo châu lúc này tại hắn lòng bàn tay hiện hiện. Bảo châu xoay tròn, bốn phía lúc này có thanh phong vờn quanh mà đến, hóa thành đạo đạo màu trắng gai mỏng, quấn quanh toàn thân. Đi xuống đi. Dưới chân điểm nhẹ, cái kia tiên hạc một thanh kêu to, hai cánh mở ra, mang theo gào thét kinh phong, lao thẳng tới phía dưới cái kia lầu gác gác cao. Nhạn phù phái cấu kết ma môn, chứng cứ vô cùng xác thực. Bần đạo phụ mệnh, trấn áp ma môn yêu nhân, phản đối giả, giết không tha. Trước đại điện, Phong đạo nhân chân đạp thanh phong, trôi nổi tại mấy trượng chỗ, tay trái nâng bảo châu, tay phải nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chớp mắt, bảo châu bên ngoài bao vây lấy màu trắng băng gấm, đã là hóa thành đạo đạo phong nhận, phô thiên cái địa, hướng phía dưới hạ xuống. Cái kia phong nhận thấy gió liền dài, trong chớp mắt đã là hóa thành gần trượng lớn nhỏ, như là dậy sóng sóng lớn, tầng tầng lớp lớp quét sạch xung quanh. Ầm ầm. Phong nhận những nơi đi qua, tường gạch nứt ra, gỗ đá băng tán, huyết nhục chi khu càng là không chịu nổi. Trong nháy mắt, bụi mù bay tán loạn, nhạn phù phái hùng vĩ tráng lệ nghị sự đại điện, đã là hôi phi yên diệt. Chương 106, Hôn Nguyên Thủ. Giết. Tiếng chém giết, vang vọng đất trời. Đã từng tựa như tiên cảnh nhạn phù sơn, lúc này đã là hóa thành chiến trường, liệt diễm hừng hực, khắp cả núi cảnh tàn phá. Vô số thân ảnh trong núi chém giết, máu tươi làm nổi bật liệt hỏa, từng cái diện mục dữ tợn người, tựa như kiếm ăn xài lang, hung ác hướng phía nhạn phù phái đệ tử đánh giết mà đi. Hô. Liên tại cái này điên cuồng chém giết bên trong chiến trường, một người vẫn như cũ nhàn nhã cất bước. Dư Tĩnh Thạch chắp hai tay sau lưng, một bước mấy trượng, xem chen chúc đám người như không, hướng phía trên liền một mạch chớp động. Vài thanh binh khí từ bốn phía chém vào mà đến, mang theo gào thét kinh phong. Ken cạch cạch. Một trận loạn hưởng về sau, binh khí vỡ vụn, thanh sam phiêu động bên trong, Dư Tĩnh Thạch đúng là phảng phất không biết, tiếp tục tiến lên. Chỉ để lại sau lưng một đám ngốc trệ thân ảnh. Bá. Ba đạo hàn quang thoáng hiện, quang ảnh nhảy nhót, gọt kim đá vụn chi lực điện thiểm mà tới. Đinh. Vô hình cương khí bao phủ toàn thân, ba thanh nhuyễn kiếm lúc này định ngay tại chỗ. Dư Tĩnh Thạch bước chân rốt cục cũng ngừng lại, đạm mạc ánh mắt đảo qua cầm kiếm ba người, tay áo vẫy một cái kia lấy bách đoán tinh cương luyện chế nhuyễn kiếm đã là vỡ thành vô số mảnh vỡ. Hô. Đơn trưởng vung khẽ, quanh người tĩnh trệ kiếm nhận mảnh vỡ đột nhiên trì trệ, sau đó giống như bị cự lực thôi động, điên cuồng gia tốc, hướng phía bốn phương tám hướng tiêu xạ mà đi. Phúc. Máu tươi vẩy ra, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt liền bị kiếm nhận xuyên qua thành thủng trăm ngàn lỗ, mềm mềm ngã xuống đất. Đã từng danh chấn nhất thời nhị lưu cao thủ, tại Hôn Nguyên thủ Dư Tĩnh Thạch dưới lòng bàn tay, không có chút nào sức chống cự. Chỗ cao, dòng người dần dần thưa thớt. Mà cho dù có người nhìn thấy hắn, cũng là hốt hoảng chạy trốn, không dám nhìn thẳng. Tam Hà bang bang chủ, Thiên Thiên cao thủ, Trần Quận nhân vật đứng đầu. Các loại thân phận, đủ để cho người e ngại. Ầm. Sa hoa nạm vàng cửa lớn không gió mà bay, hướng phía hai bên đẩy ra. Chắp hai tay sau lưng Dư Tĩnh Thạch chậm rãi bước vào cung điện, hướng phía bên trong vị kia khôi ngô thân ảnh nhìn lại. Cái kia đạm mạc ánh mắt, cuối cùng có chút biến hóa. Phùng huynh, đã lâu không gặp. Đúng vậy a. Nhạn phù phái Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ thân hình cao lớn khôi ngô, người khoác huyền thiết trọng giáp, tay cầm tử kim đồng chủ y. Lúc này hắn, ngồi ngay ngắn đại ỷ, trên mặt tiểu thụy, trọng giáp đồng chủ y phía trên, tràn đầy vết máu. Mặc dù chiến tích đãi ngộ, nhưng hắn lại biết chính mình đã là người lạ. Có hơn 2 năm không gặp đi. Dư huynh ngươi ở nhà Di Nhi làm vui, không hỏi ngoại sự, ta còn tưởng rằng ngươi sớm đã không có đã từng hùng tâm trang trí. Không phải là không có, mà là không thể. Dư Tĩnh Thạch nhẹ nhàng thở dài, nhà ngươi trưởng môn quá mức cường thế, ta cũng chỉ có thể thu liễm tâm tư, làm thành thật ra ông. Ha ha. Phùng Tử Ngạo ngửa mặt lên trời cười to, thái độ hào phóng, hiện nay ta Nhạn Phù phái diệt vong sắp đến, Trần Quận lại không nhân vật có thể cùng Dư huynh tranh phong, sau này sẽ là ngươi đại triển quyền cước thời điểm. Đáng tiếc, ta lão Phùng lại là không thấy được. Ai? Dư Tĩnh Thạch khẽ lắc đầu, cấu kết ma môn, Nhạn Phù phái là tự tìm đường chết. Người ta huynh đệ một trận, ta cũng chỉ có thể tự mình đến đây tiễn ngươi một đoạn đường. Phùng Tử Ngọ khuôn mặt nghiêm, đột nhiên nhìn thẳng Dư Tĩnh Thạch, Dư huynh, ta nói, chúng ta Nhạn Phù phái không có cấu kết ma môn, người tin hay không? Dư Tĩnh Thạch mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, ta tin. Ừm. Phùng Tử Ngọ sững sờ. Dư Tĩnh Thạch tiếp tục nói, đáng tiếc, ta tin vô dụng, phải để những người kia tin mới được. Có thừa huynh câu nói này, đã đủ. Phùng Tử Ngọ cười khổ một tiếng, đầu tóc rủ xuống. Chúng ta Nhạn Phù phái xác thực được luyện chế cùng phục dụng huyết tủy đan pháp môn, nhưng chỉ tại mười mấy năm trước cùng ma môn một người từng có giao lưu, sau đó lại không liên hệ. Có lẽ, Trần Quận xác thực có cấu kết ma môn người tại. Nhưng, tuyệt không phải chúng ta Nhạn Phù phái. Dư Tĩnh Thạch lắc đầu, lúc này, nói những này còn có cái gì dùng. Đúng vậy a, vô dụng. Phùng Tử Ngọ ngóc đầu lên, từ đại ủy phía trên đứng lên, so với thường nhân cao hơn một nửa hắn, đứng lên, giống như một cái khôi ngô cự nhân. Cự chú y chạm vào nhau, chói hai tiếng vang lúc này vang vọng toàn bộ đại điện. Dư huynh, đến, tiễn ta đoạn đường. Bành. Phùng Tử Ngọ dưới chân trầm xuống, đại địa giống như địa long xoay người, mấy mét bên trong nền đá xanh ẩm vang vỡ ra. Mà cái kia thân ảnh to lớn, cũng lấy một loại tới không chút nào cùng nhau tốc độ, hướng phía Dư Tĩnh Thạch điên cuồng vọt tới. Kim thân công tầng thứ 6. Hoành thiên chủ y. Bành. Vô hình kinh khí, quét ngang bốn phía, bàn ghế, kiên cố cột cửa. Tại chỗ cùng nhau vỡ vụn. Dư Tĩnh Thạch sắc mặt ngưng trọng, trên song trường nên, toàn thân vô hình khí cương điên cuồng xoay tròn, ngạnh sinh sinh đem cái kia nặng đến mấy trăm cân song chủ y gắt gao đứng vững. Tốt. Phùng Tử Ngọ hai mắt đỏ lên, ngực bụng đột nhiên cao cao nâng lên. Sau đó miệng rộng mở ra. Hống. Vô hình sóng âm trùng trùng điệp điệp từ trong miệng hắn dùng để, trước người đại địa lốp bốp loạn hưởng, vô số vết rạn lúc này hiện lên ở cái kia nền đá xanh phía trên. Cửa lớn ầm vang vỡ vụn, bị gió lốc cuốn quyển, hướng về sau tiêu xạ mà đi. Sư Hương Công. Cự chú y phía dưới, Dư Tĩnh Thạch khuôn mặt tựa hồ hiện lên một khắc vặn mẹo, bất quá sau một khắc, một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn ầm vang tuôn ra. Như núi cao vụt lên từ mặt đất, như không trung che lấp mà xuống. Che trời chi uy, để cho Phùng Tử Ngọ trong lòng trầm xuống. Bành! Cự lực hiện lên, như sơn loan va chạm, Hỗn Nguyên trưởng thập bát trọng sóng khí, dọc theo trong tay cự chủ y tuân ra mà tới. 3. Phùng Tử Ngọ lòng bàn tay nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Tiên thiên chân khí lao nhanh mà đến, phá tan nhục thân cách trở, như là vô số lưỡi dao, gọt thổi mạnh cái kia cường hãn thân hình. Bành! Tim đau xót, Phùng Tử Ngọ ngạc nhiên cúi đầu, chỉ thấy trước ngực trưởng ảnh lóe lên, mắt tối sầm lại, đã là triệt để lâm vào tĩnh mịch bên trong. Giữa sân, hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, Dư Tinh Thạch mới xoa nhẹ cổ tay, nhìn xem dưới mặt đất thi thể tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc, nếu như ngươi có thể tiến cấp kim thân công tầng thứ 7, có lẽ thật có thể cùng ta đọ sức một hai. Cộc cộc. Gấp rút tiếng bước chân, từ phía sau truyền đến. Bang chủ. Một người tại tràn đầy phế tích ngoài cửa ôm quyền con người, cự thạch phong chúng ta đã cầm xuống, bất quá Phùng Tử Ngọ ra quyến, đã hướng Lâm Tiên quận phương hướng chạy trốn. Ừm. Dư Tinh Thạch đôi mắt buông xuống, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Chẳng thảo trừ căn, đuổi theo. Rõ. Chân trời, hai đầu tiên hạc đang chậm rãi vô cánh mà bay, trên đó một nam một nữ hai vị tuổi trẻ đạo nhân đang túi đầu hướng xuống thăm nhìn. Khi nhìn đến Dư Tịnh Thạch lúc động thủ, trên đó một người nhịn không được mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sư Minh, tập võ có thành tựu người, xem ra cũng không yếu a. Trẻ tuổi nữ quan nhìn qua 16-17 tuổi, đặt ở chỗ hắn, sợ đã là nuôi mà gì nữ người. Nhưng nàng này vẫn như cũ mắt mang thuần chân, phảng phất không biết thế sự. Ngay cả âm thanh bên trong, đều mang cỗ thanh tịnh. Một người khác lạnh nhạt mở miệng, võ đến tiên thiên, đã là tẩy mao phạt tủy, khứ trừ cho khí, có thể cảm ngộ thiên địa linh cơ, cũng không tính là người phàm tục, có thực lực này, cũng không kỳ quái. Nha! Nữ quan gật đầu, một mặt giật mình, nói như vậy, quân nhân bên trong tiên thiên cao thủ, cùng chúng ta những này luyện khí sĩ cũng kém không nhiều a. Sư muội, ngươi có thể nào đem người tập võ, cùng chúng ta đánh đồng? Đạo sĩ như mày, coi như thành tiểu tiên thiên, cũng bất quá tương đương luyện khí 2-3 tầng mà thôi. Như chúng ta luyện khí 3 tầng, đã là có thể ngự vật, chỉ pháp khí, quân nhân như không gần người, căn bản không có chút nào uy hiếp. Mà giống vị kia phong đạo trưởng, luyện khí 5 tầng, tiên pháp xuất chúng, quân nhân bên trong, lại có mấy người có thể chống lại. Sư tôn, luyện khí 7 tầng, tinh kim phi nhận vừa ra, giết tiên thiên dễ như trở bàn tay. Mà lại, quân nhân tu luyện tới tiên thiên cần bao lâu? Người ta nhập môn mới bất quá vài năm, liền có này tu vi, há có thể đánh đồng? Ừm. Nữ quan gật đầu, sư huynh nói đúng. Sau đó nàng xinh đẹp lông mày rủ xuống, lại là một mặt bi ý nói, những người này thật là đáng hận, cấu kết ma môn. Hôm qua đại sư huynh một nước vô ý, bị người đánh lén, cướp đi tắc thần chủ y, kém chút liền mất mạng. Người không có việc gì liền tốt. Đạo sĩ hai mắt nhíu lại, đáng tiếc, không thể đem người bắt lấy, ma môn yêu nhân, nhất thiện ẩn nút, hôm nay xem tới, sợ lại là vô công mà trở về. Ừm. Chương 107, Loạn Thủy. Trong một đêm, nhạn phù phái tiên thiên cao thủ liền bị đăng tiên ti tiên nhân đều diệt sát, triều đình hạ lệnh, điều động bốn phương hảo kiệt vây quét ma môn yêu nhân. Ra lệnh một tiếng. Hùng cứ trần quận mấy trăm năm nhạn phù phái liền thành trong mắt mọi người một khối lớn trên bàn thịt béo, vô số người điên rú lên kêu liền nhào tới. Loạn. Toàn bộ trần quận, tựa hồ cũng loạn cả lên. Tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ nương theo lấy tiếng chém giết, từ sáng sớm đến tối chưa hề đoạn tuyệt. Dù cho trong thành nha dịch điên cuồng chiêu nhận, vẫn như cũ chỉ có thể duy trì lấy mức thấp nhất ổn định. Tam Hà Bang, Nam Hà Đạo trụ sở. Đồng dạng là tiếng giống chấn thiên, lòng người phân chấn. Tô Khương, Đào Gia huynh đệ, nhạn phù phái có một đội người dọc theo tiểu đạo hướng Bắc Nguyên huyện phương hướng chạy trốn, các ngươi phụ trách đem bọn hắn đuổi kịp. Đường chủ Lục Hợp Kiếm Lý Tồn Nghĩa mặt ngoài đỏ bừng, cái cổ gân xanh nâng lên, ở trong sân lớn tiếng gào thét, không cần buông tha bất cứ người nào. Không cần buông tha bất luận một món đồ gì. Sứ lượng, ngươi mang lên một đội người, đi nhạn phù sơn Ngọc Bình Phong, tiếp ứng Đông Hà Đạo Tào Khang. Hãy nghe cho ta, tất cả chúng ta hoạch tốt địa bàn, đại đạo phong tỏa, tiểu đạo chặn đường, không cần thả bất luận cái gì một người vào núi. Cũng không thể thả bất luận cái gì một người rời đi. Nếu như gặp phải dám can đảm phản kháng, giết không tha. Liên tiếp mệnh lệnh, thứ trong miệng hắn liền một mạch hạ xuống. Một thoáng thời gian, toàn bộ Nam Hà Đạo đều bắt đầu chuyển động. Đồng dạng tình hình phát sinh ở Trần Quận mỗi loại thế lực lớn trong đó. Tất cả mọi người giống như là đỏ lên hai mắt ác lang, thẳng nhìn chằm chằm cái kia khắp núi chân bảo nhạn phù sơn. Tất cả mọi người, xuất phát. Hô. Ra lệnh một tiếng, Du Linh Thương Ưng vũ cánh bay lên không, mang theo Lục Hợp Kiếm bay thẳng không trung, hướng phía nhạn phù sơn phương hướng bay đi. Vì trình độ lớn nhất nuốt vào nhạn phù phái đồ vật, Tam Hà Bang đã là toàn lực ứng phó, bảy con du linh thương ưng không hề dừng lại đi tới đi lui tại quận thành cùng Nhạn Phù Sơn ở giữa, truyền đạt tin tức. Tôn Hằng, ngươi qua đây. Như ý đao sử lượng hướng phía Tôn Hằng xa xa ngoắc, đồ vật đều mang xong chưa, không có vấn đề gì, chúng ta lập tức xuất phát. Tôn Hằng thân không bên cạnh vật, lúc này gật đầu, đều mang đủ. Tốt. Sử lượng bước chân gấp rút, ra đại viện, liền trực tiếp chạy tới chuồng ngựa, một thanh hô quát, một nhóm hơn 10 người đã cuốn lên bụi đất, gào thét mà đi. Giá. Tới gần Ngọc Bình Phong địa phương, có hai đầu quan đạo. Nhưng lúc này, quan đạo đã sớm bị người phong tỏa. Không ít vãng lai khách thương, trên con đường lớn than thở, chen chúc dòng người, cũng ngăn chặn con đường phía trước. Chuyện gì xảy ra? Sử lượng rủi ngựa chạy đến, hướng phía đám người giống to, đậu thường, ngươi thế nào làm việc? Vội vàng đem người đuổi đi. Dựa vào cái gì a? Đây là quan đạo, các ngươi Tam Hà Bang cũng quá bá đạo a. Đúng vậy a, đúng a. Ta thế nhưng là nhận biết quận phủ Trương lão gia, các ngươi. 3. Một tiếng thanh thúy roi hưởng, đánh gây giữa sân đám người phân loạn. Trường Tiên cuốn lên một cái to mọng thân ảnh, hung hăng ngã tại đại đạo một bên. Sử lượng mặt lạnh lấy thu hồi Trường Tiên, liếc nhìn đám người, đừng cho ta kéo cái gì loạn thất bát tao quan hệ, con đường này, ta nói không thể đi chính là không thể đi. Đậu thường, chớ cùng bọn hắn rông dài, đều đuổi đi, nếu ai dám khống phủ. Giết. Nương theo lấy cái cuối cùng chữ giết. Sử lượng Trường Tiên hất lên, thẳng đem ngăn ở hắn phía trước mấy người cho hung hăng rút đến con đường một bên. Tránh ra. 3. 3. Trường Tiên vung đẩy, một cái nhị lưu cao thủ, cho dù là tiện tay vung lên, cũng không phải là thường nhân có thể ngăn cản. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết liên miên vang lên. Không biết bao nhiêu người, cút bỏ kêu thảm hướng phía hai bên đường tối lui. Trong nháy mắt, con đường lại tiếp tục biến thông sướng. Tam Hà Bang quả thật là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí. Trong đám người, đột nhiên có người hừ lạnh, bất quá, hôm nay ta Ngô Lục không chỉ muốn đi vào, còn muốn lên núi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể đem ta thế nào. Ừm. Sử lượng đột nhiên quay đầu, liền thấy trong đám người một đạo bóng xám bỗng nhiên xuyên lên ra, chân đạp đầu người, một cái xoay người đã vượt qua chặn đường đám người, thân ảnh chớp động, trong chớp mắt liền biến mất tại quan đạo phương xa. Là quỷ ảnh Ngô Lục. Sử lượng bên cạnh, một vị xấu xí hán tử nghiêng đầu mở miệng. Người này võ nghệ nghe nói chẳng ra sao cả, nhưng khinh công lại là nhất lưu. Nghĩ không ra, hắn dĩ nhiên là cũng dám đến góp cái này náo nhiệt. Hắc hắc, Tam Hà Bang thật lớn danh khí, không phải là không có đem người ngăn lại. Trong đám người, có người mở miệng cười lạnh. T. Phong thanh âm vang. Một cái trốn ở trong đám người đàn ông gầy gò thân hình cứng đờ, đột nhiên nơi cổ đã là nhiều một thanh liễu diệp phi đao, máu tươi từ đao kia nhận nơi, giặt rào chảy xuôi. Bành. Thi thể ngã xuống đất. Kinh xung quanh đám người liên tiếp lui về phía sau. Một thoáng thời gian, giữa sân yên tĩnh. Quỷ ảnh ngăn không được, nhưng giống các hạ bực này bất nhập lưu nhân vật, ta Tam Hà Bang, còn không để vào mắt. Cái kia xấu xí người một tay cân nhắc trôi phi đao, lạnh lùng đảo qua đám người, ánh mắt những nơi đi qua, mọi người cùng đủ túi lầu xuống. Hừ. Sử lượng hừ lạnh một thanh, phất tay để cho người trước mặt mở ra con đường, một đoàn người ra roi thúc ngựa, thẳng đến phương xa mà đi. Suy. Ngọc Bình Phong đường núi. Sử lượng kéo một phát dây cương, một mặt âm lãnh nhảy xuống lưng ngựa, những người khác theo sát phía sau. Tại trước người bọn họ không xa, mấy cỗ toàn thân biến thành màu đen thi thể ngã vào trên sơn đạo, từ bọn hắn phục sức nhìn, là Tam Hà Bang bên trong người không thể nghi ngờ. Tại bọn hắn thi thể bên cạnh, còn có một số màu sắc sặc sỡ rắn độc đang thong thả leo lên, thiết tín nhẹ xuất, tê tê rung động. Đinh! Kim thiết va chạm thanh âm vang lên, sử lượng sau lưng, cái kia xấu xí người mười ngón chuyển động. Từng trôi tiểu xảo phi đao liền một mạch xuất hiện, điện thiểm đem những cái kia rắn độc tinh chuẩn vô cùng đinh vào núi nham. Sử lượng đảo qua thi thể, tiếng trầm mở miệng, Tào Khang đâu? Những độc xà này hành động chậm chạp, đối với ngũ quan nhạy cảm nội khí cao thủ mà nói, không có chút nào uy hiếp, cũng không có khả năng đụng đến thập nhị chính kinh câu đã quán thông Tào Khang. Ở chỗ này, một người hướng bên cạnh trong rừng cây chỉ một cái, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí nhảy ra, đem một cô thi thể kéo đi ra. Thi thể sắc mặt đen nhánh, nhưng vết thương chí mạng lại là tim một cái chảo ấn. Có mắt người mang trần chờ mở miệng, hổ chảo công. Hổ chảo công có thể giết hắn. Sử lượng hai mắt vừa mở, nộ trừng người kia một chút, xem ra, trong núi tới không ít hảo thủ a, thậm chí ngay cả chúng ta Tam Hà Bang người cũng dám trêu chọc. Hổ chảo công chỉ là một môn bất nhập lưu công phu, mà có thể giết chết Tào Khang, tuyệt sẽ không là bất nhập lưu người. Người tới sở dĩ dùng hổ chảo công. Không ở ngoài là không nguyện ý hiển lộ chính xác công phu mà thôi. Dọn dẹp một chút, cho trong bang đưa tin. Trầm mặc chỉ chốc lát, sử lượng tiếng trầm mở miệng, Kim Thủy, Tôn Hằng, hai người các ngươi đem đường cản bên trên.
Rõ.
Đường núi vốn là bị mấy cây đại thụ ngăn lại, chỉ bất quá, lúc này đại thụ đã bị người dịch chuyển khỏi.
Tôn Hằng cất bước đi tới một cây đại thụ bên cạnh, một tay hướng xuống rôi ra, thân hình phát lực, đột nhiên vừa nhấc, căn này dài đến mười mấy mét đại thụ, đã là bị hắn một tay nâng lên, tiện tay ném đi, đã ngăn ở con đường chính giữa.
Tôn huynh đệ, thần lực a.
Kim Thủy chính là vị kia xấu xí nam tử, thiện dung ám khí, mắt thấy Tôn Hằng đại triển thần uy, không khỏi hai mắt sáng lên, cười nói, huynh đệ cũng giúp ta nhấc một chút, trở về ta mời ngươi uống rượu.
Kim huynh khách khí.
Tôn Hằng tùy ý cất bước, liền muốn tiến lên hỗ trợ.
Cạch cạch cạch.
Đúng lúc này, trên đường núi mới, đột có va chạm thanh âm vang lên, một đội bóng người giơ lên các cái hòn gỗ, tại đường núi chuyển hướng nơi xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Người đến người nào?
Kim Thủy nghiêm mặt, không vội mà xê dịch đại thụ, trong hai tay đã là xuất hiện hai thanh phi đao.
Đối diện bóng người cũng nhìn thấy phía dưới người, lúc này dừng bước lại, phủ đầu một vị dâu quai nón đại hán triều lấy phía dưới xa sang gác, huynh đệ, người một nhà.
Nha.
Vậy liền đối xuống vết cắt đi.
Kim Thủy mặt không đổi sắc, thuyền hành tam hà thủy.
Thảo hắn mô mô, các huynh đệ, theo ta lên.
Chương 108, chặt đường.
Tuy nói tại Tam Hà Bang, Tôn Hằng gần nhất kết bạn hoặc kết giao đều là nội khí nhân vật, nhưng ở Trần Quận trên giang hồ, nội khí cảnh giới người vẫn thuộc về số ít. Giống như bọn này chẳng biết lúc nào lăn lộn đến trên núi đi người, một đám người bên trong tính cả vị kia mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, cũng bất quá hai vị nội khí. Mà lại, hai vị này nội khí thực lực cũng không có gì đặc biệt, không sai biệt lắm cùng Tôn Hằng tại Thanh Dương chấn đụng phải các vị không sai biệt nhiều. Đối phó bọn hắn, thậm chí Tôn Hằng đều chưa kịp xuất thủ, liền bị Kim Thủy cùng một vị khác Tam Hà Bang bên trong người khảm thái thiết qua đem bọn hắn giết không còn một mảnh. Cho dù có người muốn chạy trốn, đều không thể trốn xa.
Ẩm.
Hòn gỗ rơi xuống đất, một đao chặt xuống, khóa sắt đã cắt ra.
Mở ra cái dương, bên trong có chút tán toái ngân lượng, đại bộ phận nhưng đều là một chút gấm vóc vải tơ, mặc dù hoa lệ, nhưng cũng không đáng bao nhiêu tiền.
Ba cái dương, tổng giá trị sợ cũng bất quá mấy trăm lượng bạc.
Số tiền này, đặt ở ngày xưa, cũng coi như không ít.
Nhưng ở bây giờ, sớm đã không bị đám người để vào mắt.
To như vậy nhạn phù phái, chỉ cần dò dỉ ra một điểm, đó cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng phú quý.
Cho trong bang truyền tin thời điểm, để bọn hắn mang nhiều một số người tới, không cần tới bao nhiêu cao thủ.
Sử Lượng một bên khuấy động lấy trong dương đồ vật, vừa lên tiếng nói, hai ngày này, sẽ có không ít không có mắt người trà trộn vào đi, không cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem, mặt hàng này, sợ là sẽ phải không dứt.
Cao thủ đi vào, bọn hắn cũng không có cách nào, liền xem như đồ vật bị bọn hắn cầm đi, cũng sẽ không cảm thấy oan.
Nhưng ngoại trừ Tam Hà Bang, giang ra các loại thế lực lớn bên ngoài, Trần Quận phải tính đến cao thủ có thể có bao nhiêu.
Mà lại bọn hắn còn lớn hơn phần lớn là độc hành hiệp, coi như để bọn hắn tùy tiện cầm, bọn hắn lại có thể lấy đi bao nhiêu.
Ngược lại là những này muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người bình thường, nhiều người nhanh tay, từ chính mình miệng bên trong giành ăn, mới ghê tởm nhất.
Rõ.
Phía sau tiếng vó ngựa vang lên, một lát sau đã xa xa rời đi.
Một ngọn núi xuống núi con đường, tự nhiên không có khả năng chỉ có một đầu.
Đợi cho phía sau tiếp ứng người liền một mạch đổi tới. Bọn hắn cũng bị chia mấy đám, phân biệt trông coi cái khác đường núi.
Vị kia thiện dùng ám khí Kim Thủy, tựa hồ đối với trong bang nhân tài mới xuất hiện Tôn Hằng cảm thấy rất hứng thú, lôi kéo hắn phân đến cùng một chỗ.
Nơi này là hậu sơn một chỗ chật hẹp đường núi, hành tẩu không tiện, nhưng lúc này sợ cũng là không ít người lựa chọn.
Chặn đường hạ trại, động tác tất cả nhanh lên một chút.
Kim Thủy tu vi không yếu, thập nhị chính kinh đã toàn bộ quán thông, chỉ bất quá theo như hắn nói, bởi vì nội khí quá hỗn tạp, còn không thể xung kích kỳ kinh bát mạch.
Dù là như thế, hắn vẫn như cũng là mọi người tại đây bên trong tu vi cao nhất một vị, đương nhiên phụ trách chủ trì đại cục.
Ra lệnh một tiếng, theo tới một đoàn người nhao nhao động thủ, đều là tay chân linh hoạt người, cũng không lâu lắm, các cái lều vải, một chút cơ quan, đã thiết tốt.
Kim đầu, phía trên có người xuống tới.
Trông không đến bao lâu, phía trên trạm gác ngầm liền nhảy ra rừng cây, hướng phía bên này phất tay ra hiệu.
Một đoàn người đao kiếm ra khỏi vỏ, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Chỉ là đợi cho thấy rõ người tới thời điểm, còn chưa động thủ, không ít người trên mặt đã lộ ra chần chờ sợ hãi chi sắc.
Đã thấy từ dưới chân núi xuống tới cái này một nhóm người, tất cả đều là một thân trang phục, thể trạng cường tráng, khí tức cường hãn, tiến lên bên trong rất rõ ràng có chương pháp.
Phủ đầu một người gánh vác song đao, thân hình cao lớn, hai mắt như trung đồng, lúc hành tẩu uy thế hưng hực, rất có uy nghiêm.
Tôi là Quảng Thịnh Tiêu Cục ba vị đại đương đầu một trong, song đao khách Hồ Thu Đạo.
Có người ở một bên nhỏ giọng thầm thì, những người khác coi như chưa thấy qua người này, cũng đã được nghe nói người này danh tự,
lúc này cùng nhau biến sắc. Tôn Hằng cũng là hai mắt nhíu lại. Trần Quận nhất lưu cao thủ không có bao nhiêu, mà vị này lại là một trong số đó. Tam Hà ba người. Hồ Thu Đạo đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch đám người, sắc mặt lạnh xuống, à, ngược lại là đến rất nhanh. Hồ Tiêu Đầu. Kim Thủy hít sâu một hơi, cưỡng ép đứng vững đối phương mang đến áp lực, tiến lên một bước xa xa chắp tay, nơi này chính là chúng ta địa bàn, các hạ vơ vét qua giới đi. Hắn ánh mắt đảo qua đối phương sau lưng kia từng cái bao khỏa, còn có cái kia tám cái đại hào cái dương, trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Nhiều đồ như vậy, đối phương sợ là không có khả năng thành thành thật thật lưu lại. Hơi hơi nghiêng đầu, Kim Thủy đã ra hiệu người phía sau phát tín hiệu, thỉnh cầu trợ giúp. Chỉ là không biết, còn có thể hay không kịp. Các ngươi Tam Hà bang địa bàn. Hồ Thu Đạo khinh thường cười một tiếng, các ngươi hướng nơi này vừa đứng, nơi này chính là các ngươi địa bàn, ngày nào đó các ngươi hướng bên cạnh thành một ngồi xổm, có phải hay không toàn bộ quận thành cũng thành nhà ngươi. Hồ Tiêu Đầu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhạn phù phái sáu ngọn núi làm sao chia, trong lòng ngươi nắm chắc. Kim Thủy trên mặt trầm xuống, Ngọc Bình Phong là chúng ta sớm chiếm đóng, phía trên đại bộ phận cũng đều là chúng ta người đánh xuống, ngươi cái này bao lớn bao nhỏ, không thích hợp à? Không thích hợp. Hồ Thu Đạo hai mắt nhíu lại, trong mắt vẻ ngoan lệ lóe lên. Một cỗ vô hình khí thế, đột nhiên từ trên người hắn hiện lên, đem phía dưới Kim Thủy gắt gao bao lại. Vậy theo ngươi nhìn, làm sao bây giờ, mới phù hợp? Sát cơ hiện lên, Kim Thủy giật mình trong lòng, phần lưng quần áo trong nháy mắt đã bị mồ hôi thấm ướt. Ngươi! Hắn cong lưng, cổ họng nhấp nô, cưỡng ép nói, Hồ Tiêu Đầu cho chút thể diện, dù thế nào cũng muốn chúng ta cho trong bang nói còn nghe được mới được à? Nha! Hồ Thu Đạo nhướng mày, trong lòng sát cơ dần dần co vào. Cũng tốt, liền bán các ngươi Tam Hà bang một bộ mặt, nơi này có 8 dương đồ vật, các ngươi chọn 2 dương lưu lại đi. 2 dương. Kim Thủy mặt hiện cười khổ, Hồ Tiêu Đầu, ngươi chuyện này, cũng quá thiếu đi a. Dù thế nào cũng muốn 4 dương a. Không người là đồ đần, nếu Hồ Thu Đạo đưa ra lưu lại trong dương đồ vật, vậy chân chính đáng tiền, tất nhiên trên người bọn hắn trong bao. 2 dương, thực sự quá ít. Ừm. Hồ Thu Đạo sắc mặt trầm xuống, khí thế lần nữa bao phủ Kim Thủy. Giữa sân khí tức lúc này ngưng kết, tất cả mọi người đã nắm chặt trong tay đao kiếm, thời khắc chuẩn bị một trận chém giết. Thật can đảm. Đột nhiên, Hồ Thu Đạo đột nhiên ngửa đầu cười một tiếng, tốt, liền theo ngươi nói, lưu lại 4 dương. Chỉ bất quá, cái dương chỉ có thể tùy tiện chọn, không thể mở ra nhìn. Có thể, có thể. Kim Thủy trên mặt vui mừng, vội vàng gật đầu. Một lát sau, 4 cái dương lưu lại. Mà Quảng Thịnh Tiêu của người, thì sải bước xa xa rời đi. Ai, địa thế còn mạnh hơn người a? Nếu như là đầu tại, dù thế nào cũng muốn bọn hắn đem cái dương toàn bộ lưu lại. Nhìn xem trước mặt 4 cái dương lớn, Kim Thủy lắc đầu than nhẹ. Ai? Đúng vào lúc này, con đường một bên rừng rậm bên trong, đột nhiên có nhỏ bé tiếng vang truyền đến, kinh động đến trông coi người. Ào ào ào. Chạy nhanh âm thanh, từ bên trong vang lên, thanh âm gấp rút mà hỗn loạn, có thể nghe ra chạy trốn người kinh hoàng. Đuổi theo. Vốn trong lòng liền có lửa giận không chỗ phát tiết, lúc này có người đưa tới cửa, Kim Thủy lúc này bộ mặt tức giận, con người bay thẳng trong núi rừng. Tôn Hằng bước chân dừng lại, không nhanh không chậm cùng sau lưng hắn. Là một đám sơn dân. Sơn lâm phía trước, có người nhỏ giọng mở miệng, thái độ ung dung. Tôn Hằng ánh mắt sắc bén, cũng thấy rõ những người kia cách ăn mặc. Hết thảy 7 người, quần áo tả tơi, thân không có vật gì khác. Chỉ có 3 người cầm trong tay lưỡi đao, đang hốt hoảng mà chạy. Bước chân dừng lại, Tôn Hằng đã không có tiếp tục truy tung ý tứ. Rất rõ ràng, những người này liền xem như muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không thể mò được đồ vật. Chỉ bất quá, có người lại không có ý định buông tha bọn hắn. Bá. Hàn quang lóe lên, nơi xa chạy trốn bên trong một người đã cái cổ bên trong đao, lảo đảo ngã xuống đất. Nhĩ hổ. Một người bước chân dừng lại, đột nhiên gào thét lớn nhào về phía ngã xuống người kia. Phúc. Kim Thủy cổ tay rung lên, người kia chỉ cảm thấy tim mát lạnh. Thân hình cứng đờ, túi lầu xuống, lại phát giác nơi ngực đã là nhiều một thanh phi đao. Đại nhân tha mạng A. Mấy người khác thân hình run lên, cũng biết căn bản trốn không thoát, lúc này dừng bước lại, xoay người lại, hai đầu gối mềm nhũn, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Một người quỳ xuống đất khóc lớn, chúng ta chỉ là phụ cận trên núi đi săn, nghe nói nơi này, nhưng chúng ta không cầm nơi này đổ vật. Thật, không tin đại nhân ngài lục soát, chúng ta cái gì đều không cầm A. Không cầm. Kim Thủy hư lạnh một thanh. Không cầm liền có thể tha các ngươi. Tôn Hằng ánh mắt co rụt lại, đột nhiên tiến lên một bước, muốn nói cái gì, cũng đã trễ. Bá. Năm đạo hàn quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Trước mặt quỳ 5 người, thân hình đồng thời cứng đờ, trong mắt hoảng sợ chú lưu, thân hình cũng đã mềm mềm ngã xuống đất. Tôn Hằng nhíu mày, nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao đến mức này? Thế nào?
Kim Thủy nhìn xem Tôn Hằng biểu lộ, nhịn không được bật cười một thanh, Tôn huynh đệ không phải là nhìn không được a?
Thế đạo này chính là như thế, ngươi có bản lĩnh, coi như cầm cũng không quan hệ.
Không bản sự, không cầm giết ngươi cũng không thương lượng.
Hắn tiến lên hai bước, tại mấy cỗ trên thi thể rút ra phi đao, tùy tiện xóa đi vết máu.
Dạng này, Tôn huynh đệ nếu là nhìn không được, liền đi Tây Phong khẩu nơi đó thế nào?
Nơi đó sẽ không có người qua, ngươi cũng có thể nhạc thanh tĩnh.
Đưa lưng về phía Tôn Hằng, Kim Thủy hai mắt nhắm lại, khóe miệng hiện hiện một vệt lanh ý.
Chỉ bất quá, đối với cái này Tôn Hằng lại là không chút nào từng phát giác.
Tây Phong khẩu.
Chương 109, chặn giết.
Tây Phong khẩu.
Nơi này là Nhạn Phù Sơn Ngọc Bình Phong một chỗ đặc dị địa hình.
Nơi đây lui về phía sau, ngọn núi thuận hoạt cởi mở, xuyên thấu qua sơn lâm có thể thẳng nhìn ngọn núi này đỉnh đầu.
Hai bên, ngọn núi dần dần hở ra.
Hướng phía trước, con đường đột nhiên buộc hẹp, hình thành một cái tự nhiên đầu gió.
Phía trước chật hẹp đường núi, vốn lượn vài dặm, thông hướng đại đạo, nhưng này lỗ hổng tất nhiên đã bị chặn đường.
Nơi đây thiết lập trạm, bất quá là tiện tay tiến hành mà thôi.
Không ai sẽ nghĩ không lái đi con đường này.
Dù sao, càng đi về phía trước, con đường gập ghềnh khó đi không nói, hai đầu bị người một đoạn, trừ phi thật chắc cánh, bằng không căn bản không đường có thể trốn.
Khoảng cách Tây Phong khẩu còn xa, xa xa đã có thể nghe được cái kia gào thét không ngớt sóng gió thanh âm.
Ô, ô,
nơi này gió, không có ôn nhu như vậy.
Tiếng gió như sóng lớn, từng đợt, từng lớp, ô ô hô hô không ngừng cuồng suy mãnh liệt rít gào, đinh tai nhức óc.
Lúc chạm vào tối, Tôn Hằng cuối cùng vẫn là cầm một viên lệnh bài đến nơi này, chuẩn bị tiếp nhận nơi này trông coi.
Đi tại kình phong bên trong, Tôn Hằng quần áo phần phật, dù cho sóng gió kinh người, hắn tiến lên bộ pháp vẫn như cũ vững như sơn nhạc.
Chật hẹp đầu gió, gần sát ngọn núi một chỗ bị người đào một cái nhàn nhạt hang động, xem như tạm thời doanh địa.
Tôn Hằng chịu lấy kình phong cất bước tới gần, đang muốn há miệng la lên, đột nhiên nhướng mày, dừng bước lại.
Tại huyệt động kia bên cạnh, một khối màu đen vải vóc treo ở một chỗ góc cạnh rõ ràng trên sơn nham, không ngừng vung đẩy.
Bước chân chậm dần, Tôn Hằng hơi nghiêng thân hình, khi nhìn đến bị đá núi che chắn tình hình thời điểm, sắc mặt không khỏi trầm xuống.
Năm cỗ thi thể,
trong đó ba bộ thân mang Tam Hà Bang phục sức,
đao kiếm vỡ vụn, bị đinh vào núi nham, trên thi thể miệng vết thương dữ tợn, rất rõ ràng bọn hắn trước khi chết nhận lấy không ít tra tấn.
Tôn Hằng cất bước tới gần, ánh mắt lần nữa đảo qua thi thể, thân hình lại chậm rãi chuyển động, hướng về sau nhìn lại, ra đi.
Tiếng gió rít gào, quần quần không ngớt, lại ép không được hắn cái này bình thản thanh âm.
Hảo tiểu tử, rất nhạy bén sao?
Một người từ đá núi về sau chậm rãi phóng ra, người này dáng người cao gầy, mặt mũi tràn đầy âm lãnh, nhất là gây cho người chú ý, là cái kia so sánh với thường nhân lớn hơn nhiều hai tay.
Địa sát thủ Thiệu An.
Tôn Hằng chân mày khẽ động, lúc này khẽ gật đầu, nguyên lai là ngươi, bọn hắn đều là ngươi giết.
Đối với Thiệu An xuất hiện ở đây, hắn tựa hồ không hề thấy quái lạ.
Không.
Một người từ phía sau chật hẹp trong sơn đạo cất bước đi tới, là ta giết.
Ừm.
Tôn Hằng nghiêng người, nhìn về phía người kia.
Chừng 40 niên kỷ, mặt ngoài gian nan vất vả, trên tóc đã có bạch ý.
Thân hình thon dài, ngũ quan rõ ràng, trong hai mắt tinh quang nội ẩn, vừa xuất hiện, một cỗ vô hình sát cơ liền đã bao phủ Tôn Hằng.
Tại hắn phía sau lưng, nghiêng cắm hai cây đoạn thường, mũi thương sắc bén, chúng tua đỏ tại kình phong bên trong qua lại phiêu đãng, vũ động không ngớt.
Ngươi là?
Đoạt mệnh song thương Điêu Văn Tĩnh.
Người tới gật đầu, chính là Điêu Mỗ.
Điêu Văn Tĩnh là một vị nhị lưu cao thủ, tại Trần quận trên giang hồ cũng coi như có chút danh hảo.
Quan trọng hơn là, hắn là Nhạn Phù phái người.
Thiệu chấp sự.
Tôn Hằng nhìn về phía Thiệu An, cấu kết Nhạn Phù phái bên trong người, chính là cấu kết Ma Môn Yêu Nhân, bang chủ ba khiến năm thân, ngươi chẳng lẽ không biết sao?
Ma Môn Yêu Nhân.
Thiệu An khinh thường cười một tiếng, Điêu huynh là ai, ta kết bạn với hắn mấy chục năm, chẳng lẽ còn không rõ ràng?
Mà lại, việc này cũng không cần đến ngươi đến quan tâm.
Không, phải nói, đánh bây giờ mà lên, ngươi chuyện gì đều không cần đến quan tâm.
Thiệu huynh.
Phía sau đứng ở đường núi trước đó Điêu Văn Tĩnh đầu tóc ngẩng lên, mở miệng nói, thời gian khẩn cấp, chớ cùng hắn dây dưa.
Không có gì đáng ngại.
Thiệu An nhẹ nhàng lắc đầu, sắc trời ngầm một chút, ta lại càng dễ tiễn ngươi ra ngoài.
Ừm, như thế, đa tạ.
Điêu Văn Tĩnh ngữ khí trầm dần, nhẹ nhàng gật đầu.
Người ta huynh đệ, khách khí cái gì?
Thiệu An lơ đến khoát tay áo, lại lặng lẽ nhìn về phía Tôn Hằng, tiểu tử, ta hỏi ngươi, con ta Thiệu Cương mất tích, có phải hay không là ngươi làm tay chân?
Tôn Hằng nhếch miệng lên, ngươi đoán.
Ngươi.
Thiệu An hai mắt đỏ lên, lập tức liều mạng thở, mới đem trái tim bên trong lửa giận cưỡng ép đè xuống, tiểu tử, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, chờ sau đó còn có thể thiếu chịu một điểm tra tấn.
Bằng không, hừ.
Hắn cắn chặt hàm răng, mở miệng lần nữa, ta hỏi ngươi một lần nữa, con trai ta là không phải đã chết.
Tôn Hằng bị hai vị nhị lưu cao thủ khí tức áp chế, vẫn như cũ mặt không đổi sắc di động thân hình, trực diện Thiệu Cương.
Ngươi lại đoán.
Ta đoán ngươi.
Gầm lên giận dữ, tính nhẫn mại sớm đã không dư thừa mảy may. Thiệu An bước chân đặt mạnh, thân hình đã vượt ngang mấy trượng, lao thẳng tới Tôn Hằng mà tới.
Hắn lửa giận công tâm, động tác trên tay không chút nào bất loạn, thiên la địa vong cách thức hóa thành đầy trời trường ảnh, đem Tôn Hằng đều bao phủ ở bên trong.
Địa sát thủ đặc thù khí âm hàn, dẫn đầu đập vào mặt, bén nhọn khí lưu, như là tỏa liên lượn quanh hướng Tôn Hằng toàn thân.
Hô!
Đầy trời trường ảnh vừa thu lại, đông nhiên hóa thành giữa trời một trường, điện thiểm mà đến, trường chưa đến, cái kia kình khí tỏa liên, đã qua gắt gao đem Tôn Hằng trói tại nguyên chỗ.
Trước người trường ảnh, càng là kình khí nhẹ xuất, thẳng đến Tôn Hằng trước người yếu huyệt.
Hắn phải bắt người sống.
Đối mặt này trường, Tôn Hằng hai mắt nhắm lại, tầng thứ 5 kim thân công lặng yên vận chuyển, tâm không sợ hai hắn, tâm thần cũng sớm đi vào một loại cực hạn trong yên tĩnh.
Cái kia đầy trời trường ảnh, mặc dù mê hoặc hai mắt, nhưng không giấu giếm ở cái kia nhỏ bé cảm giác, đột kích kình khí biến hóa, cũng nhất nhất hiện ra tại Tôn Hằng trong tâm linh.
Thiệu An trưởng thế biến đổi, hắn thân hình cũng theo đó mà động.
Bước chân sau bên cạnh, lồng ngực co rụt lại, tay phải đột nhiên hướng phía trước chụp tới.
Hừ.
Đối mặt Tôn Hằng phản kích, Thiệu An chỉ là trong lòng hừ lạnh một thanh, trưởng pháp một chút khẽ biến, kình khí phun mạnh.
Đối phó một cái thành tựu nội khí không mấy tháng tiểu gia hỏa, hắn không cần dùng lùi bước.
Bành.
Trưởng kinh đánh vào Tôn Hằng lồng ngực.
Kình khí xé nát quần áo, hóa thành vô số đạo âm hàn khí lưu, hung hăng hướng phía Tôn Hằng thể nội đâm vào.
Không đúng.
Kình khí cùng Tôn Hằng thân hình tiếp xúc, tại thứ nhất thời gian liền làm nổi bật tại Thiệu An trong đầu.
Sắc mặt hắn biến đổi, muốn bước ra bay ngược, cũng đã không còn kịp rồi.
Cách.
Tôn Hằng năm ngón tay chăm chú chế trụ hắn bả vai, chỉ trưởng phát lực, kinh khủng lực đạo trong nháy mắt liền nghiền nát hắn cơ bắp, xương cốt.
A.
Một tiếng hét thảm, Thiệu An cánh tay trái đã mềm nhũn rủ xuống đi.
Thiệu Minh.
Thân ở phía sau đoạt mệnh song thương Điêu Văn Tĩnh một mực chú ý tình hình chiến đấu, khí thế cảm giác phía dưới, hắn cũng thứ nhất thời gian đánh tới.
Vù vù.
Điêu Văn Tĩnh song thương đi là nhanh chóng cương mãnh con đường, song súng pha không, thậm chí xé mở trước người song gió, hóa thành hai đầu ngân xà, tại chùm tua đỏ lấp loé phía dưới, thẳng điểm Tôn Hằng cái hót.
Vung tay.
Sau đầu đánh tới sắc bén chi khí, để cho Tôn Hằng ra đầu tê dần, trong lòng báo động vang lớn.
Bất quá để cho hắn vung ra Thiệu An càng là không có khả năng, lập tức một thanh buồn bực quát, tay trái trở bàn tay đánh ra.
Kim thân công.
Đại ngã bi thủ.
Bành.
Một tiếng vang thật lớn, ba người nơi ở sóng khí lao nhanh, thậm chí đem cái kia đầu gió sóng gió đều ép xuống.
Điêu Văn Tĩnh rên lên một tiếng, thân hình bay ngược mà quay về, sau khi rơi xuống đất, càng là liền lùi mấy bước, mới cường cường rất xuống bước chân.
Phúc.
Tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi đã phun tung tóe mà ra.
Nội vận khí tức, hắn trên mặt không khỏi trầm xuống, đối thủ một kích phía dưới, hắn dĩ nhiên là ngũ tạng đều đã bị thương.
Mà Tôn Hằng, cũng là cánh tay run lên, liền lùi mấy bước, mới ngừng lại được.
A.
Mà lúc này Thiệu An, cũng từ cánh tay đứt gãy nhói nhói bên trong lấy lại tinh thần, tay phải tụ khí, điên cuồng gầm thét hướng Tôn Hằng hai gò má đánh rớt.
Đi chết.
Hừ.
Tôn Hằng cắn chặt hàm răng, bùng rủn tay trái không kịp đón đỡ, lập tức chế trụ đối phương cánh tay bàn tay thẳng phát lực. Lôi kéo Thiệu An liền hướng trên mặt đất đá núi hung hăng đập tới.
Bành!
Trên mặt đất, nham thạch nứt ra, Thiệu An một trưởng cũng chệch hướng phương hướng, rơi Tôn Hằng lồng ngực.
Phía sau Điêu Văn Tĩnh hai mắt nhíu lại, không kịp vận khí áp chế thương thế, hét lớn một tiếng, nâng thương lần nữa đánh tới.
Thiệu An thân hình rung mạnh, miệng phun máu tươi, mắt thấy không tránh thoát Tôn Hằng kiềm chế, cũng triệt để phát hung ác, đơn trưởng điên cuồng đập, không muốn sống hướng phía Tôn Hằng điên cuồng đánh rớt.
Mà Tôn Hằng, một tay đón đỡ Điêu Văn Tĩnh song súng, một tay nhấc lấy Thiệu An, vẫn như cũ điên cuồng hướng phía dưới thân đá núi liều mạng đập.
Hắn động tác không có chút nào chiêu pháp có thể nói, lại tư thái cuồng mãnh, bá đạo ngang ngược vô cùng, một người ngạnh kháng hai vị nhị lưu cao thủ, chỉ có hai mắt băng lãnh, sắc mặt lại từ đầu đến cuối không có biến hóa.
Ba người đánh nhau ở cùng một chỗ, nơi ở, đá núi nứt ra, đá vụn bay tán loạn, giữa sân Thiệu An khí tức cũng càng ngày càng yếu.
Bành!
Nương theo lấy một tiếng vang trầm.
Tôn Hằng trong tay thân hình đã là máu thịt bé bét, không phân biệt hình người, triệt để tắt thở.
Chương 110, thu hoạch.
Kim thân công, tầng thứ 5 viên mãn.
Điêu Văn Tĩnh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, dưới chân liền lùi lại, nhìn xem Tôn Hằng nghiến răng nghiến lợi nói, đây không có khả năng, ngươi rõ ràng mới vừa vận tiến cấp nội khí không đến bao lâu.
Kim Thân Công xem như Nhạn Phù phái Thác Thiên Lực Sĩ Phùng Tử Ngọ chiêu bài, hắn đương nhiên sẽ không biết. Nhạn Phù phái điển tàng lâu bên trong liền có môn công pháp này công khai biểu hiện ra. Chỉ bất quá, phổ thông bang chúng không tư cách tu luyện, có tư cách lựa chọn tu luyện công pháp này, cũng rất ít sẽ đi chọn nó. Về phần tầng thứ 5 cảnh giới viên mãn Kim Thân Công, liền xem như Phùng Tử Ngọ thế hệ con cháu, trước mắt đều không ai đạt đến. Mà mặt này năm trước người tuổi trẻ, nghe nói bất quá vừa vặn tiến cấp nội khí mấy tháng mà thôi. Không có cái gì không có khả năng. Tôn Hằng mặt không biểu tình buông tay ra bên trên máu thịt be bét thi thể, chậm rãi ngăn tại Tây Phong khẩu chính giữa. Hắn lúc này tình huống cũng không được khá lắm, nửa người trên quần áo triệt để vỡ vụn, lồng ngực một mảnh đỏ bừng. Cánh tay trái cũng bị Điêu Văn Tĩnh song thương nhiều chỗ đâm bị thương, vết máu trải rộng, cơ hồ đã vô pháp phát lực. Chỉ bất quá hắn thân hình vẫn như cũ vững như sơn nhạc, cường hãn khí tức, càng làm cho Điêu Văn Tĩnh nhịn không được thân hình hơi co lại. Chậm rãi thở dài một hơi, Tôn Hằng mặt hướng đối phương nhạt tiếng nói, ra tay đi, để cho ta tiễn ngươi xuống dưới cùng hắn. Ngươi! Điêu Văn Tĩnh sắc mặt nhoáng lên, nhịn không được lần nữa rút lui hai bước, quay đầu nhìn lại, đã là nhanh đến cái kia chật hẹp đường núi. Đáng giận! Lúc trước nếu như chính mình không phải thủ tại chỗ này, còn có cơ hội đào tẩu. Mà bây giờ, con đường phía trước đoạn tuyệt, không có Thiệu An dẫn đầu, phía sau cũng căn bản vô pháp thông hành. Tôn huynh đệ! Cổ họng nhấp nô! Điêu Văn Tĩnh trên mặt cưỡng ép treo lên một cái nịnh nọt ý cười, kỳ thật, người ta không oán không cửu, hết thảy đều là Thiệu An sai. Hắn như là đã chết rồi, không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào. A, Tôn Hằng khỏe miệng giật một cái, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Lập tức bước dài động đậy, hướng phía đối phương bước tới. Điêu Văn Tĩnh liên tiếp lui về phía sau, tiếng nói gấp rút, ta có tiền, ta từ trên núi còn mang theo không ít đồ tốt, đều có thể tặng cho ngươi, một điểm không lưu. Nha. Tôn Hằng bước chân dừng lại, bất quá một lát sau chính là cười lạnh một tiếng, giết ngươi, đồ vật đồng dạng đều là ta. Bành! Đại địa chấn động, Tôn Hằng lại không hai lời, ngay ngược một quyền, đã thường thường đánh ra. Quyền phong lẩn ẩn, như là sấm rền nhấp nô, bọc lấy gào thét gió núi, hướng phía Điêu Văn Tĩnh hung hăng đánh tới. Chuyện cho tới bây giờ, miệng lưỡi công lao, còn có làm gì dùng? Ta liều mạng với ngươi. Mắt thấy Tôn Hằng không có chút nào nhượng bộ ý tứ, Điêu Văn Tĩnh cũng đành phải cắn hàm răng một cái. Gào lên đau xót một thành, nâng thương vọt tới. Hắn thương pháp tinh diệu, chật cao chật thấp, chém vô định, kinh lực biến hóa càng là xảo diệu tuyệt luân, đoạn thương hóa thành đạo đạo huyền diệu quy tích, phun ra nuốt vào ở giữa, cự lực hiện lên, đủ vỡ bia nước đá. Phổ thông tam lưu nội khí, tại hắn một kích phía dưới, tất nhiên xương ngực nứt ra, không có chút nào còn sống khả năng. Chỉ bất quá, lúc này trong mắt của hắn, lại là tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đối mặt đánh tới song thương, Tôn Hằng tâm tư yên tĩnh trong suốt. Trường thương biến thành quy tích, giống như trên mặt nước nổi lên gợn sóng, đều rơi vào hắn cảm giác bên trong. Đối với loại này tinh diệu thương pháp, trong lòng của hắn tán thưởng, lại cũng không e ngại. Len ken cạch. Tôn Hằng quyền trưởng biến hóa, động tác đơn giản cấp tốc, sảng khoái lưu loát, phần lớn đi thẳng về thẳng, cứng mãnh vô cùng. Đối mặt song thương, hắn có thể cản liền cản, không chặn được liền ngạnh kháng, ngạnh sinh sinh dựa vào một thân tràn trề đại lực cùng không phá kim thân, áp chế Điêu Văn Tĩnh liên tiếp lui về phía sau. Đối mặt loại này đối thủ, Điêu Văn Tĩnh không thể nghi ngờ sẽ cảm thấy trong lòng biệt khuất, toàn thân chi lực rất có không chỗ thi triển cảm giác. Bành! Lần nữa đụng nhau, Điêu Văn Tĩnh thân hình run lên, khỏe miệng đã có máu tươi tràn ra. Nội tạng càng ngày càng tổn thương nghiêm trọng. Để cho hắn cuối cùng vô pháp áp chế. Bành! Song thương run lên, Điêu Văn Tĩnh trong tay hoàn mỹ thương pháp đột nhiên xuất hiện một cái không hợp chỗ. Khí thế cảm giác phía dưới, Tôn Hằng trưởng pháp biến đổi. Dọc theo cái kia ra sơ hở liền một mạch ba trường, hung hăng vỗ tới. Keng. Điêu Văn Tĩnh phí sức không được, một thanh đoản thương đã là rời tay bay ra, cấm vào một bên trong núi đá. Hắn hai con ngươi một đỏ, miệng lớn mở ra, miệng lưỡi ở giữa tràn đầy huyết hồng, rít lên một tiếng, liền muốn lần nữa liều mạng. Chỉ tiếc, hắn sớm đã không có cơ hội. Bành. Một bàn tay đánh vào Điêu Văn Tĩnh lồng ngực, cự lực hiện lên, thẳng đem hắn đánh vào một bên trên sơn nham. Két. Đá núi nứt ra. Đạo đạo vết nước dọc theo Điêu Văn Tĩnh thân hình bốn phía chậm rãi hiện hiện. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lần nữa tiến lên một bước, vốn gối xách quyền, song quyền như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía kề sát đá núi Điêu Văn Tĩnh chuốt xuống mà đi. Ầm ầm. Núi đá vỡ vụn, từ trên xuống dưới không ngừng lăn xuống, trong chốc lát, đã là xếp thành cao cỡ một người. Mà Điêu Văn Tĩnh thân hình, cũng tại Tôn Hằng song quyền oanh kích phía dưới, sâu sắc lâm vào trong núi đá, bị đá vụn triệt để vùi lấp. Ô. Ô. Tiếng gió rít gào vẫn như cũ, Tây Phong khẩu trải qua nhiều năm không ngớt thê lương tiếng gió hú, che đậy nơi đây dị hưởng. Đắc, đắc, Tôn Hằng bước chân bủn rủn liền lùi mấy bước, thân hình nhoáng lên, cuối cùng vẫn dán đá núi ngồi xổm xuống. Hô! Hô! Thô trọng tiếng hít thở, từ trong miệng hắn phát ra, toàn thân cơ bắp đau nhức cảm giác, cũng đã mất đi áp chế, một mạch dâng lên. T. Trên mặt lạnh lùng cuối cùng tán đi, Tôn Hằng khỏe miệng co quắp động đậy, thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi từ dưới đất bò lên đi ra. Đối mặt hai vị nhị lưu cao thủ, hắn coi như chiến thắng, cũng không phải không có trả giá đắt. Ít nhất, ngắn thời gian bên trong, trên người hắn thương thế liền khó mà phục hồi như cũ. Thở một hơi thật dài, Tôn Hằng cất bước hướng phía đường núi bước đi. Dọc theo đường núi chậm chạp tìm kiếm, cuối cùng tại cái kia doanh địa tạm thời góc nhỏ, Tôn Hằng rốt cuộc tìm được mình muốn đồ vật. Hai cái bao khỏa, chiếu nặng rất có phân lượng, trong đó một cái còn rất dài, tựa hồ có dấu binh khí. Rất hiển nhiên, đây chính là Điêu Văn Tĩnh cùng Thiệu An từ trên núi mang ra đồ vật. Bọn hắn cũng không có cần giấu bí mật, đại khái cũng là cảm thấy đối phó Tôn Hằng không hao phí bao nhiêu thời gian, không đáng vì thế lãng phí tinh lực. Lúc này sắc trời đã hơi ngầm, Tôn Hằng ngồi xổm ở cửa huyệt động, mượn ảm đạm vầng sáng, đem hai cái bao khỏa theo thứ tự mở ra. Đập vào mắt nơi, một mảnh quang hoa. Bảo châu, chân bảo, xa hoa đồ trang sức. Trong đó không đáng giá tiền nhất, ngược lại là vàng ba. Phát tài a. Trước mắt quang hoa, để cho Tôn Hằng thậm chí quên đi trên thân đau đớn, miệng rộng vỡ ra, hắc hắc thầm vui. Đương nhiên, ngoại trừ những vàng bạc này chân bảo bên ngoài, còn có cái khác một vài thứ. Trong đó nhất làm cho Tôn Hằng tâm động, không thể nghi ngờ là cái kia ba quyển bí tịch. Trảm phong thập thất thức. Tiểu chữ rồng bay phượng múa, tiêu sái phiêu giật, chỉ là cái này nằm chữ to, liền để Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được dùng tay tinh tế vuốt nhẹ mấy lần. Lật ra đến xem, đây là một môn đỉnh tiêm đao pháp bí tịch. Cuốn thứ hai. Thiên lý nhất phù bình. Đây là một môn tuyệt đỉnh khinh công, nhạn phù phái đại danh đỉnh đỉnh khinh thân công phu, Tôn Hằng cũng là sớm có nghe thấy. Cuối cùng một quyển là một môn trường pháp, tên là Thất Tuyệt Trưởng. Môn này trường pháp, Tôn Hằng nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua, nhưng cái này không bài trừ chính hắn cô lậu quả văn, dù sao hắn thực sự tiếp xúc Trần Quận Giang Hồ còn không lâu. Nhưng không thể nghi ngờ, có thể bị Điêu Văn Tĩnh một vị nhị lưu cao thủ coi trọng công pháp, tuyệt không phải hời hợt. Chỉ là đáng tiếc, trong này không có cái kia môn thương pháp cùng nội công tâm pháp, có lẽ là sớm đã nhớ kỹ trong lòng, cũng không cần ngoài định mức mang theo. Vung xuống bí tịch, Tôn Hằng cầm lấy một cái hộp sắt, mở ra xem, bên trong lại là một chút thịnh phóng đan dược bình sứ. Chỉ bất quá, bên trong đến cùng ra sao đan dược, sắc thực cần sau khi trở về chậm rãi kiểm chứng. Trừ cái đó ra, cái kia thật dài trong bao, quả nhiên là một kiện binh khí, là một thanh trường đao. Vỏ đao bình thường, nhưng trường đao ra khỏi vỏ, đúng là mang ra một nháy mắt lóa mắt lưu quang, tuy là lóe lên một cái rồi biến mất, vẫn như cũ để cho Tôn Hằng thân hình nhịn không được siết chặt. Nhìn thật kỹ, chuôi đao thanh long thổ châu, kéo dài ra lưỡi đao sắc bén, đao này dài ước chừng 4 thước, hàn quang ẩn ẩn, thân đao vân vân lộng lẫy, cảnh đẹp ý vui. Cầm đao nhẹ nhàng hướng phía một bên vung lên, một khối đá núi lúc này hạ xuống, trong đó lực cản gần như tại không. Hào đao. Loại này đao, liền xem như chính mình nhục thân, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Ví như Điêu Văn Tĩnh cầm trong tay cây đao này, coi như đao pháp không tinh, đối mặt chính mình sợ cũng sẽ không như vậy bị quản chế. Chỉ bất quá, bọn hắn vẫn là chủ quan. Thu hồi bảo đao, Tôn Hằng lại từ trong bao đưa ra một kiện y đi phục dạ hành, y đi phục dạ hành chất liệu không tệ, nhưng cùng những vật khác hiển nhiên không thể đánh đồng. Bọn hắn đặt ở bên trong, sợ cũng là vì đi đêm đường thuận tiện. Hướng ra ngoài thò đầu một cái, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại. Lúc này sắc trời đã tối, chân trời không ánh sáng, chính là đêm không trăng sát nhân dạng. Chương 111, loạn. Mây đen gió lớn, gió núi gào thét. Một thanh y di phục dạ hành Tôn Hằng đứng ở cây cối chi tiết phía trên, gánh vác trường đao, thân hình theo thân cảnh trong gió nhẹ nhàng lắc lư. Cương đại ngũ quan, mặc dù không thể để cho hắn xem đêm như ban ngày, nhưng mượn nhờ một chút ánh sáng nhạt, vẫn như cũ có thể đem nơi xa cái kia Tam Hà Bang chặn đường chỗ nhìn nhất thanh nhị sở. Trên thân thể đau nhức, nội khí tiêu hao, đều chống cự không nổi trong lòng phun trào lăng lệ sắc cơ. Tôn Hằng hai mắt băng lãnh vô tình, phía sau trường đao lại tựa hồ như chịu hắn sát cơ giận dắt, thỉnh thoảng run rẩy. Hắn tới nơi đây là vì giết người. Hắn đứng ở chỗ này bất động, là chờ lấy hắn phải giết người xuất hiện. Đổi ca trực rồi. Phía dưới có người la lên, đồng thời lại thêm có bung lỏng thanh âm xa xa truyền đến. Kim Thủy ngậm căn thảo kính, lung la lung lay từ trong doanh trướng đi ra, tựa hồ còn chưa từ buồn ngủ bên trong tỉnh táo lại. Kim lão đại, chúng ta nghỉ ngơi trước. Ừm, nghỉ ngơi đi. Kim Thủy khoát tay áo, há miệng chính là ngáp một cái. Các huynh đệ, đều giữ vững tinh thần đến, qua mấy ngày nay, về thành ta mời khách, hội tân lâu. Tốt. Một lời đã định. Kim lão đại nói lời giữ lời, vậy ta coi như chờ. Đám người cùng kêu lên tán thưởng, tiếng cười cũng cuốn đi bọn hắn trong lòng một chút buồn ngủ. Nơi xa, trên ngọn cây. Khi nhìn đến Kim Thủy xuất hiện về sau, Tôn Hằng hai mắt co rụt lại, lặng yên nhảy xuống đại thụ. Rút ra phía sau bảo đao, tại bụi cỏ, trong đất bùn qua lại nhấp nhô mấy lần, che giấu phía trên hàng quang. Dưới chân một điểm, Tôn Hằng cả người đã xuyên ra sơn lâm, thẳng đến cái kia chật hẹp đường núi mà đi. Lục địa buôn đằng thuật. Đây là một môn vô pháp tùy tiện bị người nhận ra khinh công, nội khí tại chân bên trong kinh mạch xoay tròn, kích thích khiếu huyệt, để cho người ta chạy cực tốc, phát lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, cũng không mặt khác rõ rệt đặc thủ. Tôn Hằng bước dài mở ra, tiếng gió bên thai gào thét, quanh người cây cối lóe lên một cái rồi biến mất, tầng tầng lớp lớp tiếng bước chân, lúc này không che giấu chút nào từ trên sơn đạo vang lên. Ai? Có người cuồng hống, nhưng càng nhanh, nhưng là chạm gác ngầm phát tới tên nỏ. Bá. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất, trong đêm tối, không chút nào dễ thấy. Mà trong khi đi vội Tôn Hằng, nhưng là lần nữa phát lực, đột nhiên tăng thêm tốc độ, để cho cái kia tên nỏ xuyên qua tàn ảnh, chui vào rừng rậm. Đường núi dốc đứng, lại là trí thượng mà xuống, tốc độ tăng thêm càng là kinh khủng. Tôn Hằng một bước mấy trượng, thậm chí không thể không thân hình nghiêng về phía trước, mang theo gào thét phong thanh, đột nhiên xuất hiện tại trên sơn đạo, cái kia một đám chặn đường người trong mắt. Cẩn thận! Tôn Hằng thế tới hung mãnh, phía dưới mấy người sắc mặt lúc này biến đổi, thiện dùng ám khí, đã dẫn đầu phát động thế công. Kim Thủy sắc mặt tâm lãnh, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh. Lập tức hàm răng khẽ cắn, trong hai tay đã co vài trôi liễu diệp phi đao gào thét mà ra, xét qua đạo đạo đường vòng cung, thẳng đến phía trên xuống tới người áo đen. Đinh! Phi đao chuyển hướng, va chạm lẫn nhau, để nó xuất hiện phương vị càng phát ra xảo trá. Mặt khác tên nỏ, thiết liên tử, càng là gào thét mà tới. Hừ. Khăn đen phía dưới, Tôn Hằng đột nhiên kêu rên, đồng thời cổ tay khẽ động, trước người đao quang chớp liên tục. Đao thức không thế nào tinh diệu, nhưng lực đạo đủ, tốc độ nhanh, chỗ chạm càng là tinh chuẩn. Lách cách. Một trận loạn hưởng, liên tiếp ám khí đã rơi sau lưng. Mà lần nữa tăng tốc Tôn Hằng, cũng nhanh chóng tới gần đạo chặn đường chỗ. Phóng. Ra lệnh một tiếng, vô số cây tên nỏ từ hai bên bắn ra hàng loạt mà đến, dày đặc như lưới, giữa trời phong tỏa. Chỉ bất quá, người áo đen kia lại phảng phất sớm biết chiêu này, sớm nhảy lên thật cao, dán lưới tên phía trên bước đến đám người phụ cận. Kim đầu, cẩn thận. Người áo đen hạ xuống chỗ, chính là Kim Thủy ngay phía trước, có người sau lưng cuồng hống. Nhưng Kim Thủy lúc này lại đã bất chấp gì khác. Hắn thân pháp xê dịch, tiểu thiên bay lên không, vô số hàn tinh từ toàn thân thoáng hiện, chụp vào người áo đen. Người tới khí thế quá mạnh, Kim Thủy không muốn lấy có thể đánh giết đối thủ, chỉ cầu có thể bức lui người tới. Sau đó tập hợp chúng nhân chi lực, lấy thêm xuống đối thủ. Hô! Vừa vặn rơi xuống đất Tôn Hằng không chút nào dừng lại, thân hình lần nữa nhảy lên một cái, nhiều lần gia tốc, để cho hắn thân pháp đã vô pháp tự điều khiển, đao quang bao lấy quanh người, đón cái kia vô số hàn quang, liền thẳng tắp đụng vào. Bành! Thân ở giữa không trung, hai cái thân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Một người trong đó, thẳng ngã bay xa mười mấy mét, tầng tầng lớp lớp đâm vào một gốc trên cây cự thụ, cái kia đại thụ đều phí sức không đủ. Răng rác một thanh, cắt thành hai đoạn. Mà người áo đen kia, đây là khuất thân rơi xuống đất, bước dài mở ra, không chút nào dừng lại hướng phía trước chạy như điên, trong chớp mắt đã là không thấy tăm hơi. Kim. Kim đầu. Tất cả mọi người ngốc tại chỗ, có người chần chờ một chút, mới cuống quýt hướng phía bên kia dưới cây không có chút nào sinh tức Kim Thủy chạy đi. Mười bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành. Xong chuyện phủi láo đi, thâm tàng thân cùng tên. Sảng khoái. Tại trong núi rừng. Tôn Hằng phi tốc phi nước đại, kình phong quất vào mặt, trong lòng thoải mái, để cho hắn nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, ngửa mặt lên trời thét dài. Hoa! Hoa! Chim đêm chấn động tới, nhao nhao kêu sợ hãi vỗ cánh. Mà cách đó không xa truyền đến dị hưởng, cũng làm cho Tôn Hằng lông mày siết chặt, lặng yên ẩn vào ngọn cây. Cộc cộc! Tiếng bước chân hiển nhiên là hướng nơi xa di động, dần dần không một tiếng động. Đắc ý quên hình A. Ngồi xổm ở trên cây, Tôn Hằng âm thầm cười khẽ, đều nhanh quên. Lúc này Nhạn Phù Sơn, thế nhưng là loạn vô cùng. Chỉ bất quá ngay tại hứng thú thời điểm, hắn hơi suy tư, liền chân đạp ngọn cây, hướng phía vừa rồi cái kia chuyển đến dị hưởng chỗ nhảy tới. 3. Rơi xuống đất, nhìn trên mặt đất mấy cỗ thi thể, khăn che mặt phía dưới, Tôn Hằng sắc mặt có chút âm tình bất định. Giang ra người. 6 cỗ thi thể, phục sức thượng văn đường, cho thấy bọn hắn thân phận. Trong đó một vị, nếu như Tôn Hằng không có nhận lầm mà nói, vẫn là Giang gia bản gia người. Nhĩ lưu cao thủ sông thắng tay. Trong ngày thường, đây chính là Trần Quận đại nhân vật. Mà lúc này, lại là vô thanh vô tức nằm ở chỗ này, liền ngay cả là ai ra tay, đều không thể có biết. là ai? Thậm chí ngay cả Giang gia người cũng dám giết. Ngẩng đầu lên, nơi xa một áng lửa đập vào mi mắt, ẩn ẩn còn có tiếng chém giết vang lên. Trước khi đến, Tôn Hằng cũng đặc biệt kiểm chứng qua Nhạn Phù Sơn địa hình, cái kia lửa cháy chỗ, tựa hồ chính là nhà mình Tam Hà Bang địa bàn. Ánh mắt chớp động, Tôn Hằng lần nữa di chuyển bước chân, hướng phía ánh lửa kia hừng hực chỗ chạy đi. A, phi nhạn điện, liệt hỏa hừng hực, chiếu rọi bốn phía trong suốt. Phế tích bên trong, mười mấy cái Tam Hà Bang đệ tử tay cầm đao binh, đem sáu người bao bọc vây quanh, chém giết liên miên. Bọn này Tam Hà Bang đệ tử, cùng ngày bình thường Tôn Hằng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mặc dù nhân số không ít, nhưng chém giết bên trong, lại trật tự rành mạch, sắc mặt lãnh túc, coi như bên cạnh có đồng bạn ngã xuống, cũng không vì mà thay đổi, giống như kinh nghiệm xa trường binh sĩ. Mà lại, bọn hắn tựa hồ còn tinh thông một loại chiến trận phương pháp, dù cho trong đó cũng không quá mạnh cao thủ, vẫn như cũ ổn chiếm thượng phong. Bên trong sáu người kia, võ nghệ đều là không kém, trong đó một vị vẫn là nhị lưu cao thủ, nhưng lúc này, cũng đã người người mang thương. Thậm chí, liền ngay cả chạy trốn mệnh tựa hồ cũng thành hy vọng xa vời. Đại ca, bị vây bên trong người, một người cánh tay trái bẻ gãy người vũ động trường đao, phấn thanh giống to, ngươi đi mau, không cần quản chúng ta. Vị kia nhị lưu cao thủ hung hăng lắc đầu, không được. Chúng ta lúc trước lập qua thể, không cầu đồng niên cùng tháng sinh, nhưng cầu đồng niên cùng tháng chết. Đại ca, ngươi đi đi. Có người khóc giống to, các huynh đệ còn có người nhà phải chiếu cố, nếu như chúng ta đều xếp ở chỗ này, các nàng làm sao bây giờ? Vị kia đại ca hơi chần chờ, bốn phía Tam Hà Bang thế công chính là siết chặt, các huynh đệ tiếng kêu thảm thiết lúc này vang lên. Đại ca, đi. Mắt thấy không kiên trì nổi, trong đó năm người đồng thời phát lực, hướng phía trước điên cuồng trùng sát, là vị kia đại ca xé mở một đạo phòng tuyến. A. Vị kia đại ca một thanh kêu rên, kiếm quang trong tay chớp liên tục, thân pháp đột biến, trong nháy mắt chém bị thương hai cái Tam Hà Bang đệ tử, con cái bao khỏa, hướng phía dưới núi phóng đi. Tôn Hằng đứng ở một gốc cây cối đỉnh đầu, mắt thấy cảnh này, không khỏi trong lòng khẽ động. Lạc đàn lại bản thân bị trọng thương cao thủ. Cơ hội. Đang muốn có hành động thời điểm, cách đó không xa cây cối lắc lư, chí ít có hai nhóm người, dọc theo vị kia đảo tẩu phương hướng, xa xa đi theo. A. Tôn Hằng thân hình ngừng lại ngay tại chỗ, nhẹ nhàng lắc đầu, thật là quần ma loạn vũ a. Chỉ bất quá. Hắn ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Loại cảm giác này, ta thích. Chương 112, Miêu Nhị Nương. Ngày thứ hai. Đón gió rít gào, hai nam một nữ dẫn ngựa đi tới Tây Phong khẩu. Nữ tử phía trước, nhìn tướng mạo xác nhận chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy, thướt tha tinh tế, tóc dài đen nhánh, đón gió phất phới. Áo nàng đơn bạc, lộ ở bên ngoài da thịt trắng non trắng hơn tuyết, một đôi thu đồng, đưa tình nhận tình. Chỉ bất quá, nàng này trong lúc hành tẩu, nhìn quanh vũ mị, mang theo cỗ câu hồn phách người mị lực, lộ vẻ có chút phóng đãng. Nhất là lúc này, kình phong cuốn lên, để cho nàng cái kia vốn là mỏng như cánh ve quần áo kề sát thân thể mềm mại, lộ ra có lồi có lõm tư thái. Thậm chí, một ít trướng thai gai mắt chỗ, cũng ẩn ẩn hiện hiện. Ở sau lưng nàng hai nam tử tuổi tác cũng không lớn, trên đường đi đều là trực câu câu nhìn chằm chằm nàng này, hai mắt đỏ bừng, miệng lưỡi phát khô, rất có không nói hai lời liền muốn bổ nhào qua điệu bộ. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, hắn chỉ là cổ họng không ngừng nhấp nô, một mực không dám có hành động. Tôn huynh đệ, đi tới sơn động không xa, nữ tử cất giọng mở miệng, thanh âm xinh đẹp, để cho phía sau nàng nam tử kia lần nữa nuốt khô một miếng nước bọt. Phía trước hang động nơi một người chậm rãi phóng ra, chính là Tôn Hằng. Hắn đánh ra trước mặt vị nữ tử này, mắt mang chần chờ mở miệng, ngươi là Miêu Nhị Nương. Bởi vì hôm qua cùng Thiệu An, Điêu Văn Tinh chém giết, chính hắn quần áo đã tổn hại, y phục dạ hành tự nhiên cũng không thể mặc lên người. Cho nên lúc này hắn thân trên cũng không lấy áo. Miêu Nhị Nương nhìn xem Tôn Hằng, hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt giống như thực chất, qua lại quét mắt cái kia tràn đầy lực buộc phát tráng kiện thân hình. Tôn Hằng tướng mạo chỉ có thể nói phổ thông, nhưng hắn dáng người, lại là dán vào tỷ lệ hoàng kim, có thể xưng hoàn mỹ. Tôn huynh đệ, làm gì như vậy khách khí, gọi ta tiểu thúy là được. Miêu Nhị Nương yết hầu nhấp nô, hai mắt sốt ruột nhích lại gần, đưa tay liền hướng Tôn Hằng hơi có vẻ sưng cánh tay trái sơ soạng, ngươi đây là thụ thương à? Bị thương nặng không nặng? Có nặng lắm không? Không sao cả. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I V-N Tôn Hằng di động một chút thân hình, sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, đúng, nhị nương tuần sát, có thể mang theo nam nhi dự bị quần áo. Vị này Miêu Tiểu Thúy, tuy là tam lưu cao thủ, nhưng ở Tam Hà Bang cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ bất quá, thanh danh không thế nào tốt. Nàng này trượng phu qua đời sớm, sớm liền thành quả phụ, về sau không biết thế nào, liền dưỡng thành một cái phóng đãng thành tính tính cách. Nàng xinh đẹp, lại tinh thông âm dương thải bổ chi thuật, mặc dù tuổi tác xa so với bên ngoài hiển lộ phải lớn hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ mị lực không giảm. Theo như đồn đại, nàng này cùng trong bang không ít người cấu kết. Mà lại, nàng còn xinh lạnh không kỵ, bất luận già trẻ quý tiện, chỉ cần hào hứng tới, đều có thể cùng nàng có một buổi chi hoan. Loại nữ nhân này, Tôn Hằng tự hỏi còn thưởng thức không tới. Tôn huynh đệ, bị thương cũng không phải việc nhỏ, nhất định phải kịp thời trị liệu mới là. Miêu Tiểu Thúy con người từ lưng ngựa trong bao vải lấy ra một bình kim sáng dược, một mặt ân cần tiến đến Tôn Hằng bên người, đến, tỉ tỉ cho ngươi đắp lên dược, lúc này thương cân động cốt, thế nhưng là khó lường. Đa tạ nhị nương. Tôn Hằng lần nữa chuyển bước, đưa tay nhẹ nhàng linh hoạt đem nàng trong tay kim sáng dược nhận lấy, nghiêm sắc mặt, hướng phía đường núi phương hướng chỉ một cái, đúng rồi, nơi này các huynh đệ khác đều bất hạnh gặp nạn, thi thể là ở chỗ này, nhị nương cho báo bị một chút. Nha. Nói đến chính sự, Miêu nhị nương cũng không thể không thu hồi trên mặt ngả ngớn chi sắc, lập tức đi qua nhìn thi thể, lắc đầu liên tục thở dài, ai, nghĩ không ra nơi này lại còn có người mạnh mẽ xuống tới. Tôn huynh đệ, ngươi nhất định phải thông minh cơ linh một chút. Con đường này phía sau chúng ta còn có người, đụng phải cao thủ, không cần cản, trốn đi là được. Tôn Hằng chắp tay nói tạ, đa tạ nhị nương nhắc nhở. Ê! Lúc này, phía sau vị kia dẫn ngựa nam tử từ trong túi lấy ra một bộ dự bị quần áo, hướng phía Tôn Hằng ngẩng đầu lên, quần áo. Tựa hồ là nhìn Tôn Hằng hấp dẫn Miêu nhị nương lực chú ý, để cho hắn sắc mặt có chút khó coi, ném đến quần áo cũng mang theo cơn tức giận. Đa tạ! Tôn Hằng phảng phất không biết tiếp nhận quần áo, trở tay mặc vào. Đáng tiếc! Một bên Miêu nhị nương mắt thấy cảnh đẹp không tại, không khỏi âm thầm tiếc hận, bất quá đợi cho Tôn Hằng mặc xong quần áo, nàng hai mắt cũng không nhịn được lần nữa sáng lên. Mặc dù tướng mạo bình thường, nhưng khí chất không tệ a. Khu khu. Ho khan hai tiếng, Miêu nhị nương giọng dịu dàng mở miệng, Tôn huynh đệ, mấy ngày nay nhân thủ khan hiếm, ngươi nơi này khả năng nhất thời bán hội bổ không được người. Đoạn này thời gian ngươi cần phải cẩn thận một chút, trên núi hiện tại loại người gì cũng có, liền xem như tại cái này Tây Phong khẩu, cũng chưa chắc an toàn. Ngược lại là trải qua mấy ngày, trên núi còn lại đều là cao thủ, khi đó nơi này thủ không tuân thủ, cũng liền không trọng yếu. Đúng rồi. Nàng song trưởng vỗ, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, ngươi còn không biết đi, hôm qua còn đi cùng với ngươi Kim Thủy, chết rồi. Kim huynh chết. Tôn Hằng tại chính mình trên mặt gạt ra vẻ kinh ngạc, một mặt lo lắng nói, làm sao lại như vậy? Có thể bắt được hung thủ. Này. Bắt cái gì hung thủ, liền ngay cả là ai ra tay, cũng không biết. Miêu nhị nương lắc đầu liên tục, theo lúc ấy ở đây người nói, ra tay người kia đao pháp lăng lệ, võ nghệ kinh người, chỉ có thể nói là Kim Thủy tên kia xui xẻo. Nghĩ không ra a. Tôn Hằng thở dài một thanh, một mặt bi ý, hôm qua ta còn cùng Kim Huynh trò chuyện vui vẻ, chỉ bất quá tách ra một ngày, vậy mà liền âm dương lưỡng cách. Ai? Ai nói không phải đâu. Miêu nhị nương khóc sức mướt xích lại gần thân thể, rất có mượn nhờ Tôn Hằng bả vai khóc giống cuộc chiến này thế. Chuyện cũ đã qua, lại nhiều bi thương cũng là vô dụng. Tôn Hằng bất động thanh sắc xê dịch bước chân, nhị nương có phải hay không còn muốn đi địa phương khác tuần sát, ta chỗ này sóng gió quá lớn, liền không lưu các ngươi. Cái này. Miêu nhị nương một mặt chần chờ, trong mắt đều là không bỏ. Nhị nương, cần phải đi. Phía sau một vị nam tử sắc mặt âm trầm, nhịn không được mở miệng thúc giục một thanh. Biết rõ. Miêu nhị nương sắc mặt tối đen, quay đầu chừng đối phương một chút, mới quay tới cười đối Tôn Hằng. Tôn huynh đệ, vậy ta đi về trước, đợi cho lúc nào có rảnh rỗi. Tôn huynh đệ đi ta nơi đó làm khách ta. Ta nhất định quét dọn giường chiếu mà đối đãi. Nàng đôi mắt hiện sóng, quét dọn giường chiếu hai chữ càng là cắn rất nặng, cuối cùng hung hăng hoạt Tôn Hằng hai mắt, mới lưu luyến không rời xoay người, phất tay tạm biệt. Ba người dẫn ngựa thân ảnh dần dần đi xa, Tôn Hằng tại cửa huyệt động dựng lên một hồi, mới lắc đầu quay người đi về. Trở lại sơn động, Tôn Hằng khoanh chân ngồi xuống, đưa tay mở ra bình thuốc, đổ ra chút kim sáng dược, liền hướng phía trên thân lư sừng trô đắp đi lên. Hơi lạnh dược lực gần sát da thịt, hắn thân hình bên ngoài thân lỗ chân lông lúc này chậm rãi mở ra, mức độ lớn nhất hút vào trong đó dược lực, bình phục thể nội thương tích. Thường nhân cần rất lâu mới có thể thấy hiệu quả thương thế, tại Tôn Hằng nhỏ bé trưởng không phía dưới, bất quá mấy canh giờ, đã tiêu sưng. Nhẹ nhàng nắm tay phát lực, lúc này hắn thực lực đã là khôi phục 7-8 phần. Bên ngoài huyệt động, cũng lần nữa một mảnh đen kịt. Hỗn loạn, cũng lần nữa bắt đầu. Hắc hắc, nhạn phù phái nữ hiệp, ngày xưa cao cao tại thượng nhân vật. Hôm nay làm sao lại rơi vào kết quả như vậy? Đêm tối trong rừng rậm, nương theo lấy tiếng cười ấm lãnh, hai cái cầm đao đại hán cười gần tới gần một vị nữ tử xinh đẹp. Bọn hắn giống như ác lang gặp con cừu nhỏ, mắt tỏa lục quang. Lúc này nữ tử kia hiển nhiên đã là bản thân bị trọng thương, mặt ngoài trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, cầm trong tay trường kiếm, cũng run run rẩy rẩy, không có chút nào lực đạo. Len keng. Trường kiếm rủ xuống đất, nữ tử mỹ lệ khuôn mặt bên trên tất cả đều là kinh hoàng. Hai vị đại ca, tha mạng. Nàng mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, ngựa khí lại biến mảnh mai, nhưng tựa hồ vốn không thiện cùng cái này cho nên có vẻ hơi đường nặng. Chỉ bất quá nàng loại này làm dáng, ngược lại kích trước mặt hai người càng phát ra hưng phấn, một đôi mắt tựa hồ cũng sắp xé rách nữ tử quần áo. Muốn mạng sống. Một cái đại hán nhe răng cười, duỗi ra lưới dài, liếm động đậy chính mình khoe miệng, có thể à, ngươi chờ chút chỉ cần thành thật một chút, chúng ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi khoái hoạt một dạng thần tiên. A. Nữ tử khuôn mặt nhóng lên, tựa hồ hiểu được trong lời nói của đối phương hàm nghĩa, hai tay đột nhiên bắt lấy chính mình cổ áo, thân hình run rẩy càng phát ra lợi hại. Chỉ bất quá cầu sinh khát vọng, vẫn như cũ để cho nàng mạnh mẽ làm tươi cười nói, ngươi, ngươi nói đúng thật. Hai cái đại hán liếc nhau, một người trong đó cười hắc hắc, ngươi hỏi thăm một chút, chúng ta Tây Nam song sát khi nào lừa qua người. Đương nhiên, ngươi cũng phải đem hai anh em chúng ta hầu hạ dễ chịu, mới được. Nữ tử sắc mặt trắng bệnh. Đối diện hai người lại cũng không vội vã động thủ, ngược lại xách theo đao, cười hì hì nhìn xem nàng. Dường như mèo vần chuột, cũng không sốt ruột. Tốt. Thật lâu, nữ tử hàm răng khẽ cắn, đột nhiên gật đầu. Sau một khắc, nàng đột nhiên kéo một cái quần áo dây lụa, áo dài thuận hoạt hướng xuống đất trượt xuống, nhẹ nhàng trôi hướng hai cái đại hán. Trường sam phía dưới, dĩ nhiên là không có vật gì. Lộc cộc. Thật trắng. Bạch quang lóe lên, mấy chục điểm hàn tinh đột ngột từ cái kia trong quần áo thoáng hiện. Hai cái đại hán thân hình cứng đờ, trong mắt chỉ có một mảnh trắng xóa. Thật trắng. Phù phù. Thi thể rủ xuống đất. Nữ tử kia sắc mặt buông lỏng, bước nhanh về phía trước, nhặt lên quần áo khoác lên, kiểm tra một chút trước mặt hai cỗ thi thể, trái phải đảo mắt một vòng, lặng yên không một tiếng động liền tiến vào trong rừng rậm. Chương 113, chém giết. Trong rừng rậm, chém giết không ngừng, năm cái nhạn phù phái cao thủ, chính vây quanh một người trẻ tuổi phi tốc phi nước đại. Sau lưng bọn hắn, bóng người lắc lư, cây cối loạn lắc, dường như phệ nhân cự thú, hướng phía mấy người thôn phệ mà tới. Thiếu chủ, ngươi đi mau. Chúng ta ngăn chặn bọn hắn. Mắt thấy truy kích liền tới, năm người kêu biến sắc, đột nhiên một tiếng hét lên, mỗi loại sách đao kiếm phấn đấu quên mình hướng về sau phóng đi. Mà người tuổi trẻ kia, lại chỉ là hơi hơi chần chờ, lại lần nữa vận chuyển khinh công, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đêm tối, bốn phía khó phân biệt rõ ràng, hình như có vô cùng sắc cơ, ẩn tàng trong đó. Hào hào hào. Nhánh cây loạn hưởng, một cái long đầu trượng đột ngột từ trong đêm tối xuyên ra, điểm hướng người trẻ tuổi eo sườn. Người trẻ tuổi thân ở giữa không trung, một thanh khẽ tê, bốn thước thanh phong, điện thiểm mà ra. Đinh. Long đầu trượng giống như bị đinh trụ bảy tấc gián độc, đột nhiên cứng đờ, kim thiết va nhau hỏa hoa hiện lên, người tuổi trẻ kia cũng vọt người nhảy vào một chỗ đất trống bên trong. Một cái cầm trong tay trượng hai trường thương đại hán từ trên trời giáng xuống, cổ tay rung lên. Trường thương đã là huyễn hóa đầy trời thương ảnh, bén nhọn khí lưu, tại mũi thương va chạm, mang theo gào thét phong thanh, chụp vào phía dưới người trẻ tuổi. Đinh! 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 Kiếm ảnh chợt hiện, hàn mang dâng lên, đúng là đón thương ảnh đi ngược dòng nước, kinh khí bạo minh bên trong, cái kia cầm thương cự hán một tiếng hét thảm, thẳng bay ngược rừng rậm. Một trận loạn hưởng về sau, cầm thương người kia cũng xa xa thoát đi. Phi hồng kiếm vi bất phàm, nhạn phù phái thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Quả thật là tốt tuấn tú kiếm pháp. Tán thưởng thanh âm từ trong rừng vang lên, ba người từ ba mặt lặng yên xuất hiện, đem cái này vi bất phàm vây quanh ở chính giữa. Một vị cẩm bào lão giả, một vị còng xuống lao hầu, một vị trung niên đôn hậu trắng hán. Lão giả tay trái kim toán bàn tay phải ngân hào bút, lao hầu tay trụ ô hắc long đầu trượng, trắng hán tay cầm quỷ đầu đao. Ba người không che giấu chút nào chính mình cường hãn khí tức, vô hình khí thế càng lạ như là dệt lưới, bao phủ toàn trường. Kim ngân khách ô thanh, hắc sơn lao hầu. Quỷ đao ngư phu Trương Tam Lang. Vi bất phàm tay cầm bảo kiếm, sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm ba người, các ngươi cũng tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thật là thật lớn mật. Hắc hắc. Hắc Sơn lão hầu thấp giọng buồn cười, nhạn phù phái mấy trăm năm chân tàng, ai có thể không động tâm. Hai vị, vi công tử trong tay bảo kiếm, chờ sau đó liền thuộc về ta. Nàng long đầu trượng chính là lấy huyền thiết đúc thành, vừa rồi lại bị cái kia bảo kiếm ngạnh sinh sinh chém đứt một lỗ hổng, đối cái này trường kiếm, tự nhiên trông mà thèm. Ngài nếu nhìn chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Hai người khác liếc nhau, từ kim ngân khách ô thanh mở miệng, cái kia vi công tử trên thân những vật khác, liền từ chúng ta chia đều. Lao hầu nhẹ gật đầu, lại tăng thêm một câu, nếu có công pháp bí tịch mà nói, ta phải sao chép một phần. Đây là tự nhiên. Quỷ đao ngư phu Trương Tam Lang liếm môi một cái, nhe răng cười mở miệng, tốt nhất đợi chút nữa lưu một người sống, có lẽ còn có thể hỏi nhiều ra thứ gì.
Không sai.
Ba người tự lo lời nói, sớm chia của, một chút không đem Vi Bất Phàm để vào mắt, tựa hồ bắt lấy hắn bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng trên thực tế, trong lòng ba người chưa hề buông lỏng qua cảnh giác, như thế ngôn ngữ, bất quá là đang chọc giận đối thủ, ý đồ đánh vỡ hắn tâm phòng.
Ba vị thương lượng xong chưa?
Chỉ bất quá, bị ba vị nhị lưu cao thủ vây quanh Vi Bất Phàm không chút nào chưa từng biến sắc, ngược lại thừa cơ vận khí ngưng thần, chậm rãi khôi phục thể năng, lấy ứng đối đợi chút nữa chém giết.
Hảo tiểu tử.
Hắc Sơn lão hầu hai mắt co rụt lại, cũng không chậm trễ, thẳng dừng lại long đầu trượng, một bước vượt ngang mấy trượng, ngay ngực một trượng hung ác điểm tới. Nàng tuy già nua, vẫn là nữ nhân, nhưng động thủ, lại là cường mãnh vô cùng.
Động thủ.
Cùng lúc đó, hai người khác cũng là chim bay nhảy một cái mà đến, thẳng hướng Vi Bất Phàm.
Tới đi.
Kinh khí gào thét bên trong. Vi Bất Phàm hai mắt nhíu lại, đột nhiên nhe răng cười một thanh, không để ý chút nào tự thân phòng ngự, rút kiếm điên cuồng vậy.
Phi Hồng kiếm tam phân thiên hạ.
Một chỗ khác, một cái chém giết chiến trường đã tới gần kết thúc. Bảy cái giang gia phục sức người, nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, chỉ còn lại một vị trung niên mập mạp, còn liều mạng vũ động hai tay, làm lấy ương ngạnh chống cự.
Diệp Huyền.
Giang Cảnh toàn thân đổ mồ hôi, há miệng gầm thét, vì cái gì?
Chúng ta không oán không cừu, ngươi vì cái gì hướng chúng ta ra tay?
Khó nói ngươi liền không sợ chúng ta giang gia phục thù sao?
Phục thù.
Cụt một tay Diệp Huyền tàn đao nhảy động, chiêu thức xuất kỳ bất ý, nhanh như sét đánh, mỗi một lần vũ động, cũng sẽ ở trên người đối thủ mang ra một đạo sâu sắc miệng vết thương. Hắn tựa hồ không vội mà giết người, mà là lựa chọn một chút xíu lăng trì.
Nếu như bọn hắn có thể tìm được hung thủ, ta liền đợi đến các ngươi giang gia phục thù.
Về phần không oán không cửu.
Diệp Huyền một thanh nhe răng cười, tàn đao đột nhiên biến đổi.
Trương gia tuyệt học.
Nhật Nguyệt Âm Dương Trảm Dương Cực Trảm.